vừa mới còn đánh chết không ra trận, giờ ạ đang làm cái gì? Người chung quanh một trận kinh dị, thật sự là không hiểu vừa mới còn sợ hãi phải chết người, nhưng bởi vì cái đó nhìn rất rác rưởi người một câu nói, liền kiên trì đến cùng đi ra cùng người một mình đấu. Rốt cuộc là bọn họ nghĩ tưởng thấp người kia, hay là đám bọn hắn đang diễn trò. Bất quá, bất kể người chung quanh nghĩ như thế nào, Chu Cảnh Hàn nhưng là đi ra ứng chiến. Mặc dù, hắn chọn người đang trong bốn người nhìn thoáng nhỏ thấp điểm, nhưng cũng cao hơn hắn ra một cái đầu, càng là một vòng to. Nói hắn là đi một mình đấu, còn không bằng nói là đi thụ ngược đãi, chính là không biết người khác là thế nào ngược hắn. Là đánh mắt mũi xương bầm, hay lại là cắt đứt mấy chiếc xương sườn cái gì, đó chính là nhìn danh bảo tiêu tâm tình. Rất tốt, có cốt khí, nếu như vậy, vậy thì bồi hắn vui đùa một chút đi. Cắt đứt mấy chiếc xương sườn liền có thể. Thấy ra sân Chu Cảnh Hàn, lại mắt nhìn thần sắc từ đầu đến cuối bình thản, nhưng lại không nhìn hắn bên này Hàn Thần, Dương Viêm võ trong mắt tình quang bạo xạ đạo. Vốn đang cho là Hàn Thần sẽ không có hành động gì, để cho hắn không tìm được đột phá khẩu. Nếu hắn để cho Chu Cảnh Hàn xuất chiến, vậy thì hung hăng đánh hắn một trận mặt, hắn cũng không tin Hàn Thần còn có thể trầm trụ khí. Tên kia bảo tiêu gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Chu Cảnh Hàn, ánh mắt lộ ra tia tàn nhẫn vẻ, hắn từ từ hướng Chu Cảnh Hàn ngang nhiên xông qua, theo hắn đến gần, Chu Cảnh Hàn bản năng lui về phía sau đi. Giới ạ đánh như thế nào à, hơn nữa, Dương Viêm võ lời còn ở bên hai, đối phương đây là muốn mệnh à, cắt đứt xương sườn. Đây không phải là đánh tàn phế sao. Chu Cảnh Hàn chỉ hận chính mình hôm nay tại sao phải tới đây ăn cơm, không đến không liền chẳng có chuyện gì sao. Bây giờ là tiến thối không được. Hắn đã thối lui đến Hàn Thần trước bàn, lại cũng không đường có thể lui. Khác bất ức, hắn muốn đánh gãy ngươi xương sườn, vậy ngươi cũng cắt đứt hắn, yên tâm, chỉ cần ngươi ra quyền đánh hắn xương sườn, nhất định có thể cắt đứt. Ngay tại Chu Cảnh Hàn không thể lui được nữa lúc, ngồi ở chỗ ngồi Hàn Thần vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn vác đạo. Một cổ ánh sáng nhạt đồng thời chợt lóe lên. Thanh âm này mặc dù bình thản, lại lộ ra một cổ để cho người băng hàn lệnh ý. Chu Cảnh Hàn run run, hắn biết mình là không được cũng phải thượng. Chết thì chết đi, cắt đứt xương sườn dù sao cũng hơn cắt đứt chân tốt một chút đi. Hơn nữa, Hàn Thần muốn gãy chân có thể là thật, đối diện người kia đoạn xương sườn hoặc là nhưng mà dọa một chút người. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng nhiều nhiều chút dũng khí, bất kể như thế nào, nếu là một mình đấu, thế nào cũng ra một quyền, coi như là thua, cũng không thể một quyền cũng không có đụng tới người ta đi. Chu Cảnh Hàn hít sâu một cái, ở đó người sắp đến trước người lúc, nhấc quyền liền là đối ngực đối phương đánh tới. Thấy Chu Cảnh Hàn đánh tới quả đấm, tên này bảo tiêu liền tránh cũng không tránh, khỏe miệng treo tia tàn nhẫn cười lạnh. Liền Chu Cảnh Hàn quả đấm nhỏ này, còn có thể thương tổn được hắn. Hắn lúc này nghĩ tưởng là thế nào cắt đứt Chu Cảnh Hàn xương sườn, thế nào mới có thể làm cho hắn cảm nhận được sâu nhất thống khổ. Phanh! Nhất thanh một hưởng, quả đấm đánh vào bảo tiêu trên người, người chung quanh lộ ra tia đùa cợt, liền tay chân lèo khèo, người ta cho ngươi đánh trăm quyền cũng không đả thương được người ta. Đây không phải là để cho người chế giễu sao? Một bên những người khác cũng là một trận thở dài. Hàn Thần đối diện hai nàng nhưng là mặt đầy lo lắng, các nàng thật sợ Chu Cảnh Hàn đợi sẽ bị người cắt đứt xương sườn. Dương Viêm võ càng là lộ ra tia cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, chờ Chu Cảnh Hàn bị cắt đứt xương sườn sau, rực dây hắn ra sân Hàn Thần mặt mũi làm sao còn treo được, còn có thể hay không thể giống như bây giờ vậy ổn định. Bảo tiêu mặt mang cười lạnh nhìn trên ngực quả đấm, trong miệng treo tia trầm biếm, hắn giơ tay muốn chụp vào Chu Cảnh Hàn cổ áo. Hắn phải đem tiểu tử này hung hăng đánh một trận. Nhưng là, tay hắn vừa muốn động, hắn cảm thấy ngực đột nhiên truyền tới một trận đau đớn, một cổ năng lượng quỷ dị trong nháy mắt ở đó tàn phá. Kẹo kẹt, kẹo kẹt. Mấy tiếng kỳ dị tiếng vang, thanh âm tuy nhỏ, có thể người chung quanh cũng nghe được. Phúc. Bảo tiêu há mồm phun ra một khẩu nghịch huyết, thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ngã xuống đất trước mắt, nhất căn máu chảy đầm địa xương sườn lúc trước ngực nơi lộ ra. Ta đi. Châu như vậy ép. Người chung quanh trong nháy mắt ngốc tại chỗ, sự tình lịch chuyển để cho bọn họ cơ hồ không thể tin được thấy, vừa mới còn đang suy nghĩ Chu Cảnh Hàn thế nào bị người giày xéo. Có thể trong chớp mắt, hắn liền đem đối thủ mình cho một quyền đánh ra. Nhìn một cái kia vươn ra xương sườn cũng biết, rời ạ, hắn thật đem đối phương xương sườn cắt đứt. Đặc biệt sao là đang ở diễn đặc kỹ sao? Thế nào cảm giác như vậy không chân thật? Người chung quanh thật sự là không tin cái kết quả này, vừa mới còn sợ phải chết người. Làm sao có thể sẽ trở nên lợi hại như vậy? Ngay cả Chu Cảnh Hàn mình cũng không tin sẽ là như vậy kết quả. Hắn nhìn mình hai tay, há hốc mồm, ngây ngốc nhìn bên kia đã hôn mê bảo tiêu. Cũng không tin là chính bản thân hắn một quyền đánh ra tới. Bất quá, hắn trong nháy mắt như là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng đưa ánh mắt chuyển hướng Hàn Thần, đáy mắt mang vẻ vui mừng nhưng lại mang kia sợ hãi. Hàn Thần đối diện hai nàng cũng phát hiện trong này không đúng, hai nàng mặt mang nụ cười nhìn về phía Hàn Thần, lại ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía biểu hiện trên mặt cứng ở kia Dương Viêm Võ. Tâm lý một trận sung sướng. Chương 227, lại có gây chuyện. Người chung quanh mặc dù cảm thấy chuyện này có chút không đúng, khả năng cùng Hàn Thần có liên quan. Nhưng là, để cho bọn họ tin tưởng Hàn Thần liền vỗ vỗ Chu Cảnh Hàn mấy cái, là có thể để cho hắn lợi hại tới mức như thế, cũng không tránh khỏi quá kéo. Người chung quanh không có cái này ánh mắt, Dương Viêm Võ lại có, mặc dù, hắn không biết Hàn Thần là dùng thủ đoạn gì. Nhưng hắn có thể khẳng định Hàn Thần tay máy tay chân. Có thể coi là biết rõ Hàn Thần tay máy tay chân, người câm thua thiệt hắn lại không thể không ăn hết. Nói tốt là một mình đấu, đã có kết quả, hắn cũng không thể thua liền trở mặt. Hơn nữa, hắn cũng không có cái này sức lực trở mặt. Lúc này Hàn Thần đã để cho hắn càng không chắc, càng kiên kỵ. Dương Viêm Võ sắc mặt khó coi đối thủ Hạ Bảo Tiêu dùng mắt ra hiệu, đối phương hắn ánh mắt xuống, đem bên kia hôn mê đồng bạn ôm đến sau lưng mấy người. Đối diện Chu Cảnh Hàn thấy cảnh này, trong miệng thỉnh thoảng nói hai câu đùa cợt lời nói, vẻ mặt phách lối hết sức. Có thể hách diện, báo bị đánh thủ, hắn đều nhanh cho là mình vô địch thiên hạ. Thiếu chút nữa thì muốn xông qua đem Dương Viêm Võ đám người cho đánh một trận tơi bời. Cũng may, hắn còn có cái lý này trí, biết chân chính giúp hắn là Hàn Thần. Thật muốn xông tới, ai biết có còn hay không vừa mới cái loại này hiệu quả. Bất quá, trong miệng hắn xỉ và lời nói cơ hồ sẽ không dừng lại, làm cho đối diện Dương Viêm Võ mặt xanh lúc thì đỏ một trận, lại bạch một trận. Mà lúc này Dương Viêm Võ lại là hoàn toàn tắt máy, một tát này đánh hắn đến bây giờ còn không phục hồi tinh thần lại. Tiếp tục khiêu khích. Làm sao còn khiêu khích? Có thể đã vừa mới ngay trước Lý Đình mặt nói dọa, mặt mũi này dù sao phải tìm trở về chứ. Nhưng vấn đề là làm sao tìm được. Thấy Lý Đình nhìn về phía Hàn Thần kia khiếp sợ ánh mắt, Dương Viêm Võ tâm lý liền một trận bực bội cùng nổi nóng. Tiến thôi không được hắn, chỉ hy vọng vừa mới chính mình cũng không có vào cái này phòng ăn. Nhưng vào lúc này, phòng ăn bên ngoài xuất hiện hơn 10 người đến xuyên quái dị, trang trí có chút không phải là chủ lưu người tuổi trẻ. Bọn họ ở phòng ăn bên ngoài liếc một cái, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua Hàn Thần một bàn này. Trong đó dẫn đầu lông xanh màu gà đầu bàn tử ánh mắt lộ ra tia vui mừng, đối với bên người người Chu Chu mỏ hỏi người chắc chắn ngồi ở đó là Hàn Thần. Bên người tiểu đệ vội vàng nói, đường chủ, ta 100% chắc chắn, tiểu tử này nhưng là từ ẩn vụ sơn Hàn Thần ở biệt thự đi ra, hơn nữa, cùng tấm hình người giống nhau như lúc, bên người với là Tôn Nhã cùng Giang Ngọc Ánh, có thể để cho hai cái này cực phẩm nữ nhân đi theo. Không phải là Hàn Thần là ai? La Liên có thể, lão đầu tử giao phó chuyện xem ra muốn cho lão tử hoàn thành. Lần này nhìn hắn thế nào tưởng thưởng ta? Lông xanh màu gà đầu bàn tử trên mặt lộ ra tia âm hiểm cười nói. Đi, các huynh đệ, phát tài đi. Đối với bên người hơn 10 người tiểu đệ ngoắc ngoắc tay, lông xanh màu gà đầu đội người liền xông vào trong. Cửa ngăn trở người nam phục vụ còn không tới kịp nói chuyện, liền bị bọn họ vỡ ra trên đất. Người nữ phục vụ liền vội vàng thoát đi không dám đến gần. Một đám người phách lối hết sức, cũng cực kỳ bá đạo. Vừa vào phòng ăn, bọn họ thẳng liền hướng Hàn Thần một bàn này đi tới. Về phần những người khác, trực tiếp để cho bọn họ coi thường, mười mấy người trong mắt chỉ có Hàn Thần. Dương Viêm Võ thấy cảnh này, khoe miệng treo tia khác thường cười, hắn đứng dậy lui về phía sau đi tới. Những người này xông vào, ngược lại hóa giải hắn lúc này tình cảnh lúng túng. Hơn nữa, hắn cũng biết những người này là ai. Nếu an bài nhân thủ đã điều động, cũng sẽ không dùng hắn động thủ. Hắn ở vừa xem cuộc vui là được. Hơn nữa, hắn an bài thủ đoạn, nếu là phát động thật tốt, hoặc là có thể nhân cơ hội trừ đi Hàn Thần. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn dâng lên cổ sung sướng cảm giác. Nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt cũng biến thành âm lãnh hết sức. Lý Đình cũng bị vài tên bảo tiêu bước đến một bên, mắt nhìn mặt đầy lạnh nhạt Hàn Thần, thấy đối phương đối với chung quanh phát sinh chuyện chẳng quan tâm. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng trong lòng bây giờ lo lắng hơn là Hàn Thần có thể hay không ghi hận chính mình cho hắn chọc phải Dương Viêm Võ cái phiền toái này. Mà đứng ở đó vừa mới còn chỉ cao khí ngang Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt lộ ra tia sợ hãi. Bọn họ tuy là con em thế gia, nhưng cũng hiếm thấy loại chiến trận này, đụng phải những thứ liều mạng này, bọn họ tránh chi duy sợ không kịp. Chuyện của tôi VN. Bất quá, mắt nhìn ngồi Hàn Thần, bọn họ sắc mặt lại tốt không ít. Có như vậy vị cao thủ lão đại ở bọn họ cũng tỉnh không quá sợ. Nhưng hai người nhưng vẫn là để cho bên người bạn gái kéo lui về phía sau mấy bước, vừa vặn đem Hàn Thần ba người để cho những tên côn đồ này. Người chung quanh thấy cảnh này, trong nháy mắt lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Ngược lại chỉ cần có thể thấy Hàn Thần gặp nạn, bọn họ liền cao hứng. Đặc biệt là các nam nhân, vừa mới bọn họ thì nhìn Hàn Thần khó chịu, nâng lên một chút hai, là nam nhân cũng nhìn không được. Hơn nữa, ký thác hai cái so với bọn hắn bạn gái đẹp đẽ quá nhiều. Vừa mới còn có một cái đưa tới cửa. Như vậy không đưa tới bọn họ đấu kỵ mới là lạ. Đây không phải là khu Tây Thành gấu qua gấu xanh gà sao. Dựa vào, tiểu tử này phải xui xẻo. Đồng thời, cũng có người nhận ra lông xanh màu gà đầu bản tử là ai. Ở đó nhỏ giọng nói. Mà vị lông xanh màu gà đầu bản tử kêu gấu qua, là khu Tây Thành lão đại gấu sáng dỡ cháu, người ta gọi là lông xanh gà. Đầu kia lông xanh màu gà đầu đúng là hắn dấu hiệu. Trước hắn cũng không có cái ngoại hiệu này, từ cái kia lão bà xinh đẹp cho hắn đeo đỉnh thật to nón xanh sau, đã có người ở sau lưng gọi hắn lông xanh gà. Vốn là, đụng phải chuyện này, người này không nên nhuộm cái lông xanh màu gà đầu. Ai có thể để cho đỉnh nón xanh là hắn đường thúc gấu phát sáng cho hắn đeo đây? Cũng không biết người này từ cái gì tâm lý. Liên nhuộm như vậy cái lông xanh màu gà đầu. Sau đó, cái này lông xanh gà ngoại hiệu từ từ nổi danh. Người này ở nơi này khu Tây Thành không sai biệt lắm xú danh chiêu trường, không chuyện ác nào không làm. Có lẽ là bị xanh sau sinh ra biến thái tâm lý, người này chính thích tìm tình nhân hạ thủ. Ở trên tay hắn bị gieo họa người không phải số ít, có thể nhưng bởi vì đường thúc đảm bảo đến, cho nên, không có ai động hắn. Mà hắn đường thúc sở dĩ như vậy ra sức bảo vệ hắn, có người suy đoán gấu qua có thể là hắn con tư sinh. Nhưng bất kể như thế nào, gấu qua ở nơi này khu Tây Thành có thể nói là đi ngang. Hơn nữa, người này còn cực đoan lòng dạ ác độc. Trên tay hắn có người mệnh sợ không phải số ít. Nhưng mà, mọi người nhưng không biết người này hôm nay vì sao lại tìm tới Hàn Thần. Nhìn đối phương chạy thẳng tới Hàn Thần tới, liền biết không phải là ngộ thường, mà là cố ý tới tìm phiền toái. Nhưng bất kể như thế nào, có người tìm Hàn Thần phiền toái, nơi này hơn nửa trong lòng người cũng rất sung sướng. Mọi người ở đây nghĩ như vậy đang lúc, gấu qua đã tới Hàn Thần ba người trước bàn. Hắn ánh mắt lộ ra tia dâm sắc nhìn về phía Giang Ngộng Ánh cùng Tôn Nhã. Cặp mắt đều bắt đầu sáng lên. Hai nàng sắc đẹp tuyệt đối có thể hoành ép Bắc Hải thành phố, toàn bộ Bắc Hải có thể cùng hai nàng như nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gấu qua thứ người như vậy thấy như thế nào lại theo như chịu được tâm lý dâm tâm. Chớ đừng nói chi là, hai nàng này ở Bắc Hải cũng là nổi danh nhân sĩ, gấu qua cũng không biết hai nàng lợi hại, tâm lý thậm chí lớn mật suy nghĩ đưa các nàng bắt trở về thật tốt dạy xéo một phen. Bất quá. Hắn nhưng cũng biết chính mình hôm nay tới mục đích. Chương 228, ném cái mâm. Hùng quá quay đầu nhìn về phía đối với hắn làm như không thấy Hàn Thần, trong mắt âm độc hùng tàn chợt lóe lên, tay chỉ Hàn Thần, há mồm liền muốn mắng chửi người. Nhưng là, hắn lời còn chưa mở miệng, liền cảm thấy một đạo bóng tối hướng hắn nhanh chóng đến gần. Ba nhất thanh một hưởng, hắn mặt cùng một cái mâm mang đến tiếp xúc thân mật. Sống núi nhất thanh thúy hưởng. Miễn cưỡng bị cắt đứt. Phanh Hùng quá lui về phía sau quay ngược lại mấy bước, té ngã trên đất. Hắn che mũi, một trận như giết heo kêu đau đớn, máu tươi từ giữa kẽ tay tràn ra. Một trận ho khan xuống, trong miệng càng là phun ra mấy viên huyết nhà. Cái mâm không chỉ có cắt đứt hắn sống mũi, càng là đưa hắn răng cũng cho đánh rớt mấy viên. Thấy cảnh này, người chung quanh ngược lại hít một hơi khí lạnh, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Hàn Thần. Sát châu như vậy ép, người ta còn không chọc giận ngươi đâu rồi, ngươi lại tiểu ra tay tổn thương người. Đây cũng quá phách lối đi. Ở nơi này khu Tây Thành còn có người dám trêu Hùng quá, còn đem người này đánh cho thành hình dáng này. Mọi người chỉ cảm giác mình đầu không đủ dùng. Ngay cả Hùng quá thủ hạ đám kia côn đồ cũng nhất thời không phản ứng kịp, quên mình là đến tìm Hàn Thần phiền toái. Bọn họ bị Hàn Thần tàn nhẫn lại lãnh liệt xuất thủ cho kinh sợ. Trong lúc nhất thời ngốc ở đó, lại quên cho lão đại báo thủ. Càng là quên đi đỡ tự ra lão đại. Dương Viêm võ trong mắt tinh quang hiện ra dữ dội. Nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt trở nên hết sức nguy hiểm, nhưng lại mang tia kiên kỵ. Hàn Thần không ra tay lúc, hắn vẫn không cảm giác được có cái gì, có thể Hàn Thần xuất thủ tàn nhẫn như vậy, nhưng là để cho trong lòng của hắn có chút một lông. Nhưng là chỉ là một lông, dù sao, Hàn Thần lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng nên trả không hắn tiếp theo thủ đoạn. Những côn đồ cắt ké này nhưng mà bước đầu tiên. Phía sau xuất sắc còn chưa bắt đầu, cũng không biết Hàn Thần có thể hay không tiếp được. Tôn Nhã cùng Giang Ngộng Ánh lạnh lùng liếc mắt ở đó kêu thảm thiết Hùng quá, trong mắt lóe lên tia vẻ chán ghét. Người này thứ nhất là dùng dâm tà ánh mắt nhìn các nàng, hai người đã sớm nghĩ tưởng phát tác. Bây giờ thấy Hàn Thần đột nhiên xuất thủ đả nhân, trong lòng hai cô gái có chút ngọt ngọt. Bất kể Hàn Thần là không phải là bởi vì ghen mới ra tay, ít nhất đã là vì các nàng xuất thủ đả nhân. Về phần Hàn Thần xuất thủ tàn nhẫn, hai nàng cũng không phải là chưa có xem qua Hàn Thần tàn nhẫn thời điểm. Trước mắt trận này ỷ vào cùng trước so với kia là tiểu nhi khoa, các nàng cũng chuyện thường ngày ở huyện. Mẹ kiếp, dám đánh chúng ta lão đại, ngươi nhưng vào lúc này, một tên trong đó côn đồ kịp phản ứng, sắc mặt giận dữ há mồm liền muốn mang quá khứ. phanh lại vừa là một cái mâm, người này rất nhanh bước Hùng Quá hậu trận. Hắn ngã xuống ở Hùng Quá bên người, thê thảm dáng vẻ thậm chí so với Hùng Quá sâu hơn. Phòng ăn quản lý nhìn một nhóm bừa bãi, khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám nói một chút nói bậy. Người chung quanh lại vừa là run lên, rơi ạ người nào á còn dám ném, không xem người ta mười mấy người. Lúc này không chạy ở kia làm gì vậy? Mọi người không nghĩ tới Hàn Thần lại ném cái mâm đả nhân. Lại không có thừa dịp những tên côn đồ kia ngốc ở đó cơ hội chạy trốn. Ngay cả động cũng không nhúc nhích, đây không phải là tìm kích thích sao? Tệ mạnh cũng phải xem thời cơ a, một mình người có thể đánh được mười mấy, hơn nữa đối phương hay lại là dựa vào đánh nhau mà sống côn đồ. Người chung quanh chỉ cảm thấy Hàn Thần là nao rút ra. Tại chỗ sợ cũng chỉ có Dương Viêm vô cùng Lý Đình cùng với Hàn Thần bên này người, mới biết Hàn Thần có hay không nao rút ra, những thứ này hôn tử cộng lại, chỉ sợ còn chưa đủ Hàn Thần nhét cái răng. Còn thứ hai ném ra cái mâm đem hôn tử môn hoàn toàn chấn tại chỗ, Hàn Thần cái mâm ném được nhanh như vậy, như thế chuẩn. Vương oan. Không thấy đánh gãy mũi không nói, còn đánh rất đầy đất răng. Rời a ác. Đám này hôn tử ánh mắt lộ ra tia sợ hãi, không có ai còn dám làm chim đầu đàn. Vốn là còn tưởng rằng là cái rất dễ khi dễ người, lại không nghĩ rằng một cước đá trúng thiết bản thượng. Nếu là người kế tiếp bị ném cái mâm là mình làm thế nào? Bọn họ cũng không muốn giống như Hùng Quá cùng một người khác như thế. Hơn 10 người khí thế hung hăng người, chẳng những không lúc trước khí thế, còn đầy mắt sợ hãi. Ngựa được khoen tám cho lão tử đánh Hùng Quá ở một trận to liệt đau đớn sau, từ từ khôi phục như cũ, trong mắt hiện lên tia giận dữ đối thủ hạ ngây ngốc tiểu đệ quát lên. Trong miệng một trận lọt gió, nói chuyện cũng nói không lanh lẹ. Đánh hơn 10 người hôn tử nghe vậy trong nháy mắt kịp phản ứng, liền hướng Hàn Thần vọt tới. Sao đồ vật, hù ở quyền hù ở hải quyền. Có Hùng Quá những lời này, hôn tử môn mặc dù có chút nhút nhát, nhưng là cùng tiến lên lời nói, bọn họ cũng không tin Hàn Thần cái mâm có thể đồng thời ném nhiều người như vậy. Mọi người đã không dám lại nhìn thẳng, rơi ạ là muốn bị đánh như tử tiết tấu a, không có ai cảm thấy Hàn Thần có thể ở hơn 10 người hôn tử trong tay chiếm được tốt. Hàn Thần cùng hai nàng lại là đang ngồi động cũng không động, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn những người này liếc mắt hứng thú cũng không có. Mọi người còn cho là bọn họ là dọa sợ. Một trận lắc đầu thở dài. Phanh phanh, nhưng vào lúc này, mới vừa vây hướng ba người hôn tử lại đột nhiên tất cả đều bay ngược mà quay về. Nặng nề té ngã trên đất. Mọi người cũng không biết bọn họ là thế nào ngã lại tới. Hơn 10 người côn đồ trong nháy mắt liền bị dây, đây là tình huống gì? Mọi người có chút không dám tin tưởng thấy sự thật. Mọi người cũng không thấy Hàn Thần là thế nào xuất thủ, những người này liền bay ra ngoài. Nếu không phải biết những tên côn đồ này không thể nào cùng Hàn Thần diễn xuất, mọi người còn tưởng rằng đây là diễn xuất làm đặc hiệu. Dương Viêm võ thần tình hơi dừng lại, thực lực của hắn đạt tới luyện khí một tầng, nhưng là, muốn cho hắn dùng linh lực đánh lật nhiều người như vậy, hắn không làm được. Cao thủ. Trong lòng của hắn kiêng kỵ nồng hơn mấy phần. Nằm trên đất Hùng Quá hoàn toàn ngốc ở đó, hắn mắt mang sợ hãi nhìn về phía Hàn Thần, biết rõ mình lần này là chọc tới đại phiền toái, tâm lý đối với chính mình đường thúc, cũng chính là cha đẻ gấu phát sáng một trận thầm mắng. Hắn đây không phải là đem mình hướng trong hố lửa đầy sao. Lão bà cũng để cho hắn làm. Còn muốn thế nào? Mượn đao giết người à? Dù nói thế nào, hắn là như vậy lao tiểu tử kia cường kiền trị dâu sinh con tư sinh. Cũng là con trai duy nhất, chẳng lẽ hắn nghĩ tưởng tuyệt hậu. Bố trí cái nhiệm vụ, rời ạ cũng không nói rõ ràng người này lợi hại, lần này thảm. Bất quá, Hùng Quá nhưng là oan uổng gấu phát sáng. Gấu phát sáng bố trí nhiệm vụ này, vốn là không muốn cho Hùng Quá đi làm. Hơn nữa, nếu là nói là Hàn Thần rất lợi hại, vậy còn có người nào dám đi làm nhiệm vụ này? Ngay tại Hùng Quá tâm lý nói xấu trong lòng lúc, Hàn Thần đứng dậy, từ từ đi tới Hùng Quá trước người, một cước giẫm ở Hùng Quá bắp đùi trái thượng, nhẹ nhàng đi xuống giẫm lên một cái. Cắt băng nhất thanh thúy hưởng, Hùng Quá phát ra một trận thảm thiết tới cực điểm kêu thảm thiết. Trung quanh bị đả thương tiểu đệ còn chưa bò dậy. Nhưng là cả người run lên, lần nữa té ngã trên đất. Dựa vào thật là ác độc. Miễn cưỡng đạp gãy người ta chân. Cắt băng ý tưởng này mới lên. Hàn Thần lại vừa là ở Hùng Quá trên một cái chân khác giẫm đạp một cước. Điều này chân cũng bị đạp gãy. Lần này không chỉ là Hùng Quá tiểu đệ run run, chung quanh những người khác cũng là cả người khẽ run, bản năng lui về phía sau mấy bước. Vừa mới vẫn còn ở đấu kỵ Hàn Thần nâng lên một chút hai, nghĩ tưởng muốn giao huấn Hàn Thần người, lúc này, trong lòng một trận vui mừng. Úc này, rời ạ may không chọc người ra, thật đặc biệt sao ác ga thấy Hùng Quá đã biến hình tạp chân. Những người đó cảm thấy trong quần một trận mắt tiểu. Thiếu chút nữa hù dọa ra đi tiểu tới. Chương 229 Đối phó phần tử kinh khủng chiến trận. Một bên Dương Viêm võ con ngươi hơi co lại, tâm lý càng là dâng lên cổ hắn ý, hắn là như vậy lòng dạ ác độc hạng người, nhưng là, nhìn tận mắt Hàn Thần ở trước mặt hắn làm như vậy, trong lòng của hắn cũng không miễn chiếc đông. Dù sao, vừa mới hắn liền muốn tìm người ta phiền thoái. Hắn trong lòng nổi lên một cổ mãnh liệt ý nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội giết Hàn Thần, người không thể lưu. Lưu lại sẽ chỉ là họa lớn. Chỉ có Lý Đình cùng Tôn Nhã mặt mang cười lạnh nhìn về phía Dương Viêm Võ, ánh mắt giống như là nhìn người chết. Đừng nói Hàn Thần đã nhìn ra đây là Dương Viêm Võ khiến cho thủ đoạn, các nàng cũng đã nhìn ra. Theo một cái chân khác bị đạp gãy, hung quá phát ra trận thảm thiết tiếng kêu sau, lại không âm thanh, chết ngược lại không có chết, hắn miễn cưỡng đau ngất đi. Hàn Thần đưa mắt nhìn sang bên cạnh hơn 10 người tiểu hữu tử, ánh mắt lạnh giá tảo bọn họ liếc mắt. Những tên côn đồ các ké cả người đánh cái dùng mình, nằm trên đất bản năng lui về phía sau trèo trèo. Gọi điện thoại đem các ngươi khu Tây Thành lão đại gọi tới. Để cho hắn trong vòng 3 phút chạy tới. Nếu không, hắn cũng không cần tới. Hàn Thần đi trở về đến chỗ ngồi thượng, thanh âm nhàn nhạt nói. Những tên côn đồ các ké ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Ừ thấy cảnh này, Hàn Thần lạnh rên một tiếng. Côn đồ các ké ở một tiếng hừ lạnh xuống, trong lỗ tai giống như nổ lên sấm. Mọi người nào còn có chút nào do dự, tất cả đều cầm điện thoại lên bắt đầu đánh, vừa mới còn không biết làm sao bây giờ. Có thể ở Hàn Thần uy thế xuống, tất cả mọi người quên căn bản cũng không cần nhiều người như vậy gọi số điện thoại này. Lúc này, bọn họ chỉ hy vọng có thể để cho Hàn Thần hài lòng, không muốn giận cá chém thất đến trên đầu mình. Ai không sợ bị đạp gãy chân? Mặc dù người gọi điện thoại nhiều, có thể đả thông cũng chỉ có một người, người này ở điện thoại nối trong nháy mắt, trên mặt lộ ra tia vui mừng cùng vui mừng, những người khác nhưng là mặt đầy hâm mộ. Ngắn ngủi kinh hỉ đi qua, người này vội vàng hướng điện thoại nói, lão đại, chúng ta bên này xảy ra chuyện. Gia tòa chủ để cho người phế cặp chân, hán. Nói đến đây, gọi điện thoại chi sắc mặt người có chút thấp thỏm mắt nhìn Hàn Thần, thấy Hàn Thần không phản ứng gì, liền vội vàng lại nói. Phế gia tòa chủ nhân để cho lão đại ngươi trong vòng 3 phút tới. Nếu không, sẽ để cho ngươi đừng tới đây. Là ai? Bên đầu điện thoại kia truyền tới một trận hơi giận thanh âm. Ngắn gọn lại mạnh mẽ. Ừ. Là Hàn Thần. Gọi điện thoại côn đồ mắt nhìn Hàn Thần, có chút cả lăm nói. Được. Tốt. Rất tốt. Bên đầu điện thoại kia nói liên tục mấy tiếng chữ tốt, thanh âm hơi có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác, càng là truyền một trận thô trọng thở dốc. Bí bo. Điện thoại rất nhanh bị ngủm. Mắt nhìn bị cúp điện thoại, người kia dương mắt nhìn về phía Hàn Thần, thấy Hàn Thần không có phản ứng, chỉ có thể là có rụt đầu lui về phía sau mấy bước. Bên kia hôn mê hùng quá nhưng không ai dám đi quản. Hàn Thần tiếp tục cùng hai nàng dùng bữa ăn, đối với chung quanh tình cảnh cũng chẳng quan tâm, đối với hắn phần này ổn định, hai nàng đã sớm thành thói quen. Hai mắt nhìn nhau một cái, các nàng ánh mắt lộ ra tia khác thường cười. Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên liền vội vàng kéo chính mình bạn gái lui qua một bên, nơi này chuyện không là bọn hắn có thể dính vào. Hay lại là trốn xa một chút tốt. Người chung quanh nhưng là mặt đầy sợ hãi nhìn Hàn Thần, bất quá, có chút chuyện tốt người lại trong lòng một trận suy đoán. Hàn Thần để cho người gọi điện thoại làm cho nhân gia lão đại giải quyết, bọn họ nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Mọi người đang tâm lý chỉ cảm thấy Hàn Thần không biết trời cao đất rộng, cho là có chút thực lực liền có thể dung chuyển khu Tây Thành lão đại. Lão đại này gấu phát sáng nếu thật là tốt như vậy dung chuyển, người ta cũng sẽ không ở nơi này khu Tây Thành đi ngang. Không có hậu đài, chỉ sợ sớm đã bị trộm tới ngã xuống chừng mấy hồi. Hàn Thần nếu là cùng người ta chính diện ngạnh bính, đó là phải bị thua thiệt. Quả nhiên. Mọi người ý tưởng này mới lên, liền nghe được một trận còi cảnh sát tiếng kêu to. Thấy cảnh này, người chung quanh sắc mặt quái dị, càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác, lần này phỏng trừng Hàn Thần muốn bị vồ vào đi, làm không tốt, mạng nhỏ cũng sẽ khó giữ được. Vốn là nghe được còi cảnh sát hẳn là sợ hãi những tên côn đồ cắt kẽ nhưng là mặt đầy vui mừng. Ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn về phía cửa nhà hàng. Dương Viêm Vũ khán mắt cửa, khoe miệng lộ ra tia quỷ dị cười. Hậu thủ rốt cuộc phát động. Cũng không biết Hàn Thần sẽ ứng đối như thế nào. Thực lực có mạnh hơn nữa thì thế nào? Đối phó được quốc gia lực lượng, có thể cùng thương pháo ngạnh bính sao? Hàn Thần chân mày động động, khoe miệng treo tia đùa cợt. Hắn đã sớm đoán tới hôm nay lông xanh gà tới không đúng lắm, xem ra, đây là cố ý hướng về phía hắn tới a. Bất kể là kia cái trên đường, chỉ cần hắn xuất thủ, thì có phiền toái chờ hắn. Cũng không biết lúc này tới cảnh sát là người nào, nếu tới là Lưu Cục trưởng, hắn sẽ rất thất vọng. Tiếng còi xe cảnh sát ở cửa nhà hàng dừng lại, rất nhanh thì có vài chục danh súng ống đầy đủ cảnh sát cùng đặc cảnh xông vào. Trong chớp mắt, bọn họ liền đem Hàn Thần bao vây trong đó, thương tất cả đều nhắm ngay Hàn Thần. Dẫn đầu là một gã hơn 40 tuổi cảnh sát trung niên, Hàn Thần cũng không nhận ra, ở bên cạnh hắn là một gã hơi mập trung niên, người này mặt đầy hung dữ, cùng Hùng Quá ngược lại giống nhau đến mấy phần. Chính là khu Tây Thành lão đại gấu phát sáng. Trung quanh bị cảnh sát ngăn cản ở bên ngoài người thấy cảnh này, liền vội vàng lẩn tránh xa xa, rời ạ là đối phó phần tử kinh khủng chiến trận A gấu phát sáng hậu trường quá cứng. Lúc này mọi người không cảm thấy Hàn Thần vẫn có thể thoát khỏi may mắn. Vị đồng chí này, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cố ý tổn thương người, nghĩ tưởng đưa người vào chỗ chết, càng là ngay trước mọi người hành hung, mời đi theo chúng ta một chuyến. Cảnh sát trung niên lạnh lùng nhìn về phía Hàn Thần đạo. Hắn thứ nhất là cho Hàn Thần liệt kê một đống lớn tội danh, há mồm liền nói phải dẫn đi Hàn Thần. Bất quá, hắn liệt kê những thứ này tội danh, lại không có giống nhau là cần dùng đến lúc này súng ống đầy đủ chiến trận. Hơn nữa, liền thị phi đúng sai cũng không hỏi. Coi như là ngu nữa người, cũng có thể nhìn ra, hắn đây là cố ý nhằm vào Hàn Thần. Dương Cục trưởng, không nghĩ tới quan mới nhậm chức cứ như vậy là công là dân, một chút hiểu lầm nhỏ, cũng phải ngươi tự mình đi một chuyến. Khó trách Lưu Cục trưởng sẽ bị mức độ đi. Chỉ là ngươi công việc này nhiệt tình, hắn chính là so với à không. Nhưng vào lúc này, một mực im lặng không lên tiếng Tôn Nhã lạnh lùng đối với nói chuyện cảnh sát trung niên lên tiếng nói. Đối phương là mới nhậm chức trưởng cục cảnh sát, trước Lưu Cục trưởng cao thăng rời đi. Lưu Cục trưởng bị điều cách, Tôn Nhã cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là, hôm nay xuất hiện loại tình huống này, kết hợp với Dương Viêm Võ cũng họ Dương, lại để cho nàng cảm giác trong lúc này không đơn giản. Cho nên, trong lời nói của nàng trừ xỉ vả, càng nhiều là đang nhắc nhở Hàn Thần cẩn thận người này có khác mục đích, thậm chí có thể sẽ nhân cơ hội gây bất lợi cho hắn. Đối diện Dương Cục trưởng nghe vậy, nhàn nhạt mắt nhìn Tôn Nhã cùng Giang Ngọc Ánh, như là mới phát hiện hai nàng một loại đạo. Nguyên lai là Tôn Đại Tiểu Thư, cái này lầm không hiểu lầm trước tiên cần phải trở về cục điều tra qua mới được. Dĩ nhiên, hai vị mặc dù cùng người này chung một chỗ, bất quá, nghĩ đến hẳn không thể nào cùng hắn thông đồng làm vậy. Các ngươi liền cứ tùy tiện. Hắn nên cũng không dám nhẹ ý đắc tội hai nàng. Dù sao, một là Tôn gia Phượng Hoàng, Tôn gia thế lực có thể cũng không dễ chê ở. Còn có một cái là gần đây vọt lên Húc Thăng tập đoàn trưởng không người. Húc Thăng tập đoàn tuy là mới thành lập không lâu, nhưng lại cùng nhiều mặt có lợi ích nối kết. Một cái không tốt, thì có thể thọt đại gian dối. Chương 230, ta nếu là không đi đây. Về phần Hàn Thần, Dương Cục trưởng hôm nay nhất định phải đem mang đi. Hắn điều chỉnh đến Bắc Hải đến, là đỡ lấy gia tộc sứ mệnh tới, mà trong đó lớn nhất một vòng liền là đối phó người đàn ông trước mắt này Hàn Thần. Hôm nay vừa vặn có như vậy cái cơ hội, lại tại sao có thể bỏ qua đây? Người Tôn Nhã cùng Giang Ngọc Ngánh ngay vậy, trên mặt hiện lên tia nổi nóng, lấy hai nàng thông minh, lại kia không biết vị này Dương Cục trưởng chính là hướng Hàn Thần tới. Hôm nay chuyện này sợ sẽ là cái cạm bẫy. Hai nàng còn muốn nói điều gì, Hàn Thần lại đưa tay ngăn cản các nàng, hắn nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía Dương Cục trưởng đạo, hôm nay ta nếu là không đi đây. Không đi. Dương Cục trưởng nhìn về phía Hàn Thần, thân tình trên mặt lộ ra tia lãnh đạm nói, dám bạo lực kháng pháp, vậy thì giải quyết tại chỗ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hàn Thần, khoe miệng treo tia quỷ dị cười lạnh, mà một bên khác Dương Viêm Võ ánh mắt nhưng là hơi sáng, hắn muốn chính là Hàn Thần phản kháng. Không phản kháng đem Hàn Thần mang vào trong cục, nghĩ tưởng phải trừ hết hắn, còn cần phí chút sức lực. Nếu như Hàn Thần thật muốn phản kháng, vậy thì cho Dương Cục trưởng tại chỗ diệt trừ hắn mượn cớ. Coi như là bây giờ đem hắn đánh cho thành tổ ong vỏ vẻ cũng nói được. Ồ, thật sao? Rất tốt. Hàn Thần ở Dương Cục trưởng nói xong trong nháy mắt, trong mắt nổ lên một đoàn tinh mang. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên, quay đầu lạnh lùng mắt nhìn bên kia Dương Viêm Võ, khỏe miệng treo tia có thâm ý cười lạnh. Hai người cũng họ Dương. Đây cũng không phải là trùng hợp. Chớ đừng nói chi là, trên người hai người huyết khí giống nhau. Hàn Thần từ từ hướng Dương Cục trưởng bên kia đi qua. Ánh mắt càng ngày càng lạnh. Thấy đi tới Hàn Thần, Dương Cục trưởng trên mặt lộ ra tia khinh thường, mặc dù có người cảnh cáo hắn, để cho hắn cẩn thận Hàn Thần. Người này không đơn giản. Nhưng là, lấy hắn đại thành sơ kỳ thực lực, chẳng lẽ còn biết sợ cả người thượng không có nội lực phản ứng người bình thường. Hôm nay chỉ cần đem Hàn Thần vô vào trong cục, sống hay chết, còn chưa phải là do hắn nói coi là. Muốn chỉnh chết Hàn Thần, hắn có 100 loại phương pháp. Rất tốt. Đem hắn quẳng. Mặc dù, Hàn Thần một câu nói cũng không nói, nhưng là, Dương Cục trưởng tâm lý lại cảm thấy Hàn Thần đây là khuất phục tới tự thú. Dù sao, đối mặt nhiều như vậy súng ống đầy đủ cảnh sát, coi như là tông sư cũng phải kinh sợ. Đừng nói Hàn Thần một người bình thường. Lợi hại hơn nữa. Ngươi có thể lợi hại quá thương. Nhưng hắn lời vừa nói dứt, liền cảm thấy cổ họng căng thẳng, đối diện Hàn Thần trong chớp mắt liền bóp cổ của hắn, đưa hắn nhắc tới. Hắn một thân đại thành sơ kỳ thực lực giống như luyện đến cầu trên người. Trong tay Hàn Thần thậm chí ngay cả phản kháng khả năng cũng không có. Hắn trong lòng nổi lên cổ kinh hoàng, rốt cuộc biết chính mình tiểu trước mắt người. Đặc biệt sao không phải không có nội lực phản ứng người. Thực lực này tông sư cũng không gì hơn cái này. Ngươi muốn làm gì? Mau buông xuống Dương cục trưởng. Một bên hơi mập trung niên gấu phát sáng liền vội vàng tức giận nói. Hắn mặc dù chỉ là theo tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, thuận tiện cứu chính mình con tư sinh, nhưng là hàn thần ngay mặt hắn bóp lên Dương cục trưởng, lúc này chính là đồng hồ trung thành lúc. Nhưng hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, hàn thần nhấc chân chính là một cước đá đi. Phanh! Hơi mập gấu phát sáng trong nháy mắt liền bị đá bay ra ngoài. Đánh ngã cân nhắc cái bàn lúc này mới té ngã trên đất. Trong miệng tiên huyết toát ra, há hốc mồm muốn nói. Tuy nhiên lại không nói câu nào đi ra. Sau đó nghèo đầu, choáng váng. Một cước liền bị đá ngất. Mọi người chung quanh ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay trước cảnh sát mặt tổn thương người, điều này cũng làm cho coi là. Càng kỳ quái hơn là, hàn thần tay phải lại còn bấm người ta trưởng cục cảnh sát cổ. Đây là liền cục trưởng cũng phải đồng thời đánh sao. Dựa vào, tiểu tử này là muốn nghịch thiên đi, hay lại là chán sống vị. Dương Viêm võ chấn kinh đến đứng lên, hắn không nghĩ tới hàn thần sẽ như thế to gan lớn mật, liền quan phương lực lượng cũng dám đối kháng. Đối phương nếu thật là giết Dương cục trưởng, vậy hắn Dương gia ở Bắc Hải bố trí lại phải điều chỉnh. Bất quá, hắn ánh mắt động mấy cái sau, nhưng lại ngồi xuống, hàn thần thật muốn chết cùng quan phương lực lượng đối kháng, hắn càng muốn thấy. Coi như là hàn thần giết Dương cục trưởng đối với bọn họ sẽ có ảnh hưởng, nhưng là, hàn thần sợ cũng không có còn sống cơ hội, hiện trường nhiều như vậy cảnh sát không thể nào bỏ qua cho hắn. Nếu như có thể mượn cơ hội trừ đi hàn thần, tổn thất một con cờ hắn cũng không cảm thấy thua thiệt. Dương Viêm võ lại chầm chậm ngồi xuống đến, khóe miệng cười lạnh nồng hơn mấy phần. Tôn Nhã cùng Giang Ngộng Ánh thần sắc hơi căng, hàn thần như vậy đối kháng cảnh sát thật sự là làm cho các nàng bất ngờ. Nhưng lúc này ngăn cản đã tới không phải, hai nàng chỉ hy vọng hàn thần không nên nháo quá lớn. Tránh cho đến lúc đó các nàng muốn đem chuyện bình tức lúc, sẽ vô phát hiện. Mà bên kia Lý Đình trực tiếp ngốc tại chỗ, đây cũng quá làm bậy. Mặc dù, nàng biết hàn thần lợi hại, nhưng là, đây nếu là thật chọc phải quan phương lực lượng. Chuyện kia liền phiền toái. Truy cập, truy. Ẹ nù ạ toa trong nội tâm nàng không khỏi một trận lo lắng. Bất kể nói thế nào, hàn thần đối với nàng Lý gia có ân, nàng cũng không muốn hàn thần có chuyện. Chung quanh cảnh sát thấy cảnh này, một trận đàn tiếng lên nòng âm vang lên, bọn họ rất gấp gáp. Nhưng là, lại không có người nào dám nổ súng, không nói súng này không thể tùy tiện mở, liền nói nhân gia hiện tại ở trong tay nắm cục trưởng, đây nếu là khai thương, không phải là liền cục trưởng cũng đồng thời cho giết sao. Vung xuống cục trưởng, có lời tốt không dám. Nhưng vào lúc này, một bên một tên nhìn qua cấp bậc khá cao cảnh sát liền vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Dương cục trưởng chính trong tay người ta mắt trợn trắng, chỉ lát nữa là phải bị bóp gãy khí. Bây giờ cũng chỉ có hắn tới chủ trì đại cuộc. Thật tốt nói, cảnh sát trở thành các ngươi như vậy, trên người bọn họ thân bị hay lại là thừa dịp còn sớm tới, tránh cho cha mẹ mình thân nhân mất thể diện. Một đám thị phi không phân trắng đen đồ vật. Hàn thần quay đầu lạnh lùng mắt nhìn nói chuyện cảnh sát đạo. Không quản bọn họ có phải hay không nghe theo mệnh lệnh đến, ít nhất, lúc này, bọn họ bị người lợi dụng, cây súng nhắm ngay mình. Bất kể như thế nào, ngươi đã có hành hung xu hướng, chúng ta cũng không sai. Ngươi bây giờ buông xuống cục trưởng, theo chúng ta đi một chuyến, tối đa cũng chính là nhiều đánh cảnh sát tội danh, nếu thật là đối cục giải thế nào, thì không phải là đơn giản như vậy. Tên cảnh sát này nhìn cùng hàn thần được rồi không được tác dụng, liền vội vàng lên tiếng uy hiếp nói. Hắn muốn cho hàn thần nhận rõ thế cục, dù sao. Bây giờ chiếm ưu là bọn hắn. Thật sao? Nếu như vậy, vậy hãy để cho các ngươi nhìn xem ta như thế nào hành hung. Hàn thần nghe vậy, khoe miệng treo tia quỷ dị cười. Tay phải hắn đưa về phía Dương cục trưởng bên hông, đem đối phương súng lục hút, đem thương mặt nằm Dương cục trưởng trên mặt dùng sức một cọ, răng rác một tiếng vang nhỏ, thương cứ như vậy lên nòng. Mà Dương cục trưởng mặt bởi vì thương mặt mượn lực nguyên nhân, lại bị vạch ra tia máu miệng, tiên huyết chảy ròng, nhìn đến người chung quanh một trận ghé mắt. Đối diện tên cảnh sát kia khỏe mắt quất thẳng tới. Hắn lên tiếng uy hiếp, nhưng người ta rõ ràng sẽ không cho mặt, càng là trực tiếp cầm thương lên nòng, cái này so với ở trên mặt hắn đánh một bạt thai còn để cho hắn mất mặt. Chủ yếu nhất là thấy hàn thần cầm thương, trong lòng của hắn máy động. Đây chính là hung khí, một cái không tốt tùy thời liền muốn đoạt tánh mạng người. Hắn không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Tâm càng là nhấc đến cổ họng. Chương 231, giết cho ngươi xem một chút. Tên cảnh sát kia ý tưởng này mới vừa lên. Hàn thần giơ tay lên liền hướng về phía bên kia hôn mê gấu phát sáng liền mở mấy thương, mỗi một thương chính giữa. Một trận máu bắn tung cùng não tương tung tóe, hôn mê gấu phát sáng căn bản là không nghĩ tới chính mình có thể như vậy bị người giết. Tên cảnh sát kia cả người run run một hồi, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Rời ạ, hạ thủ ác như vậy, đây nếu là cây súng nhắm ngay ta. kia rời ạ không phải là chơi xong. Suy nghĩ một chút hắn liền run run. Càng làm cho hắn sợ hãi là hàn thần thương pháp, cách xa như vậy, lại thương súng bắn bể đầu, đây là cái gì thương pháp? Thần thương thủ cũng không tài nghệ này. Trung quanh những cảnh sát khác tinh thần căng thẳng, trên tay thương chính là run lên, thiếu chút nữa tẩu hỏa. Bọn họ không thể không gặp qua ngon nhân, nhưng là chưa thấy qua ác như vậy. Làm của bọn hắn mặt, bị thương chỉ, lại còn dám nổ súng giết người. Người này được không sợ chết tới trình độ nào, nên phách lối tới trình độ nào. Người chung quanh cũng là kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới hàn thần lại còn nói giết người liền giết người. Liền mí mắt cũng không động một cái. Hơn nữa, giết hay lại là khu Tây Thành lão đại, người này nếu là dễ giết như vậy, cũng sẽ không sống đến bây giờ, nhưng là hàn thần lại mắt cũng không chấp một chút liền giết. Phải biết chung quanh cũng đều là súng ống đầy đủ cảnh sát, những người này nếu là cũng vì vậy tay run một chút, rời ạ, hàn thần không được tổ ong vỏ vẻ. Gặp qua không sợ chết, liền chưa thấy qua như vậy không sợ chết, thế giới này có phải hay không có chút điên cuồng. Mọi người có chút phát ngông cùng không tin. Còn không chờ mọi người từ trong kinh hãi tỉnh hồn lại, hàn thần liền cũng không quay đầu lại đem họng súng đối với hướng sau lưng hùng quá. Lại vừa là mấy thương. Giống vậy thuộc về hôn mê hùng quá trên nót tràn đầy tiên huyết cùng nao tương, hắn cùng mình đường thúc, cũng là cha đẻ gấu phát sáng như thế bất tức chết. Hai cái ở khu Tây Thành không chuyện ác nào không làm người, cứ như vậy kết tội ác cả đời. Đến chết sợ cũng không biết mình không nên nhất chính là chọc phải hàn thần đi. Dựa vào. Người ta cảnh sát còn chưa đi a, ca. Còn giết. Người chung quanh trực tiếp quỳ. Rời ạ, người này cũng quá mạnh hắn đi. Bọn họ thật là không thể tin được tự nhìn đến. Người này xem ra là bị buộc gấp, không muốn sống rời đi a, mọi người trực tiếp cho hàn thần hành động xuống như vậy định nghĩa. Coi như là hàn thần trong tay nắm người ta cục trưởng, để cho đối diện người ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng là, chỉ cần hàn thần để xuống một cái mở vị cục trưởng kia, súng này phỏng chừng sẽ trong nháy mắt đưa hắn đánh cho thành cái rỗ. Càng quy là hàn thần thương pháp này, trước mọi người vẫn không cảm giác được, lúc này mới phát hiện, hàn thần lại đưa lưng về phía hùng quá, cũng có thể thương súng bắn bể đầu, rời ạ với chơi đùa tạp kỹ không sai biệt lắm. Bất quá, mọi người tâm lý nhưng cũng là hàn thần vì dân trừ hại một trận thông khoái. Hùng gia phụ tử chết, là vì khu Tây Thành trừ hai đại hại. Ngồi ở đó bên trên bàn ăn hai nàng trong nháy mắt từ chỗ ngồi đứng lên, hàn thần giết liền hai người, làm cho các nàng cũng không còn cách nào ổn định, trước kia cũng cho phép không có gì, nhiều nhất cũng chính là một tổn thương người. Bằng tôn gia quan hệ, tối đa cũng chính là phạt ít tiền, sau đó cùng những người này giao thiệp một phen, các nàng cũng không tin những người này còn có thể đem hàn thần thế nào. Nhưng khi cảnh sát mặt giết người lại bất đồng, hay là dùng cảnh thương. Đây cơ hồ coi như là không muốn sống. Sâu hơn bối cảnh cũng không bảo vệ nổi tới. Hai nàng vẻ mặt khẩn trương chạy đến hàn thần trước người, vô tình hay cố ý ngăn trở những cảnh sát kia họng súng, các nàng đây là muốn dùng thân thể của mình thay ngăn cản thương. Hoặc là cho hàn thần sáng tạo thoát đi cơ hội. Lý Đình trực tiếp ngây ngốc ở đâu, tâm lý nói thẳng xong đời. Lần này không cứu. Hàn thần mặc dù rất mạnh, có thể cũng không khả năng cường đại đến cùng quốc gia cường đại đối kháng A. Ngươi thấy hàn thần giết liền hai người, tên cảnh sát kia từ trong kinh hãi thanh tỉnh. Trên mặt lộ ra tia khiếp sợ, lại hiện lên tia nổi nóng, hàn thần rõ ràng chính là khiêu chiến bọn họ quyền uy a. Bất kể như thế nào, hôm nay hắn đều không thể để cho hàn thần thoát đi, hắn nhất định phải để cho hàn thần bị luật pháp chế tài. Người chung quanh đã có thể khẳng định hàn thần kết cục. Đối mặt như thế thiên la địa võng, hắn chỉ có thúc thủ chịu trói hoặc là chờ chết phần. Hai người bất kỳ một cái nào kết cục cuối cùng chính là chết. Dương Viêm võ càng là phát ra âm thanh cười lạnh, là hàn thần ngu xuẩn vỗ tay khen hay. Trước còn cảm thấy hàn thần tâm tính kiên định, làm việc kín đáo, là một khó khăn là đối thủ. Có thể đảo mắt lại biến thành như vậy dáng vẻ, hoàn toàn chính là một lăng đầu thanh. Làm việc không để ý hậu quả, hắn cũng không biết đối phương là thế nào sống đến bây giờ. Lần này coi như là có hậu đài, chỉ sợ cũng không có ai có thể cứu cho hắn. Đây đã là lên cao đến đối kháng quốc gia mức độ. Ở quốc gia này, mạnh hơn nữa người, sợ cũng không cách nào cùng quốc gia đối kháng đi. Coi như là hắn Tuyết Lĩnh Dương gia là thần bí thế gia, bên trong gia tộc thực lực cường đại, lại cũng chỉ có thể là khiêm tốn làm việc. Có thể không với quốc gia nổi lên va chạm, sẽ không nổi lên va chạm. Hắn lúc này có thể tưởng tượng hàn thần chết thảm dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, hắn con ngươi nhưng lại là co rụt lại, mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía vứt bỏ thương sau hàn thần, chỉ thấy đối phương lúc này lấy ra một quyển màu đỏ nhạt quyển sổ nhỏ. Hắn ở phía trên kia thấy rõ linh bộ huy chương. Hơn nữa, hay lại là thuộc về thiên tổ thành viên mới có giấy chứng nhận. Hắn là lãnh đời con em thế gia, nhận biết linh bộ huy chương không có gì lạ. Ta Dương Viêm võ tâm lý có một cổ mắng chửi người xung động, vừa mới lên có hy vọng, vừa mới còn nghĩ nhìn Hàn Thần chết như thế nào, có thể thoáng qua liền bị quyển này màu đỏ nhạt quyển sổ nhỏ cho miễn cưỡng phá hủy. Đi rồi ạ, làm sao có thể? Nhìn đỏ nhạt quyển sổ, hắn một trận cắn răng nghiến lợi. Linh bộ người có tiền trảm hậu tấu đặc quyền, coi như là quan địa phương mới có tham hủ càng chức hoặc là nguy hại quốc gia cùng dân chúng biểu hiện. Linh bộ người cũng giống vậy có thể giết, cái này tiểu buồn buồn chính là đem thượng phương bảo kiếm, chuyên đoạt nhân mạng thượng phương bảo kiếm. Đừng nói là giết gấu phát sáng cùng hùng quá lượng danh nguy hại hình thái xã hội hắc đạo đại lao, chính là giết trong tay hắn Dương cục trưởng, cũng không có ai dám nói phân nửa không đúng. Rơi ạ, vừa mới còn nói nhân ra làm việc xung động lỗ mãng, người ta căn bản là không muốn cùng ngươi chơi đùa, coi như là vừa mới Hàn Thần ra tay giết hắn, chỉ sợ cũng giết uổng, tối đa cũng chính là Dương gia cùng linh bộ đi cải vã. Khó trách người này có thể trở thành Tôn gia hậu trường, nguyên lai chính hắn hậu trường cứng như vậy, so với Tôn gia vị kia tứ gia còn cứng rắn. Tôn gia tứ gia coi như là quân khu tư lệnh, bọn họ cũng dám chọc, nhưng là linh bộ thiên tổ người, bọn họ không dám chọc. Nghĩ tới đây, Dương Viêm võ trong lòng liền một trận sợ hãi, hắn có loại muốn rời khỏi xung động, đối đãi Hàn Thần xem ra cần phải thay đổi sách lược. Nhưng vào lúc này, Hàn Thần cầm trong tay giấy chứng nhận đối với ở tên cảnh sát này trước mắt, lạnh rên một tiếng đạo. Mang theo người cút ngay. Nếu không, lập tức bóc trên người bọn họ mặc cái này thân bì. Tên cảnh sát này thấy giấy chứng nhận trong nháy mắt, cả người vi lăng, trong mắt thần sắc mang vẻ hoài nghi, hắn không thể so với Dương Viêm võ có kiến thức. Bất quá, thấy cái đó mang theo hai cây đoản kiếm đặc thù dấu hiệu. Cả người hắn run run. Hắn cấp bậc cũng không thấp, mặc dù không là cục trưởng, nhưng cũng tương đương với phó chức cục trưởng. Dĩ nhiên biết một ít đặc thù bộ môn, càng đối với những thứ này dấu hiệu rất quen. Dù sao, bởi vì là cảnh sát nguyên nhân, cùng những thứ này đặc thù bộ môn cũng sẽ giao thiệp với. Nhưng mà, Hàn Thần thật sự là lộ ra tuổi quá trẻ, hắn không quá tin tưởng đối phương sẽ là đặc thù bộ môn người. Nhưng là, giấy chứng nhận nhưng là thật, hắn dám khẳng định. Cái ngành này biết cũng không có nhiều người, không thể nào có người sẽ đi ngụy tạo loại này giấy chứng nhận, cũng không dám đi ngụy tạo. Thật xin lỗi, sếp, đây là hiểu lầm. Ta lập tức dẫn người đi. Tên cảnh sát này liền vội vàng nói khẽ với Hàn Thần đạo. Cái ngành này người, bọn họ không chọc nổi, nếu thật là chọc giận, giết hắn là như vậy giết uổng. Hắn lúc này trực tiếp liền kinh sợ. Nói đến đây, hắn mắt nhìn Hàn Thần trong tay còn đang giãy rủa Dương cục trưởng. Thần sắc trên mặt nhỏ có dị dạng đạo. Bất quá, có thể hay không đuổi Dương cục trưởng. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là hắn cấp trên, hắn không thể nào bỏ mặc. Cút. Lại dài dòng, các ngươi cũng không cần đi. Hàn Thần nghe vậy, đối với hắn lạnh rên một tiếng đạo. Chương 232, ngươi rất thông minh, hy vọng sau này còn có thể thông minh như vậy. Hàn Thần biết trong tay người này rõ ràng chính là đi đối phó chính mình, hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa, mặc đồng phục cảnh sát, lại cùng không chuyện ác nào không làm hắc đạo thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu, thứ người như vậy còn sống chỉ sẽ để cho nhiều người hơn bị thương tổn. Hàn Thần không phải là kiêu hùng, cũng không cảm thấy mình là anh hùng. Đáng chết, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Giết gấu yêu cha con sẽ không nương tay, giết người trước mắt này, cũng sẽ không nương tay. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là giết thời điểm, hắn còn muốn từ đối phương trong đầu biết một ít chuyện. Tên cảnh sát kia trên mặt hiện lên tia nổi nóng, nhưng là, cả người nhưng lại run run. Đối phương là người nào, đừng nói là làm của bọn hắn mặt giết người, chính là cao quan đến, nếu như Hàn Thần để cho cao quan biến, cao quan cũng chỉ có thể là cụp đuôi cút. Ai làm cho nhân gia quyền lực đại đây? Nếu thật là có chuyện, tiết chế một tỉnh dài đều có thể, thậm chí nhất phương quân quyền người ta cũng có thể mức độ được động. Hắn một cái tiểu tiểu phó chức cục trưởng nhằm nhỏ gì? Cố đè xuống tâm lý khó chịu cùng không cam lòng, hắn đối với chung quanh cảnh sát phất tay một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Về phần Hàn Thần trong tay Dương cục trưởng, hắn nhìn liền cũng không liếc mắt nhìn. Chọc phải Hàn Thần, chỉ sợ vị trưởng cục này muốn giữ nhiều lành ít. Coi như là bị giết, phỏng chừng cũng không có mấy người dám đi tìm Hàn Thần lý luận. Quản không, hắn còn quản quọng lông A. Chung quanh bọn cảnh sát một trận không tên. Như vậy đầu hổ đuôi rắn đi động đến bọn hắn vẫn là lần đầu tiên liên quan, càng để cho bọn họ cảm thấy bực bội là, tới là khí thế hung hăng, bây giờ chỉ có thể là dùng chán nản để hình dung, thậm chí ngay cả cục trưởng cũng lưu lại nơi này. Rời ạ tính là gì chuyện? Có thể bất kể như thế nào, làm không qua nhân ra người có thể làm sao? Rút lui đi. Cứ như vậy, vừa mới như sói như hổ một nhóm cảnh sát, lúc này lại là ảo não đi, lúc tới ngưu thi rầm rầm cục trưởng đại nhân càng bị ở lại chỗ này. Gấu phát sáng cùng hùng quá cũng bị tại chỗ bắn chết. Giết người người đánh giấm cũng không có. Mọi người cảm thấy một trận không tên, cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng là không biết Hàn Thần có năng lực gì làm cho nhân gia cảnh sát cũng không dám chọc. Nam ở tên côn đồ nhỏ kia môn nhìn Hàn Thần, trực tiếp sừng sờ, trong mắt sợ hãi cũng càng ngày càng sâu. Vốn là cho là nhưng mà để giáo huấn dò xét một người bình thường, có thể lại không nghĩ rằng chọc con cọp. Một cái không tốt nuốt ngươi mảnh xương vụn đều không thừa. Người chung quanh ánh mắt hoảng nhìn Hàn Thần, bắt đầu từ từ đi tới cửa, không đi nữa, còn không biết có đi hay không. Như vậy cái hung thần, không người nào dám ở lại chỗ này nữa. Càng không có người còn dám đấu kỵ đối phương nâng lên một chút hai, người như vậy đừng nói là nâng lên một chút hai, chính là nâng lên một chút ngàn, nâng lên một chút vạn, giới ạ quản được sao? Cũng không dám quản A, thật sự là không chọc nổi A. Ngay cả Dương Viêm Võ cũng xoay người lui về phía sau đi tới, hắn là như vậy sinh lòng thối ý trong lòng nổi lên bất an để cho hắn không dám ở lại chỗ này. Nhưng hắn hình vừa động, một đạo bạch quang trong nháy mắt hướng hắn bắn tới. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, bạch quang xuyên qua yết hầu mà qua. Dương Viêm Võ cảm thấy cổ họng một trận đau đớn, một cổ nhiệt huyết từ từ xông tới, cái miệng hắn muốn nói cái gì, có thể lời gì cũng nói không ra. Ý thức cũng vào giờ khắc này từ từ mơ hồ, hắn biết rõ mình cũng nhanh phải chết, hắn không nghĩ tới vừa mới còn không để ý đến hắn, nhìn hẳn là sợ hắn, lại bất ức Hàn Thần, lại vào lúc này đối với hắn không chút do dự hạ sát thủ. Trong lòng của hắn rất hối hận không nên tiếp nhiệm vụ này, không nên tới dẫn đến Hàn Thần. Có thể hối hận thì phải làm thế nào đây, cũng đổi không thay đổi hắn bị giết vận mệnh. Ngươi không nên nhất là tự cho là thông minh chọc tới bản đế, người nhà họ Dương thì thế nào? Dám trêu đến bản đế trên đầu. Vậy thì rửa sạch sẽ cổ chờ bản đế đi chém chết. Ở Hàn Thần lạnh lùng trong thanh âm. Đánh đùng. Dương Viêm Võ té ngã trên đất, trong ánh mắt mang theo thật sâu không cam lòng cùng hối hận, hắn co quắp mấy cái sau lại cũng không có tiếng thở. Hắn vài tên bảo tiêu thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, thân hình hướng Hàn Thần nhào tới. Dương Viêm Võ chết, bảo vệ bất lực, bọn họ cũng không sống được. Bọn họ chỉ muốn tóm lấy Hàn Thần hung thủ này, cũng tốt có một giao phó, nhưng là thân hình mới động, trong nháy mắt lại bị bạch quang chém đầu. Ngay cả tên kia bị Chu Cảnh Hàn cắt đứt xương sườn hôn mê cũng không có thể thoát khỏi may mắn. Lý Đình hoàn toàn ngốc tại chỗ, Hàn Thần tàn nhẫn nàng từng thấy, nhưng là, lúc này bị giết người bối cảnh thật không đơn giản, coi như những người này muốn giết Hàn Thần, bọn họ đúng là đáng chết, có thể cứ như vậy giết. Lần này Hàn Thần sợ là chọc phải đại phiền toái. Nàng sắc mặt lo âu đi tới Hàn Thần trước người, há hốc mồm đạo. Hàn tiên bối, Tuyết Lĩnh Dương gia thế lực rất lớn. Coi như là quốc gia một ít thần bí tổ chức chống lại, cũng phải kiêng kỵ mấy phần, ngươi chính là sớm tính toán đi. Những cảnh sát kia ảo nao thối lui, hơn nữa Hàn Thần xuất ra giấy chứng nhận, Lý Đình mơ hồ đoán được Hàn Thần lúc này thân phận sợ là không đơn giản. Nhưng là, ở nàng nghĩ đến, coi như thân phận không đơn giản, nhưng là lấy Tuyết Lĩnh Dương gia đáng sợ, không phải là một cái không đơn giản thân phận có thể giải quyết. Nàng cũng không thể lực giúp Hàn Thần cái gì, cũng chỉ có thể là lên tiếng dưới sự nhắc nhở. Hàn Thần đối với nàng nhắc nhở cũng không cảm kích. Trong tay sách Dương cục trưởng, quay đầu nhàn nhạt mắt nhìn Lý Đình đạo. Ngươi rất thông minh, hôm nay chuyện này, ta có thể không so đo với ngươi, bất quá, hy vọng ngươi sau này còn có thể thông minh như vậy, nếu không, ngươi Lý gia lúc nào cũng có thể trở thành lịch sử. Từ Lý Đình đi vào đến bây giờ toàn bộ phát sinh chuyện, Hàn Thần cũng đã đoán được một cách đại khái. Lý Đình mặc dù nhìn như lựa chọn đắc tội Dương Viêm Võ mà không dám đắc tội hắn Hàn Thần, nhưng là Hàn Thần lại biết nữ nhân này sợ là muốn mượn đao giết người, mượn chính mình đao giết Dương Viêm Võ. Dùng cái này thoát khỏi trở thành Dương gia khôi lỗi vận mệnh. Làm như vậy cũng không có lỗi gì, mỗi người đều có dễ rùa cầu sinh quyền lợi. Bất quá, muốn lợi dụng hắn Hàn Thần, nhưng cũng không phải là tốt như vậy lợi dụng. Xem ở nàng không có cùng Dương Viêm Võ thông đồng làm bậy phân thượng, Hàn Thần cũng không có giết nàng, nhưng là... Cảnh cáo một chút là khẳng định. Nếu như, đối phương lần sau còn cảm thấy hắn là người ngu, vậy cũng chớ quay dưới đao của hắn vô tình. Về phần Dương Viêm Võ Hàn Thần vốn là sẽ giết, dám lần nữa khiêu khích hắn, lại muốn mượn dùng quốc gia thế lực mưu hại mình, liền phải làm cho tốt bị giết giác ngộ. Trong tay vị trưởng cục này họ Dương, Hàn Thần như thế nào lại không đoán được cùng Dương Viêm Võ chi liễu lo hệ. Huống chi, trên người hai người giống nhau huyết khí phản ứng chính là bằng chứng. Suy nghĩ một chút cũng nhất định là xuất từ cùng một gia tộc. Kết hợp Lưu cục trưởng bị điều đi, Dương Viêm Võ lại tới thu phục Bắc Hải địa hạ thế lực. Nói cách khác, Tuyết Lĩnh Dương gia đã đem ánh mắt để mắt tới Bắc Hải địa hạ thế lực. Đối với lần này, Hàn Thần cũng sẽ không để ý, nhưng là, nếu chọc phải hắn, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. A Lý Đình nghe vậy, trên mặt thoáng qua tia sợ hãi, trong lòng cũng là một trận thấp thỏm, nàng không nghĩ tới chính mình điểm tiểu tâm tư kia hay là để cho Hàn Thần đoán được. Mặc dù nàng đã ý thức được lúc ấy sai lầm, nhưng là, nàng xác thực vẫn là như vậy làm qua, cũng may Hàn Thần cũng không có giết nàng, cái này làm cho trong nội tâm nàng một trận vui mừng. Có thể nàng thần sắc trên mặt hay lại là vừa sợ hãi lại sợ, cũng không dám lên tiếng phản bác. Chỉ có thể là liền ứng mấy tiếng, chưa tới giải thích thêm nếu là chọc giận Hàn Thần, nàng kia hôm nay cũng không cần đi. Cẩn thận mắt nhìn sắc mặt không biến Hàn Thần, Lý Đình liền vội vàng mượn cớ rời đi, thấy Hàn Thần không có phản đối sau, nàng liền hướng cửa phi nước đại đi, nào còn dám ở lại chỗ này. Đi theo rời đi còn có Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên bốn người, thấy Hàn Thần giết người giết được tàn nhẫn như vậy, bọn họ nào còn dám ở lại chỗ này. Không hù dọa đi tiểu đã là tâm trí cường đại. Về phần những tên côn đồ cắt ké kia lại không có người nào dám đứng dậy, nhìn liền Hàn Thần cũng không dám nhìn, cho đến Hàn Thần xách Dương cục trưởng đi ra phòng ăn, bọn họ mới tỉnh cơn mơ. Mặt đầy vui mừng hai mắt nhìn nhau một cái, liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Vốn phải là ấm áp lại lãng mạn tình nhân phòng ăn, lúc này lại là máu chảy đầy đất, thấy mấy cổ thi thể, phòng ăn quản lý tại chỗ hù dọa ngất đi. Còn lại gan lớn phục vụ viên liền vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát, lại vừa là kêu xe cứu thương. Phòng ăn lúc này một mảnh hỗn độn, hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi. Mà Hàn Thần chính là xách Dương cục trưởng tìm một không có ai đường phố quẹo vào đi. Với sau lưng Hàn Thần hai nàng một trận không tên, vốn là đã chuẩn bị cùng Hàn Thần đồng sinh cộng tử, lại không nghĩ rằng, sự tình cứ như vậy bị vô hình giải quyết. Hai nàng đến bây giờ còn không biết rõ tình trạng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chương 233, Tôn Uy muốn nhờ. Hai nàng không nghĩ tới Hàn Thần xuất ra một quyển giấy chứng nhận, liền để người ta dọa cho hào náo chạy. Giang Ngọc ánh bóp bóp chính mình, thiếu chút nữa cho là mình là đang nằm mơ. Tôn Nhã ngược lại chuyện thường ngày ở huyện, lấy Hàn Thần năng lực, bất kể chuyện gì phát sinh ở trên người hắn, nàng cũng sẽ không kỳ quái. Hai người cứ như vậy theo Hàn Thần đến đường phố. Hàn Thần lúc này đưa tay dán hướng mặt đầy sợ hãi, lại không cách nào ngôn ngữ Dương cục trưởng trên trán. Hàn Thần lười cửa ra thẩm vấn, có chuyện gì, trực tiếp siêu hồn tới nhanh hơn quá nhiều. Thủ đoạn này đơn giản làm việc gọn gàng, ngược lại đối phương đã coi như là người chết. Lại thương nhức đầu tử cũng không có vấn đề. Hai nàng có chút kỳ quái hắn động tác, lại cũng không có quấy rầy. Hơn một phút đồng hồ quá khứ, Hàn Thần thu tay về. Vốn đang sẽ cái miệng hí đôi câu Dương cục trưởng, lúc này tê liệt thành ngây ngất đê mê. Vẻ mặt đờ đẫn, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Hàn Thần nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, trực tiếp ném cái hỏa cầu đến trên người hắn. Trong chớp mắt, đối phương liền hóa thành cho bụi. Một bên Tôn Nhã đáy mắt thoáng qua tia khiếp sợ, nàng bị Hàn Thần thủ đoạn kinh động đến, nhưng lại còn có thể duy trì bất động thanh sắc. Giang Ngọc Ngánh nhưng là trực tiếp chỉ Hàn Thần, lại chỉ trên mặt đất đoàn kia cho bụi. Há hốc mồm, nhưng là nửa ngày lại không nói ra một câu nói. Hàn Thần có lẽ không ở trước mặt nàng thi triển qua tu chân thủ đoạn. Nàng nhưng mà người bình thường, liền võ giả đều không phải là, dĩ nhiên không chịu nhận như vậy sự thật. Bất quá, nàng ngược lại cũng thích hợp nhanh hơn, đi qua một trận bình phục sau, nàng cuối cùng là tiếp nhận Hàn Thần quỷ dị năng lực. Đi thôi, có chuyện gì, trở lại chỗ ở lại nói. Hàn Thần mắt nhìn khôi phục như cũ sau muốn nói lại thôi Giang Ngọc Ngánh, đối với nàng cùng Tôn Nhã gật gật đầu nói. Siêu hồn được đến tin tức, cùng Hàn Thần suy đoán không sai biệt lắm. Xem ra, hắn không tìm người khác nhưng cũng không muốn cho hắn tốt hơn. Ai bảo hắn ở Bắc Hải nhất thời danh tiếng chính kính, người khác muốn Bắc Hải địa hạ thế lực cục thịt béo này, thứ nhất phải trừ hết người chính là hắn. Dù sao, người ta bây giờ nhận định hắn là Tôn gia hậu trường, mà Tôn gia chính là Bắc Hải địa hạ thế lực có lực nhất người cạnh tranh. Nếu là như vậy, vậy hắn cũng không có cái gì hiếu khách khí, dám trêu hắn, phải có bị diệt giác ngộ. Bất quá, cũng chính là bởi vì hôm nay phát sinh chuyện, Hàn Thần quyết định để cho Giang Ngọc Ngánh cùng Tôn Nhã tu chân. Bằng thực lực võ giả, sợ thì không cách nào ứng phó sau đó đem phát sinh chuyện. Hàn Thần cũng không muốn hai nàng có chuyện, không có tu chân giả thực lực đến từ đảm bảo, hắn không yên tâm. Nếu như, người khác thật muốn đối phó hắn, thứ nhất hạ thủ khả năng chính là bên cạnh hắn người. Hai nàng rất có thể sẽ trở thành địch nhân mục tiêu. Đây cũng là hắn vì sao lại ở hai nàng trước mặt thi triển hỏa cầu thuật nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, hai nàng nếu vì hắn xây húc thăng tập đoàn, hắn tiểu không khả năng nhìn hai nàng có chuyện. Trở lại chỗ ở sau, Hàn Thần đưa các nàng mang tới phòng ngầm dưới đất, nói đơn giản xuống chính mình tu chân giả thân phận. Sau đó, ở hai nàng khiếp sợ xuống, cho các nàng chuyển vào công pháp tu chân. Còn lại chuyện sẽ để cho lão bản nương Hòa Thanh rơi đi nói với các nàng. Hàn Thần chính mình ra phòng ngầm dưới đất, bởi vì, lúc này hắn nhận được Lãnh Phong điện thoại. Tôn Uy có chuyện tìm hắn. Nghe đối phương giọng, sự tình như là rất trọng đại. Mặc dù, Hàn Thần cũng không quá nhớ quản hoàng tổ chuyện, nhưng là, vừa mới dùng linh bộ thân phận làm nhiều chút chuyện, cũng không thể trở mặt. Hắn và tới đón người Lãnh Phong cùng đi Trung Nam quân khu. Trung Nam quân khu chỗ ở đang ở Bắc Hải ngoại ô Đông Trà dưới chân núi. Phòng bị xâm nghiêm quân doanh cho Hàn Thần một cổ điêu tàn cảm giác. Ở phòng hội nghị tác chiến, Hàn Thần thấy Tôn Uy. Đối phương khi nhìn đến Hàn Thần trong nháy mắt, trên mặt lộ ra tia vui mừng, nhưng là, thoáng qua, sắc mặt nhưng lại là có chút lo âu. Bất quá, hắn vẫn liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Trừ hắn ra, phòng hội nghị tác chiến còn có một danh hơn 30 tuổi nam nhân, trên người người này lộ ra một cổ nhàn nhạt uy thế, lại là một tên tu chân giả, thực lực càng đạt tới luyện khí thất tầng. Như vậy thực lực, đã có thể được xem là cao nhân, hắn nhìn đi vào Hàn Thần, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt, liền lại cũng không hề quan tâm quá nhiều. Tựa như là căn bản cũng không đem Hàn Thần coi ra gì. Hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt lo âu Tôn Uy, thanh âm nhàn nhạt nói. Tôn Tổ trưởng, Bắc Hải là đang ở ngươi Hoàng Tổ một tổ giam quản bên dưới, bây giờ, lại đến hội minh thời gian, các ngươi không thể không quan tâm, coi như là năm đó phát sinh hoàng tuyển sự kiện, cho các ngươi tổn thất nặng nề. Nhưng là, lần này ngươi không phải là hướng trụ sở chính thân xin thi hành quan sao. Đối phó chuyện này, sẽ không có vấn đề gì đi. Nói đến chấp hành quan lúc, thanh âm hắn trông rõ ràng mang tia khinh thường, đưa mắt vô tình hay cố ý quét về phía Hàn Thần, đáy mắt lộ ra tia trâm trọng. Hàn Thần nghe vậy, khoe mắt động động, người này giọng cùng lời nói, rõ ràng chính là ghim hắn A. Có thể Tôn Uy liền vội vàng lên tiếng muốn giải bày xuống, nhưng là còn chưa chờ hắn nói xong, người này liền đứng dậy, phất tay một cái nói. Không cần phải nói, là tổng bộ ý tứ, lần này Hoàng Tuyển hội minh, Bắc Hải phân ngạch, các ngươi Hoàng Tổ nhất định phải bắt vào tay. Đây là mệnh lệnh, nhất định phải phục tùng. Nói xong lời này, người này đứng dậy liền đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả cùng đi vào Hàn Thần chăm sóc cũng không đánh một cái, trong mắt hắn, Hàn Thần giống như không khí như vậy. Ngay cả hắn đi ra cửa lúc, còn quay đầu hướng Hàn Thần lạnh lùng lộ ra tia đùa cợt lại nói. Khi nhìn các ngươi cũng đừng kéo chúng ta chân sau, đến lúc đó gặp phải tình huống, chúng ta cũng có chính mình nhiệm vụ, cũng sẽ không có thời gian tới giúp các ngươi, hoặc là cứu các ngươi. Hắn thốt ra lời này xong, cũng không đợi mọi người có phản ứng, liền trực tiếp xoay người cách, trước khi rời đi khỏe miệng còn treo nồng nặc khinh thường. Hàn Thần nhìn hắn bóng lưng, trên mặt lộ ra tia nghiền ngẫm, người này thật giống như đối với hắn rất bất mãn, cũng rất nhìn không thuận mắt. Suy nghĩ một chút đối phương mới luyện khí thất tầng, cứ như vậy mũi vểnh lên trời. Hắn không nhịn được một trận bật cười, đồng thời cũng minh bạch Tôn Uy Hoàng Tổ vì sao lại chiêu không tới chấp hành quan. Liên người này đức hạnh, lại làm sao có thể sẽ để ý toàn bộ là võ giả Hoàng Tổ. Coi như là cái đó chấp hành quan đặc quyền, chỉ sợ cũng phải lo lắng sẽ bị những võ giả này liên lụy, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có cái gì không nổi, không phải là đất tổ viên sao? Xem thường chúng ta Hoàng Tổ cũng không tính, tại sao phải đấu kỵ lao đại chúng ta lên làm chấp hành quan, tự các ngươi không muốn làm. Chẳng lẽ còn không thể để cho người khác làm? Với sau lưng Hàn Thần lãnh phong thấy người kia rời đi, thanh âm có chút bất mãn ở đó đô cho một tiếng. Đối với đám này xem thường bọn họ, lại sợ bọn hắn liên lụy chính mình mà không muốn làm chấp hành quan người, lãnh phong trong lòng là rất không ưa. Bây giờ, những người này lại quay đầu lại đấu kỵ Hàn Thần lên làm chấp hành quan, trong lòng của hắn khó chịu có thể tưởng tượng được, phải biết Hàn Thần bây giờ chính là hắn thần tượng, xem thường hắn thần tượng cũng xem thường hắn như vậy. Tiểu Phong, bất tranh cãi một tí. Mọi người đều là linh bộ, không muốn là chút chuyện này nào không vui. Tôn Uy nghe vậy, quát khẽ một tiếng Lãnh Phong. Mặc dù đối phương đã rời đi, nhưng hắn tựa như cũng không muốn nhìn thấy Lãnh Phong ở sau lưng tiếng người. Uy thúc, hắn Lãnh Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra tia không phục, nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, chống lại Tôn Uy kia uy nghiêm ánh mắt, phía sau lời nói lại cũng không nói được. Tôn Uy không hề đi để ý tới Lãnh Phong, hắn đối với Hàn Thần gật đầu một cái, trên mặt lộ ra tia kính ý lên tiếng nói. Hàn tiên bối, cho ngươi chê cười. Ngươi mời ngồi, lần này mời ngươi tới, nhưng thật ra là có chuyện muốn nhờ ngươi. Nếu là tiền bối thuận lợi hỗ trợ giúp, không có phương tiện, tiền bối nghe một chút liền có thể. Nói đến đây, Tôn Uy thần sắc trên mặt càng lộ vẻ lo lắng, kéo Hàn Thần đi vào, mặc dù là có muốn mượn Hàn Thần thực lực ý tưởng. Nhưng là, quyền chủ động đã nói qua, ở Hàn Thần trên người, Hàn Thần nếu là không đồng ý giúp đỡ, hắn cũng không cách nào cưỡng cầu. Mắt nhìn khẽ gật đầu Hàn Thần, Tôn Uy liền vội vàng nói đứng lên. Chương 234, Hoàng Tuyển hội minh. Sự tình muốn từ Vu Độc giáo bị Thanh gia Bắc Hải nói đến, trước Bắc Hải địa hạ thế lực một mực khống chế ở Vu Độc giáo trong tay. Đây là một loại quy tắc ngầm. Mà cái gọi là quy tắc ngầm, liền là mới vừa rời đi tên kia đất tổ viên lời muốn nói Hoàng Tuyển hội minh. Bất kể là ở chỗ nào, địa hạ thế lực là lũ cấm không dứt. Phía trên nghĩ tưởng phải làm cho tốt giam quản cũng không quá có thể. Vì vậy lâu ngày, cũng liền theo hắn đi. Chỉ cần những người này không quá đáng, cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, một ít thần bí thế gia cùng môn phái liền bắt đầu tham gia đến những thứ này địa hạ thế lực chính giữa. Là tranh đoạt mỗi người lợi ích, những thế lực này đã từng là ra tay đánh nhau, ảnh hưởng nghiêm trọng trị an xã hội cùng an toàn. Nghiêm trọng nhất lúc, thậm chí kinh động các thế lực lớn người mạnh nhất. Chiến huống kịch liệt lúc, thậm chí hủy diệt đếm rõ số lượng cái thành trấn nhỏ. Sau đó, thiên tổ một tên được gọi là Hoa Hạ thủ hộ thần người đứng ra. Hắn đánh bại các phe cao thủ, định xuống Hoàng Tuyển hội minh quy tắc này. Mỗi 5 năm một lần hội minh, cũng chính là lợi ích lần nữa phân phối một lần tẩy bài. Thế lực khắp nơi có thể phái đại biểu tham gia hội minh hiệp thương mỗi người lợi ích, nếu như là không cách nào hiệp thương, là dùng vũ lực tỉ thí để giải quyết. 5 năm trước lần đó hội minh, Hoàng Tổ điều động hơn 10 danh tổ viên hiệp trợ một gia thân gần phía trên thế lực đi cướp lấy Bắc Hải ngầm phân ngạch. Nhưng là cuối cùng, kể cả kia hơn 10 danh tổ viên cùng gia tộc kia tất cả đều bị đổ diệt. Đây chính là cái gọi là Hoàng Tuyền sự kiện. Cũng là Hoàng Tổ sỉ nhục. Coi như biết có thể là tu chân giả gây nên, thậm chí biết xuất thủ có thể là Vu độc giáo. Hoàng Tổ cũng chỉ có thể là im hơi lặng tiếng. Dù sao, bọn họ không có năng lực báo thù. Năm đó cũng chính bởi vì chuyện này, thiên tổ vị kia thủ hộ thần dưới cơn nóng giận, mang theo vài tên đất tổ tổ viên sát tiến Vu độc giáo, giết Vu độc giáo mấy trăm người. Cuối cùng cùng với giáo chung một cao thủ thần bí đại chiến một trận sau. Ép Vu độc giáo lập được không nảy mà mở cõi lời thề. Tuyên Y Lạc năm đó chính là một cái trong số đó đất tổ tổ viên. Vu độc giáo bất kể nói thế nào, cũng là lãnh đời tông môn, linh bộ muốn đem diệt trừ có thể cũng không phải là cái đơn giản chuyện. Có thể làm đến bước này, đã là vị kia thủ hộ thần cường thế. Dù sao, giống như vậy thế lực cũng không chỉ một Vu độc giáo, nếu như, linh bộ cùng Vu độc giáo lưỡng bại câu thương, kia Hoa Hạ cần phải lần nữa loạn lên. Linh bộ tối đa cũng nhưng mà đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng. Mà lần này linh bộ cho hạ nhiệm vụ, là để cho Tôn Uy chọn một gia tộc làm thành đại ngôn nhân, đến cướp đoạt Bắc Hải phân ngạch. Mà hắn Hoàng Tổ là ở một bên hiệp trợ. Đối với trải qua một lần Hoàng Tuyển sự kiện Tôn Uy mà nói, đây là đem thủ hạ của hắn Nhi Lang đưa lên đoạn đầu đài, nhưng là phía trên đè xuống nhiệm vụ, hắn lại cũng không thể không nhận. Đây là một cái quân nhân chức trách, coi như là biết rõ phải chết, cũng phải đón đầu lên. Cho nên, hắn liền nhờ giúp đỡ đến Hàn Thần trên đầu. Về phần cái đó làm đại ngôn nhân gia tộc, hắn lựa chọn sử dụng chính mình Tôn gia. Hắn là chuẩn bị dốc toàn lực, thậm chí không tiếc đánh cuộc Tôn gia vận mệnh. Nếu là ra lại một cái Hoàng Tuyển sự kiện, Tôn gia nói không chừng cũng có thể bị người diệt môn. Cho đến Tôn Uy nói xong, Hàn Thần một mực yên lặng không nói, cái này làm cho một bên Tôn Uy cùng Lãnh Phong thần sắc trên mặt có chút thấp thỏm. Hàn Thần nếu như không đáp ứng, vậy lần này Hoàng Tổ lại có rất nhiều người sẽ hy sinh. Tôn gia cũng có thể không còn tồn tại. Hàn Thần quét mắt mặt đầy mong đợi hai người, chuyện này đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu, Tôn Uy than thượng chuyện này, rất đại khả năng sợ là cấp trên ép đi xuống. Chứ bởi vì một ít người không phục hắn cái này bị cưỡng ép bổ nhiệm chấp hành quan, còn có liền là muốn nhìn một chút hắn thái độ ý tứ, hoặc là muốn dò xét thực lực của hắn cùng giá trị. Nếu như, Hàn Thần thật đối với chuyện này bỏ mặc, hoặc là không thực lực đó, vậy hắn cái này chấp hành quan đầu hàm đoán chừng là muốn bị thu hồi đi. Đối với điểm này Hàn Thần đảo cũng không thèm để ý, hắn muốn danh hiệu này cũng bất quá là tự mình ra tay thuận lợi nhiều chút. Có thể theo chứ thực lực trở nên mạnh mẽ, danh hiệu này hắn cũng bắt đầu từ từ không thèm để ý, nếu như, để cho hắn lên cấp trúc cơ kỳ, hắn muốn làm việc, ai còn được. Thật muốn lên cao đến đối kháng quốc gia mức độ thì thế nào? Hắn tu chính là nghịch thiên đạo. Luôn là để cho người khiên bán dừng tay chân, vậy còn tu cái gì đạo? Đương nhiên, có thể không phát triển đến một bước kia. Cũng không cần phát triển đến một bước kia được, dù sao, Hàn Thần không làm được thái thượng vong tình. Không làm được không để ý thân nhân bằng hữu. Trước mắt chuyện này nếu như bất kể, Tôn Uy cùng Lãnh Thị huynh muội, thậm chí là Tôn gia cũng có thể vì vậy mà mất. Đã như vậy, cũng không có cái gì tốt do dự là. Hơn nữa, hắn gác tội Dương gia, dù sao cũng phải đi biết rõ cái này Dương gia là như thế nào gia tộc. Hội minh loại tụ hội này, khẳng định rồng rắn lẫn lộn, tin tức cũng là tối toàn bộ địa phương. Nói không chừng còn có thể lấy được một ít tu chân tài nguyên. Phải biết những thứ kia lãnh đời gia tộc và môn phái tuyệt đối đều là tu chân giả thân phận. Như vậy tầng thứ, còn sợ không lấy được tu chân tài nguyên. Hội minh khi nào thì bắt đầu? Nếu quyết định, Hàn Thần nhàn nhạt đối với Tôn Uy đạo. Hắn lời kia vừa thốt ra, Tôn Uy trên mặt lộ ra kia mừng rỡ, vội vàng nói. Hội minh ở nửa tháng sau, Hàn tiền bối nghĩ tưởng lúc nào lên đường đều có thể. Ngược lại Bắc Hải cách Hoàng Tuyền trấn chặng đường lái xe cũng chỉ cần 2-3 ngày thời gian. Hắn kia còn không biết Hàn Thần đã đáp ứng. Có Hàn Thần như vậy cao thủ đi, coi như là không lấy được phân ngạch, ít nhất cũng có thể giữ được đi người an toàn. Đây cũng là hắn yêu cầu thấp nhất. Nói đến đây, hắn liền vội vàng nhỏ giọng đối với Hàn Thần đạo, sớm đi có lẽ có thể giải một chút hội minh tình huống, bất quá, trễ giờ đi vậy không việc gì, chỉ cần không ảnh hưởng phân ngạch phân phối là được rồi. Mặc dù, hắn trên miệng nói như vậy, nhưng là từ hắn biểu tình kia đến xem, sợ là càng nghiêng về Hàn Thần sớm đi đi. Một bên Lãnh Phong cũng là mừng rỡ nói, lão đại, ta xem hay lại là đi sớm được, nghe nói, nơi đó còn có một ít tiểu quy mô giao dịch hội. Còn có một chút võ đạo luận bàn trao đổi vân vân. Nhìn tiểu tử này vẻ mặt, chỉ sợ hắn càng nghiêng về những thứ kia võ đạo luận bàn trao đổi, về phần giao dịch hội, đoán chừng là nhắc nhở Hàn Thần có thể trao đổi tài nguyên. Ừ. Hàn Thần gật đầu một cái, bất quá, thần sát hắn lúc này nhỏ có dị dạng nhìn về phía Tôn Uy Đạo, nếu là làm nhiệm vụ, linh bộ hẳn sẽ cho một xuống tiếp tế đi. Cũng không biết ngươi có thể xin bao nhiêu. Tiếp tế. Tôn Uy nghe vậy vi lăng, bất quá, trong nháy mắt hắn lại kịp phản ứng, Hàn Thần đây là muốn đòi hắn đổ vợ. Cái này là có, tiền bối cứ việc nói, chỉ cần là linh bộ cầm ra được. Ta khẳng định giúp tiền bối lấy được. Tôn Uy liền vội vàng lên tiếng bảo đảm. Có thể để cho Hàn Thần hỗ trợ. Đừng nói là muốn ít đồ. Nhìn thần tình kia, Hàn Thần chính là muốn thần binh lợi khí, chỉ sợ hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy được. Hàn Thần tay khẽ nhúc nhích, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một tờ giấy, hắn đem tờ giấy đẩy tới Tôn Uy trước người đạo. Tờ đơn này thượng đồ vật tận lực làm chân. Không nghĩ dưới tay ngươi người bỏ mạng, ngươi liền cho ta khiến cho bát đùa bỡn lười cũng phải lấy được. Có thâm ý mắt nhìn Tôn Uy, Hàn Thần đứng dậy liền đi ra ngoài. Tôn Uy cầm lên tờ đơn mắt nhìn, nhất thời ngốc tại chỗ. Chương 235, làm ăn lót dạ cho. Trong danh sách trừ ngọc tốt thạch nguyên thạch cái danh xưng này biết ra, còn lại tốt nhiều đồ Tôn Uy lại không sai biệt lắm rất nhiều cũng không biết là cái gì, bất quá, có chút dược liệu danh hắn ngược lại nghe nói qua. Mặc dù, hắn xem không hiểu, nhưng Tôn Uy dám khẳng định linh bộ những lao gia hỏa kia tuyệt đối biết, phía trên đại biểu là cái gì. Nếu là liền chút tài nguyên cũng không có, chỉ sợ sớm đã bị lật đổ. Hắn nghĩ tới Hàn Thần câu kia không nghĩ thủ hạ bỏ mạng lời nói. Tâm lý liền âm thầm thề muốn đem những thứ này thu vào tay. Đêm hôm đó Long Trạch chuyện, Lãnh thị huynh muội có thể nói với hắn được rõ rõ ràng ràng, võ giả lại dễ dàng tiêu diệt tu chân giả. Đó cũng đều là bởi vì Hàn Thần lấy ra thứ tốt. Hàn Thần nếu muốn những thứ này, vậy khẳng định chính là chuẩn bị chế tác thành một ít thứ tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền một trận lửa nóng. Mà Hàn Thần để cho Lãnh Phong đưa quay về chỗ ở, nghĩ đến để cho Tôn Uy đi kiếm những thứ đó, khóe miệng của hắn liền treo tia quỷ dị cười. Nếu phía trên những lão gia hỏa kia muốn buộc hắn làm lao động, vậy thì phải để cho bọn họ đuổi một cái huyết. Trừ ngọc thạch nguyên thạch để dùng cho hoàng tổ tổ viên làm mấy khối pháp khí hộ thân bên ngoài, Hàn Thần còn phải rất nhiều lô linh diệp chế phủ. Đương nhiên, hắn cũng phải rất nhiều dược liệu chân quý cùng một ít tài liệu luyện khí. Những thứ này đều không phải là quá khó được đồ vật. Hắn tin tưởng linh bộ khẳng định cầm ra được. Về phần Hàn Thần tại sao phải những thứ này, trừ muốn để cho linh bộ xuất một chút huyết. Chủ yếu nhất là hiện tại đang tu luyện mấy người, dựa hết vào tu luyện tiến cảnh chắc chắn sẽ không quá nhanh, món dược liệu này nếu có thể muốn tới. Hàn Thần có lòng tin ở trong rất ngắn thời gian, đem thực lực bọn hắn tăng lên một cấp bậc. Hắn nếu phải rời khỏi một trận, tự không khả năng không vì mấy người an toàn cân nhắc. Để cho người bảo vệ còn không bằng làm cho các nàng tự vệ càng tới yên tâm nhiều chút. Những mặt khác, chính là vì các nàng luyện chế một ít bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Trở lại biệt thự sau, chúng nữ đang tu luyện. Tôn Nhã cùng Giang Ngọc Ánh tư chất cũng không kém. Ngắn ngủi mấy giờ lại liền nhập môn. Tôn Nhã thậm chí trực tiếp tiến vào luyện khí một tầng, nàng dù sao cũng là võ giả, thực lực lại đến đại thành đỉnh phong, ly tông sư gần một bước ngắn. Tu luyện ngược lại so với bình thường người nhanh. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là được quy công cho Hàn Thần cho công pháp đính cấp, còn có trong tầng hầm ngầm linh khí nồng nặc. Nếu như nhưng mà phổ thông công pháp, ở linh khí mỏng manh nơi tu luyện, vài năm đều không cách nào nhập môn cũng có thể. Thừa dịp này máy Hàn Thần trực tiếp đối với các nàng tiến hành tẩy kinh dịch tùy thủ pháp, trực tiếp đưa các nàng tu vi nhắc tới luyện khí 3 tầng. Đây cũng là Hàn Thần có thể tăng lên tu vi cao nhất. Thanh Lạc lúc này cũng đạt tới luyện khí 4 tầng đỉnh phong, lão bản nương càng là đạt tới luyện khí lục tầng đỉnh phong, cách thất tầng còn kém một bước ngắn. Chúng nữ như vậy thực lực, coi như là tới luyện khí thất tầng cao thủ, cũng đủ để sức tự vệ. Hơn nữa Hàn Thần đồng thời cũng cho các nàng rất nhiều pháp khí cùng phụ. Còn có lão bản nương Long Châu, coi như là trúc cơ tu sĩ tới công cũng đừng nghĩ thương các nàng chút nào. Thậm chí cũng không chiếm được chỗ tốt. Hàn Thần khác đồ vật không nhiều, những thứ này có thể thì sẽ không thiếu. 3 ngày sau này, Lãnh Phong mang đến một nhóm lớn đồ vật. Lãnh Phong cũng không phải là tu chân giả, đối với những thứ này hắn trừ nhận biết ngọc thạch nguyên thạch ra, hắn cũng không biết là cái gì. Bất quá, có thể vì Hàn Thần từ linh bộ gõ tới đây dạng một nhóm đồ vật, hắn lộ ra rất hưng phấn, chủ yếu nhất là... Hắn biết Hàn Thần là dùng những thứ này chế cường đại hộ thân vật. Có những thứ này, chẳng lẽ còn sợ tu chân giả sao? Suy nghĩ một chút đêm hôm đó hắn đem luyện khí 9 tầng Mạc Vấn Thiên đánh tè ra quần, không có sức đánh trả, thiếu chút nữa chết tại trên tay hắn, trong lòng của hắn liền không ức chế được vẻ này hưng phấn muốn lên tiếng gào thét. Thấy Lãnh Phong rời xuống tới đồ vật, Hàn Thần hài lòng gật đầu một cái, linh bộ người mặc dù có chút hiệp vội và ý tứ, nhưng là, bọn họ ngược lại cũng không khí trong lành. Hắn muốn thứ gì đó đều không thiếu. Thậm chí ở Lô Linh Diệp cùng Ngọc Thạch Nguyên Thạch Thượng còn nhiều hơn cho rất nhiều. Điểm này ngược lại chứng minh linh bộ người hay là không hy vọng hoàng tổ người xảy ra chuyện. Về phần cho những thứ này, sợ là linh bộ những lao gia hỏa kia nghe được cái gì phong thanh biết rõ mình sẽ chế phủ cùng pháp khí. Quá mức cho đại khái là muốn cho hắn liền chế nhiều chút đi. Linh bộ cũng không thẹn có hoa hạ cái này hậu trường. Thanh thành phái lấy ra chút đồ vật cơ hồ móc sạch toàn bộ phái, mà ở trong đó đồ vật cơ hồ là thiên thành tử gấp mấy lần. Phẩm chất thậm chí tốt hơn. Có thể linh bộ nhưng cũng là không chút do dự cho. Bất quá, như đã nói qua, Hàn Thần lại cũng không biết, Tôn Uy vi yếu những thứ này, nhưng là với những lao gia hỏa kia thật khiến cho bát đùa bẫn lười, hắn cái này quân khu tư lệnh cũng sắp thành phụ nữ đánh đá. Làm cho hắn lao trưởng quan thật sự là sợ hắn, cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ đem mấy thứ cho. Về phần cho nhiều đi ra nguyên thạch cùng Lô Linh Diệp, là muốn đổi mấy khối ngọc bội pháp khí cùng mấy tờ cao cấp phủ, cũng chính là nhất cấp thượng giai phủ. Điểm này ở Lãnh Phong sau đó báo cáo bên trong nói cho Hàn Thần. Cụ thể số lượng không nói, dù sao, linh bộ cũng không tiện đòi hỏi nhiều. Ai biết Hàn Thần chế những thứ này tỷ lệ thành công là bao nhiêu, thật muốn phải nhiều, chọc giận Hàn Thần, chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Linh bộ người ngược lại cũng có chút phân tức. Hàn Thần cũng không có để cho Tôn Uy khó xử, trực tiếp cho 10 khối ngọc bội pháp khí cùng 10 tấm cao cấp phủ. Những thứ này hắn bây giờ phần nhiều là, đối với người khác mà nói, có lẽ là bảo vật, có thể với hắn mà nói, chỉ có thể coi là rất dưới. Lại dùng 3 ngày, Hàn Thần đem những thứ này biến thành tính thực chất vật phẩm, trừ một ít phù cùng pháp khí ra, Hàn Thần còn luyện chế một nhóm đan dược. Cùng tăng nguyên đan không sai biệt lắm thuốc nguyên đan liền luyện mấy trăm viên nhiều, không có hoàng tinh mùi này thuốc chủ yếu, tăng nguyên đan luyện chế không được. Bất quá, thuốc nguyên đan dược liệu cũng kém không tăng nguyên đan bao nhiêu. Thắng đang luyện chế lúc không cần hoàng tinh loại này cực phẩm dược liệu. Có thể nhóm lớn đo luyện chế. Đem những đan dược này lưu một bộ phận lớn cho chúng nữ, Hàn Thần mình cũng lưu nhiều chút. Sau đó, Hàn Thần cùng Lãnh Phong mấy người lên đường đi Hoàng Tuyền Trấn. Hoàng Tuyền Trấn ở vào xuyên trung tỉnh thuộc Sơn thành phố, chung quanh tất cả đều là đại sơn bao vây. Mặc dù chỉ là một cái trấn, nhưng là kích thước thậm chí lớn hơn một loại huyện cấp thị. Nhìn thật là phồn hoa. Bọn họ một nhóm 6 chiếc đại lý xe chạy ở trên đường phố, nhìn trước mắt thành thị, Hàn Thần đảo không có cảm giác gì, bất quá, khi thấy trên đường cơ hồ tùy ý có thể thấy tu chân giả, cũng không khỏi để cho hắn có chút ghé mắt. Mặc dù những người này thực lực lớn liền cũng không mạnh, phần lớn người còn đang luyện khí nhập môn, chỉ có số rất ít luyện khí tầng 1 tầng 2 tu chân giả. Nhưng là, tình huống như vậy đã là rất khác thường, bất quá, suy nghĩ một chút nơi này là Hoàng Tuyển Hội Minh địa phương, mà hội minh đều là một ít lãnh đời tông môn cùng lãnh đời tu chân thế gia, Hàn Thần rất nhanh cũng liền thư thái. Nhưng mà, ngồi ở Hàn Thần bên người Lý Đình cùng Lý Diệt Long huynh muội nhưng là thần sắc khẩn trương thấp hỏng, nhìn về phía những người tu chân kia. Hai người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ là võ giả, cũng có thể cảm ứng được những người này không đơn giản. Coi như là luyện khí nhập môn tu chân giả, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không kém với các nàng chị em hai người. Chương 236, đi hội minh. Về phần là Lý Đình hai tỷ đệ vì sao lại đi theo Hàn Thần đồng thời tới, đó là bởi vì, Hàn Thần chọn chúng Lý gia làm Bắc Hải địa hạ thế lực đại ngôn nhân. Tôn gia trừ Tôn Nhã, có thể làm nhiệm vụ lớn người đã không có. Mà Hàn Thần cũng không hy vọng Tôn Nhã cùng Tôn gia dính vào đến địa hạ thế lực một khối này. Đây không phải là một cái vị trí tốt, một cái sơ sẩy thật sẽ gây họa tới cả nhà. Trước là bởi vì Tôn Diệu tổ chuyện, Tôn gia vùi lấp đi vào, nhưng này chuyện đã qua. Có thể từ trong thoát thân mà ra tốt nhất. Mà Lý Đình chính là Hàn Thần lựa chọn tốt nhất, cô gái này thông minh tuyệt đỉnh, làm việc quyết đoán tàn nhẫn, thậm chí ngay cả hắn đều dám lợi dụng. Riêng này điểm Hàn Thần cũng sẽ không để cho nàng không quan tâm. Lý gia trên chỉnh thể thực lực, cũng có thể trấn ở Bắc Hải những địa hạ thế lực đó. Nếu không, Dương gia cũng sẽ không chọn các nàng. Lý Đình mặc dù một mực không muốn dính vào đến địa hạ thế lực tranh đoạt bên trong, có thể nếu nàng dám lợi dụng Hàn Thần thoát khỏi Dương gia. Vậy sẽ phải làm xong chịu đựng cái này hậu quả giác ngộ. Hắn Hàn Thần cũng không phải là tốt như vậy lợi dụng. Lý Đình ở Hàn Thần nói lên để cho nàng làm cái này đại ngôn nhân lúc, tâm lý rất cự tuyệt, nhưng là chống lại Hàn Thần kia lạnh giá ánh mắt. Chỉ có thể là kiên trì đến cùng đáp ứng. Hơn nữa, nàng cũng muốn lên Hàn Thần lúc ấy nói với nàng câu nói kia. Ngươi rất thông minh, hy vọng ngươi có thể một mực thông minh đi xuống. Nghĩ tới câu nói này, Lý Đình liền không nhịn được run run, Hàn Thần lúc ấy chỉ sợ cũng đã có ý định này, câu này cảnh cáo lời nói, phỏng chừng chính là lưu đến bây giờ để cho Lý Đình lựa chọn. Lý Đình nếu như cự tuyệt Hàn Thần, vậy thì không phải là một cái thông minh lựa chọn. Dù sao, Hàn Thần cũng không phải là Dương Viêm Võ phế vật kia, Dương Viêm Võ muốn giết người trả thù phỏng chừng cũng chỉ dám ở trong bóng tối. Có thể Hàn Thần có thể một lời không hợp liền giết người, Lý Đình biết rõ mình nếu là cự tuyệt, nói không chừng khả năng tại chỗ sẽ để cho Hàn Thần chém giết. Đương nhiên, Lý Đình cũng không phải là một cam nguyện bình thản người. Tư nàng không giống bình thường người thông minh tài trí cùng phong cách hành sự là có thể nhìn ra. Ánh mắt độc đáo, làm việc quả cảm. Thậm chí là tàn nhẫn, là cứu người nhà, nàng đối với chính mình cũng ác như vậy. Sắp xếp ở trước mắt cơ hội, nàng như thế nào lại bỏ qua. Đây chính là một trận đánh cược, thắng Lý Gia tiến hơn một bước, thua, Lý Gia tan cảnh mây khói. Ngược lại nàng đánh cược với không cá cược, đều là giống nhau, nàng Lý Đình đã đứng ở nơi này cái đầu gió đỉnh sóng, coi như là Dương Gia hoặc là Hàn Thần không tìm tới đến, những người khác cũng sẽ tìm đến. Hơn nữa, bất kể là đụng phải Hàn Thần, hay là người khác, chỉ cần nàng dám cự tuyệt, Lý Gia tan cảnh mây khói chính là nhất định. Nếu như vậy, sao không đánh cuộc một lần? Huống chi, nàng cũng chưa chắc thất bại, có thể có một cái đặc thù bộ môn thân phận người, lại có thực lực cường đại. Hơn nữa, Hàn Thần phía sau lại có phía trên ở chỗ dựa. Dương Gia sợ cũng muốn kiêng kỵ một, hai. Về phần Lý Diệc Long theo tới, lại là bởi vì hắn muốn làm tỉ tỉ mình người rút, người này từ bị Hàn Thần ngược đi qua, như là thành thục khiêm tốn không ít. Mặc dù, hắn trong lòng vẫn là rất sợ hai Hàn Thần, có thể trong lòng của hắn lại đem Hàn Thần trở thành mục tiêu, một cái muốn học tập cùng vượt qua mục tiêu. Hàn Thần đối với lần này lại cũng không có ý kiến gì. Lý Diệc Long nếu như biết điều là người, hắn sẽ không đi quản quá nhiều, nếu như còn dám khác biệt ý đồ xấu, vậy cũng chớ trách hắn dưới kiếm vô tình. Rất nhiều tu chân giả, hội minh chi đất chính là bất đồng, chờ một hồi Hàn đại ca mang ta đi vui lùa một chút có được hay không. Coi như là ban đầu ngươi gạt ta bồi thường tốt. Nhưng vào lúc này, Hàn Thần bên người vang lên một cái kia mềm mại giọng nữ, thanh âm trong trẻo dễ nghe, giống như chim hoàng oanh một loại êm hay. Người nói chuyện trước ngực vậy đối với hung khí thật sự là quá mức đầy đạn, cùng nàng kia thanh thuần lại mang kia lọ lì dung nhan xứng đôi, tạo thành một đạo chí mạng phong cảnh tuyến. Một bên Lý Diệc Long hơi đỏ mặt, trong lỗ mũi thấy ẩn hiện huyết ngân, hắn liền tranh thủ mặt chuyển hướng một bên không dám nhìn nữa đối phương. Đọc truyện tại, chọe nụ ạ toại đối phương sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, coi như là hắn vị này Bắc Hải công tử ca, kiến quán đủ loại nữ tính, cũng thụ không loại kích thích này. Hàn Thần nghe vậy, nhưng là sắc mặt tối sầm lại, mặt đầy bất đắc dĩ. Nhìn về phía mặt đầy vô tội, mở mắt to chớp chớp nhìn mình Lạc Hy, hắn một trận nhức đầu. Nhưng đối với thượng đối phương kia vô tội lại tinh khiết ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể là bại bác, dọc theo đường đi nhưng là bị đối phương nhắc tới lỗ thai đều dài hơn kén. Đến bây giờ, tiểu nha đầu này còn nhớ ngày đó Hàn Thần ở trước mặt nàng giả bộ người bình thường chuyện, nhưng này chuyện cũng không trách cho hắn Hàn Thần a. Bất quá, suy nghĩ một chút tiểu nha đầu này mặc dù tự do phong khoáng, nhưng không mất thuần chân lại hoạt bát tính tình. Hàn Thần tâm lý liền tia cưng chịu, nàng từ Lạc Hy trên người thấy thanh lạc bóng dáng. Cho nên, càng nhiều lúc, Hàn Thần còn thì nguyện ý theo tiểu nha đầu này. Đấu. Chờ đến nghỉ ngơi địa chi sau theo ngươi đi. Hàn Thần mỉm cười gật đầu một cái. Hắn tự nhiên làm theo xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Hắn cử động này cũng không có đưa tới tiểu nha đầu bất mãn. Thân tình trên mặt ngược lại giống như mèo con như thế có chút hưởng thụ loại này cưng chịu cùng nung chịu. Cảm ơn Hàn đại ca. Lạc Hy kia đôi mắt to híp lại thành một ngã rẽ tháng đối với Hàn Thần cười nói. Xe thương vụ trong những người khác một trận lắc đầu bật cười, ngồi ở hàng trước Lãnh Nhu quay đầu trận mắt tiểu nha đầu, lái xe Lãnh Phong nhưng là một trận cười to, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Hàn Thần có như vậy nhu tình một mặt. Lý Đình đáy mắt thoáng qua tia hâm mộ, bất quá, loại thần sắc này cũng rất nhanh giấu. Nàng chứa như không có chuyện gì xảy ra đưa mắt nhìn sang ngoài xe. Một bên Lý Diệc Long mắt nhìn tỉ tỉ, trong thần sắc lộ ra vẻ lo âu. Bất quá, hắn cũng đưa mắt nhìn sang một bên. Hàn Thần mắt nhìn trước xe Lãnh Phong, lúc này lên tiếng nói. Lãnh Phong, đến nghỉ ngơi đất, sẽ để cho mọi người mỗi người hoạt động đi, nhớ phải chú ý an toàn. Tốt nhất kết bạn hành động. Hoàng Tổ lần này tới các cạnh tranh phân ngạch chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, thế lực khắp nơi nói không chừng sẽ nhân cơ hội tìm phiền toái, thậm chí sẽ xuất hiện vu độc giáo như vậy đối với Hoàng Tổ người xuất thủ. Hàn Thần không nghĩ có lần thứ hai Hoàng Tuyền sự kiện. Bất quá, có hắn cho mọi người lá bài tẩy. Coi như là đụng phải cường đại tu chân người, chỉ cần bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực, bảo vệ tánh mạng cũng không thành vấn đề. Được, lão đại, ta biết. Lãnh Phong nghe vậy gật đầu một cái, hắn lần này là Hàn Thần phó thủ. Hàn Thần nói đến đây, đưa mắt nhìn sang Lý Đình Đạo, đụng phải sự tình, do ngươi tới xử lý chủ trì, Lãnh Phong làm ngươi phó thủ. Lý Đình năng lực, hắn vẫn rất tín nhiệm. Cho nên, chính mình không có ở đây lúc, Hàn Thần đem chủ sự quyền giao cho Lý Đình.
Được.
Ta biết. Lý Đình gật đầu một cái. Lóe lên từ ánh mắt kia thận trọng. Hàn Thần gật đầu một cái, không nói nữa. Xe tiếp tục tiến lên. Hoàng tổ lần này tới tổ viên có 10 người, Lạc Hy cũng là một thành viên trong đó, cộng thêm Hàn Thần cùng Lý Gia huynh muội tổng cộng 13 người. Mà nhiều lần hội minh đều là do Hoàng Tuyền bản xứ Âm Linh môn phụ trách. Hội minh địa điểm thì tại Hoàng Tuyền trấn Đông khu. Toàn bộ hội minh công chức cũng sẽ an bài ở bên kia nổi danh nhất hội minh lầu. Mà hội minh thời gian cũng chỉ còn lại 3 ngày. Trước đó, toàn bộ hội minh công chức đều là tự do hoạt động. Nhắc tới, nhiều năm như vậy hội minh cũng để cho mỗi lần hội minh có thật nhiều khác sản nghiệp hương vượng lên. Dù sao, hội minh đều là tu chân giả, lấy trước mắt trên địa cầu tài nguyên khan hiếm, muốn có được tu chân tài nguyên, bù đắp nhau là tối có cần phải. Đối với võ giả mà nói, cũng là một cái rất tốt cơ hội, nói không chừng, ở chỗ này sẽ có võ đạo đột phá. Dù sao, võ giả đến tông sư sau, thì có thể dị vũ nhập đạo, thành tựu tu chân giả. Như vậy tu chân giả, chỉ cần tài nguyên đủ, lên cấp đứng lên sẽ rất nhanh, hơn nữa ở đồng cấp so sánh xuống, thực lực bọn hắn mạnh hơn tu chân giả khác quá nhiều. Chương 237, cút. Xe rất nhanh thì đến rừng chân đất, đây là một cái nhà cao 5 tầng đại lâu, nhìn bên ngoài trang sức, rất giống một quán cơm. Nhưng đây cũng là chỉ cho hội minh công chức lại địa phương, cũng chính là Hoàng Tuyển trấn nổi danh nhất hội minh lầu. Sau khi đậu xe xong, mấy người làm ghi danh, Hàn Thần ghi danh tên là Đồng Vũ, mà Đồng Vũ cái tên này chính là hắn kiếp trước tự xưng tiên đế lúc danh hiệu. Đoàn người ghi danh xong sau, bị phụ trách sắp xếp chỗ cư trú công chức an bài đến lầu 3. Chia xong gian phòng. Còn chưa nghỉ ngơi một chút đến, Lạc Hy liền kéo Hàn Thần đi ra cửa. Hội minh lầu bên ngoài là một cái quảng trường, sẽ đi qua chính là một mảnh đường lớn, trên đường chính rất náo nhiệt, đủ loại tiếng giao hàng, còn có thật nhiều nhỏ, tiểu nhân, than, bán một số thứ thiên kỳ bách quái. Khoáng thạch, thảo dược, phá thiết phiến, gia thú, xương thú vân vân. Cái dạng gì cái gì cũng có. Ở hội minh lầu xuất hiện bán những thứ này người cũng không kỳ quái. Nhưng mà, Hàn Thần thấy những thứ này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm lý nhưng là không còn gì để nói. Những thứ này cũng không có bất kỳ giá trị thực dụng, có thể nói chính là một đống rác. Hắn vốn còn muốn ở chỗ này nhìn một chút có phải hay không có thể móc đến một ít thứ tốt, dù sao, hắn muốn sóc thể thành công, còn kém mấy thứ nhân tài. Nhưng là nhìn một cái bên dưới, tâm lý nhưng là hơi có chút thất vọng. Tiểu nha đầu nhưng là một trận hưng phấn, thỉnh thoảng ở nhà này gian hàng nhìn một chút, lại đang nhà kia nhìn một chút. Dung mạo của nàng lại xuất chúng, vóc người càng là gần như sắp muốn cho người phun máu mũi. Nàng mặc dù mặc là màu đen tơ vải tất phân phối thân hình rất cao bột vũ nhung phục, nhưng là, cặp chân dài kia nhưng là tinh tế cao gầy hiện ra, vũ nhung phục cũng không che giấu được thượng vây vượt trội. Cho nên, nàng mỗi khi trải qua một cái gian hàng, cũng sẽ để cho gian hàng này thượng ông chủ lấy tay đi bịt mũi tử. Ánh mắt cơ hồ sẽ không rời đi này một đôi đầy đạn. Hàn Thần chỉ có thể là không nói gì lắc đầu một cái. Nha đầu này, cũng không biết mình muốn đưa tới liền đại tai nạn. Có ở đây không xa đường phố, một nhóm có mấy người nhìn bên này Hàn Thần cùng Lạc Hy, phải nói, bọn họ ánh mắt chính là nhìn chằm chằm bên này Lạc Hy. Đáy mắt thoáng qua tia ánh sáng khác thường. Cầm đầu là một gã hơn 20 tuổi thanh niên, với sau lưng hắn có 7 người. Tuổi tác nhìn cùng hắn tương phản. Lôi ca, như thế nào đây? Nàng kia không tệ chứ, có muốn hay không lấy được vui đùa một chút? Ở người thanh niên này sau lưng một tên thanh niên tiến lên một bước, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn đạo. Không gấp, trước dò thăm dò hư thực, có thể xuất hiện ở hội minh lầu người ngoài, bối cảnh sợ là không đơn giản. Vạn nhất chọc phải không nên dây vào người có thể. Thanh niên lắc đầu một cái, nhìn về phía đối diện Lạc Hy, đáy mắt dâm sắc chợt lóe lên. Có thân phận thì thế nào? Chẳng lẽ Lôi ca sẽ còn sợ hãi bọn họ à, nhìn một cái nàng kia chỉ có đại thành sơ kỳ thực lực, rõ ràng chính là danh võ giả, coi như là có thân phận, cũng sợ là không sánh bằng Lôi ca. Về phần nàng kia bên người người nam kia thì càng không cần sợ hãi, chính là một người bình thường, nghĩ tưởng muốn bóp chết như thế nào, còn chưa phải là bóp chết như thế nào à. Lúc này, vị này Lôi ca bên người một tên khác thanh niên liền vội vàng lên tiếng nói. Thanh âm hắn xăm tia nồng nặc định bợ khí tức. Đúng vậy, Lôi ca. Nếu không chúng ta đem bọn họ trước lửa gạt đi ra, sau đó, tìm một chỗ thật tốt pha chế bọn họ một phen, đến lúc đó chỉ muốn cho mấy người chúng ta uống chút canh là được rồi. Trước nói chuyện người kia lúc này cũng liền âm thanh phụ hòa nói. Hắn thốt ra lời này xong, chung quanh mấy người khác ánh mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lạc Hy ánh mắt cũng sắp vượt trội tới. Như thế cực phẩm, nếu có thể chơi đùa thượng một chơi đùa, coi như là giảm thọ vài năm bọn họ cũng nguyện ý cạc cạc cạc. Một trận cười âm hiểm âm thanh. Theo tiếng này đề nghị. mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt cười dâm đãng càng ngày càng đậm. Vậy kêu là lôi ca mắt người thần cũng là một trận ý động. Mắt nhìn bên người đồng bạn, hắn trên mặt lộ ra tia quỷ dị cười liền đi bên này tới. Hắn cử động này để cho đồng bạn trên mặt lộ ra tia mừng như điên. Mặc dù, mấy người rất muốn xuất thủ, nhưng là, bọn họ bối cảnh lại không có lôi ca thâm hậu, vạn nhất xảy ra chuyện không ai có thể cho bọn hắn chửi đi. Bây giờ có vị này lôi ca ra mặt, bọn họ chỉ yên tâm hơn chơi đùa liền có thể, có chuyện gì, nhất định là có người đỡ lấy. Lạc Hy chính ở một người trong đó trước gian hàng nhìn một khối tịch hòn đá đen, tảng đá kia nhìn giống như đá cuội, nhưng lại tản mát ra một cổ khắc thường sáng bóng. Cho nên, tiểu nha đầu rất là ưa thích. Hàn thân mỉm cười nhìn tiểu nha đầu trên mặt lộ ra yêu thích lắc đầu một cái, đây chỉ là một khối phổ thông mài khí thạch, dùng nó cho vũ khí sắc bén loại pháp khí mài đỉnh miệng, sẽ để cho pháp khí sắc bén độ mạnh hơn mấy phần. Loại vật này không sai biệt lắm chính là gân gà phẩm. Bất quá, tiểu nha đầu thích, hàn thần hay lại là bỏ tiền mua lại, một tảng đá, 100 khối. Nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Ngay tại tiểu nha đầu nắm thạch đầu chuẩn bị lúc rời đi, bên kia mấy người dựa đi tới. Cầm đầu lôi ca mặt mang mỉm cười nhìn về phía Lạc Hy đạo. Tiểu muội muội lần đầu tiên tới nơi này. Nơi này có thể không thứ tốt gì. Nói đến đây, hắn mắt nhìn Lạc Hy trên tay khối kia mải khí thạch, ánh mắt khẽ nhúc nhích đạo. Nếu như, ngươi thật muốn thứ tốt, ta nhưng là biết một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Hắn mắt bình tĩnh nhìn Lạc Hy, một bên hàn thần trực tiếp bị hắn không nhìn, hắn mấy người sau lưng cũng là nhìn chằm chằm Lạc Hy, hàn thần ở trong mắt bọn họ trực tiếp là được không khí. Hắn động tác này có thể nói rất không lễ phép, thậm chí là ẩn mang tia khiêu khích. Bất quá, hắn dư quang nhưng là lạnh lùng quét mắt hàn thần, chớ nhìn hắn cử động này nhìn như lô mãng, tuy nhiên lại cũng có hắn thâm ý. Nếu như, hàn thần cùng Lạc Hảo đối với như vậy cử động im hơi lặng tiếng, vậy thì chứng minh hai người này không có gì bối cảnh, mấy người thậm chí liền dám ở lúc này mình trước lầu động thủ bắt người. Nếu như dám phản kháng, vậy bọn họ sẽ thấy dùng khác sách lược, coi như là lừa hắn cũng phải đem cô gái này lừa gạt đi. Hắn rất tự tin, chính mình chỉ cần mong muốn trước mắt mặt trẻ to gì đó nữ nhân thu vào tay, vẫn là rất đơn giản. Lạc Hy nghe vậy vi lăng, thấy mấy người ánh mắt cùng cử động, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tối sầm lại, ánh mắt trở nên lạnh giá hết sức. Đừng xem nàng hiền lành khả ái, đối với người cũng là hiền hòa dễ thân cận, những người này cử động nàng lại kia không đoán ra được, hơn nữa, mấy người đáy mắt kia tia dâm ánh sáng để cho trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Chớ đừng nói chi là... Mấy người không nhìn hàn thần thái độ làm cho nàng rất khó chịu. Giống như những người này mạo phạm nàng. Căm tức nhìn đối diện mấy người, tiểu nha đầu nhưng lại không biết nên làm cái gì, để cho nàng mắng chửi người. Nàng không biết. Để cho nàng đả nhân, người ta cũng chính là vô lễ cử động, như vậy đi lên đả nhân từ đầu đến cuối không được. Hơn nữa, trên người đối phương xuyên thấu qua ra khí thế như là mạnh hơn nàng rất nhiều. Từ trinh sát trong kính nhìn, lại có tu chân giả tam cấp năng lượng phản ứng. Hắn mấy người sau lưng cũng có nhất cấp hoặc là nhị cấp phản ứng. Thật phải ra tay đả nhân, sợ là vẫn không đánh thắng. Nhưng vào lúc này, hàn thần lạnh lùng mắt nhìn mấy người, trong miệng nhẹ phun ra một chữ. Cút. Theo hắn cái chữ này, kêu lôi ca người thần sắc vi lăng, nhìn về phía hàn thần ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị cùng không tin. Hắn nghĩ tới hàn thần phản kháng dáng vẻ, thật không nghĩ qua người này lại kịch liệt như vậy cùng trực tiếp. Không có một người linh lực cũng không có nội lực người bình thường, dám lên tiếng gọi hắn cút. Bên cạnh hắn những người khác cũng là một trận ngạc nhiên, hai mắt nhìn nhau một cái sau, mấy người một trận cười thật to. Đây là bọn hắn thấy qua buồn cười nhất cho cười. Chương 238, các hoài tâm tư. Ở nơi này hoàng tuyển trấn, dám để cho vị này lôi ca cút người còn chưa ra đời. Coi như là có, không phải là bị đánh tàn phế chính là đã bị đánh chết. Liên hàn thần cái này không linh lực lại không nội lực người cũng dám kêu lôi ca cút. Đây không phải là tìm kích thích sao? Cạnh biên tiểu đệ mặt đầy xem kịch vui biểu tình. Bất quá, vị này lôi ca ánh mắt nhưng là một trận chớp động, hắn có thể không phải là cái gì ngốc nghếch hạng người, nếu thật như vậy, làm ác lâu như vậy chỉ sợ sớm đã mất mạng. Hắn thật sâu mắt nhìn hàn thần, tâm lý ý nghĩ lại cùng bên người những người khác bất đồng. Hàn thần một người bình thường, dám nói với hắn lời như vậy, không phải là chỉ ngây ngốc lăng đầu thanh, chính là bối cảnh kinh người. Chỉ cần hai loại người, mới dám tùy tiện nói ra cái này cốt chữ. Hàn thần mặc dù nhìn có điểm giống là chỉ ngây ngốc thanh niên, nhưng lại hoặc như là bối cảnh kinh người chủ. Nơi này dù sao cũng là hội minh lầu, ở bên trong người đều là từ các nơi tới hội minh người, phần lớn thân phận bối cảnh kinh người. Có người, hắn thậm chí cũng không chọc nổi. Mắt nhìn đầy mắt xương lạnh hàn thần. Têu lôi ca thanh niên thần sắc biến đổi, quyết định trước tiên đem người lừa gạt đi ra ngoài hay nói, trên mặt hắn liền vội vàng lộ ra tia mỉm cười, giọng trở nên có chút khiêm tốn đối với Hàn Thần luôn miệng nói. Người anh em, khác lớn như vậy hòa khí, chúng ta cũng là có hảo ý, lấy người anh em ánh mắt, hẳn nhìn ra được, nơi này bán một số thứ chính là rắc dưới, muốn thứ tốt. Ta ngược lại thật ra thật có cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Không biết người anh em có hứng thú hay không? Nói xong lời cuối cùng, hắn mắt mang hỏi nhìn về phía Hàn Thần, lại cũng không có trước khinh thị. Bất quá, đáy mắt lại ẩn nút một tia biệt dạng ý. Có câu nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn thái độ này để cho vốn là sắc mặt khó coi Lạc Hi Vi Lăng. Có thể nàng lại có thể rõ ràng cảm giác đối phương phía sau ác ý, nàng rất tin vô sự mà ân cần, không phải là gian vừa trộm. Bất quá, nàng Lạc Hi là ai? Ở Trung Nam quân khu đại viện, nhưng là dùng Lạc tiểu ma nữ để hình dung, muốn sàm sở nàng hoặc là cùng nàng chơi đùa tâm nhãn, đó chính là lao thọ tinh ăn tỷ xương. Tìm chết. Nàng tâm địa là thiện lương, nhưng là chỉnh người nhưng là rất có một bộ, người trước mắt này chơi đùa tâm nhãn chơi đùa đến trên đầu nàng đến, tiểu ma nữ thuộc tính nhất thời mở hết. Nàng đấy mắt thoáng qua tia giảo hoạt, nhìn về phía đối diện mấy người, liền vội vươn tay ôm lấy Hàn Thần cánh tay, thấy đối phương mặt đầy băng hàn, hắn lung lay Hàn Thần tay, thanh âm mang tia tiểu mỹ đạo. Hàn đại ca, ngươi không phải là muốn bán một ít dược liệu cùng nhân tài sao? Không bằng để cho bọn họ dẫn đường, ngươi thấy thế nào? Nàng động tác này nhìn đến đối diện mấy người khác nuốt nước miếng một cái, đặc biệt là vậy đối với đầy đặn đẻ ở Hàn Thần trên cánh tay lúc, bọn họ hận không được mình chính là kia cánh tay. Đối với lần này lúc Hàn Thần những người này là lại tiện lại đố. Thậm chí có loại muốn xông tới đánh người xung động. Bất quá, vì có thể đem Lạc Hy lừa gạt đi ra ngoài, bọn họ nhìn xuống. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra tia khác thường cười luôn miệng phụ hòa nói. Đúng vậy, chúng ta Lôi Ca có thể là người bản xứ. Ở nơi này cũng không có hắn không biết phương. Hàn Thần lạnh lùng nhìn về phía đối diện mấy người thần sắc, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, mấy cái tinh trùng lên óc ra hỏa, giơ tay lên liền có thể giết chết. Nhưng mà mắt nhìn bên người Lạc Hy kia rảo hoạt ánh mắt, Hàn Thần cũng biết tiểu ma nữ này chuẩn bị mở cả. Hắn trên mặt lộ ra tia tiêu ý, trong lòng sát ý cũng là vừa thu lại. Quá mức vệ sát cũng không phải là chuyện tốt, chỉ cần mấy người kia không muốn chết, Hàn Thần cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn về phía đối diện kêu Lôi Ca nhân đạo. Dẫn đường. Thanh âm hắn lại lánh lại không có bất kỳ cảm tình màu sắc, nghe đối diện mấy trong lòng người một trận không thoải mái. HT. Mấy người một trận cắn răng, trong lòng thầm nói. Trong lòng bọn họ mặc dù rất khó chịu, có thể trên mặt cũng không dám biểu hiện ra. Liên vội vàng ở phía trước dẫn đường. Bên cạnh trong gian hàng chủ quán thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tia muốn nói lại thôi thần sắc. Rất nhiều người lắc đầu thở dài. Tâm lý đang vì Hàn Thần hai người mặc niệm. Bị mấy người kia lừa gạt đi, vậy còn có thể rơi vào tốt. Mấy tên này ở nơi này hoàng tuyển trấn đức hành gì, bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng. Chính là bởi vì rõ ràng. Cho nên, vừa mới vậy kêu là Lôi Ca nói bọn họ bán là rác dưới lúc, nơi này chủ quán môn thí cũng không dám đuổi một cái. Chủ quán môn chỉ hy vọng Hàn Thần hai người thông minh cơ linh một chút, có thể phát hiện mấy người không đúng. Như vậy còn có thể tránh được một kiếp. Cứ như vậy. Hàn Thần cùng Lạc Hy hai người ở chủ quán môn một mảnh tiếp cho bên trong, theo người đi đường này rời đi hội minh lầu. Hội minh lầu tầng chót nhất có một gian đại phòng tiếp khách. Chỗ này là cung hội minh chi sơ các thế lực lớn đụng đầu tụ họp, hộp tối sao định nào đó lợi ích địa phương. Lúc này nơi này ngồi 13 người. Thực lực cũng đang luyện khí bát tầng trở lên. Những người này là lần này hội minh bên trong, thực lực kém không nhiều coi là mạnh nhất mấy nhà. Đương nhiên, cùng bọn họ tương đối nhưng cũng có, bất quá. Có rất nhiều khinh thường tham gia bọn họ như vậy tụ họp. Ngồi ở chủ vị người, Thu Vi đạt tới luyện khí thập tầng. Người này chính là hội minh chủ sự Phương Âm Linh môn trưởng môn Hơn Khánh Năm. Hắn lúc này cau mày một cái, mắt nhìn hai bên ngồi người, giọng mang tia dò hỏi. Bắc Hải địa hạ thế lực ta xem không bằng chia ra làm bốn, Dương gia, Vũ Độc giáo, Ly Hỏa môn, Vô Gian môn các ngươi bốn phái cũng chiếm một phần như vậy được chưa? Một mực như vậy tranh luận tiếp, cũng sẽ không có bao lớn kết quả. Không bằng các lùi một bước. Hắn lời vừa nói dứt, ở bên tay phải của hắn một tên luyện khí 9 tầng lạnh lùng lên tiếng nói. Dư trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Chúng ta Dương gia đã chiếm thứ 3, ngươi lại nghĩ tưởng để cho chúng ta nhường ra 2, chẳng lẽ là thấy cho chúng ta Dương gia có thể lấn sao? Thanh âm hắn mang kia nồng nặc uy hiếp ý người nọ là Dương gia tới hội minh người dẫn đội một trong. Tiểu Dương ngôn đạo. Hơn Khánh Năm nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, hắn chẳng qua là khi trong đó gian điều giải người. Đối phương đi lên liền nhấc Dương gia tới dọa hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng là, nghĩ đến Dương gia vị lão tổ tông kia cường đại, hắn cũng chỉ có thể là mặt đầy u buồn. Hư lạnh một chút cũng chưa trả lời. Lúc này, tại hắn đối diện lại một danh luyện khí 9 tầng lên tiếng nói, Bắc Hải trước nhưng là ta Vu độc giáo địa bàn. Các ngươi nhân cơ hội chiếm đoạt, chẳng lẽ còn có lý hay sao? Nói thả người là Vu độc giáo đại trưởng lão Đông Thiên Nạo. Hắn là Vu độc giáo người dẫn đội một trong, bất quá, hữu hộ pháp không quá vui vẻ quản sự, cho nên, chuyện này do hắn làm đại biểu. Ta Ly Hỏa môn ở Bắc Hải cũng tổn thất nặng nề, phần này ngạch phải muốn một phần. Lại một danh luyện khí 9 tầng người lên tiếng nói. Hắn là Ly Hỏa môn Tô Trường Giang. Ở Dương gia xâm chiếm Bắc Hải địa hạ thế lực sau, thuận tiện lấy môn nhân tại Bắc Hải bị giết làm lý do, muốn chia một chén canh. Ta Vô Gian môn cũng ở đây Bắc Hải thiệt thòi lớn, cái này phân ngạch cũng phải để cho chúng ta một phần. Lúc này lại một cái thanh âm chen vào, bất quá, thấy người nói chuyện, mọi người sắc mặt có chút quái dị. Đối phương lời muốn nói thiệt thòi lớn ngược lại sự thật, chỉ là muốn đến để cho hắn thua thiệt là một gã võ giả, cái này thì để cho mọi người tâm lý đối với hắn một trận khinh bỉ. Nhưng thực lực đối phương cũng không thấp, nhưng không ai dám vạch mặt bóc hắn ngắn. Chớ đừng nói chi là, người ta Vô Gian môn thực lực tổng hợp cũng không kém. Vì vậy, coi như hắn là cướp cái này phân ngạch, lại nói rất là gượng gạo, lại cũng không có phản bác. Người này nếu là Hàn Thần ở, tuyệt đối sẽ nhận ra hắn. Hắn chính là Vô Gian môn hữu hộ pháp Mạc Vân Thiên. Mà tám người khác chính là ngoài ra mấy đại lãnh đời đại phái cùng thế lực nhân vật đại biểu. Hội minh còn chưa bắt đầu, những người này là Bắc Hải một khối này mới dọn ra thịt béo, đã tại bắt đầu tiến hành phân phối. Trước Dương gia vốn định cướp trước một bước, chỉ muốn bắt Bắc Hải thế lực, ván đã đóng thuyền xuống, thế lực khác cũng không thể nói gì được. Mấu chốt là Dương gia thật vất vả đánh hạ cơ sở lại để cho Hàn Thần phá hư, cho nên mới có bây giờ ba nhà khác để cướp đoạt. Thế lực khác vốn cũng nghĩ tưởng chia một chén canh, không biết sao trên thực lực còn hơi kém hơn thượng bọn họ một ít. Lại xả một cước cũng không có gì hay nơi tốt, ngược lại còn sẽ đắc tội bốn thế lực lớn. Cho nên, bọn họ dứt khoát thấy tình huống không đúng, liền ở một bên im lặng không lên tiếng, nhìn bốn thế lực lớn ở đó chó căn chó. Các ngươi, đại biểu Dương gia Dương Nôn Đạo nhìn nói chuyện ba người, trong mắt lóe lên tia nao sắc. Bất quá, trong lòng của hắn càng hận hơn là phá hư bọn họ đại kế Hàn Thần. Được, rất tốt. Thanh âm hắn càng ngày càng hàn. Uy hiếp ý tứ cũng càng dày đặc. Đối diện ba người lạnh lùng liếc hắn một cái, trên mặt lộ ra tia khinh thường. Ly Hỏa môn Tô Trường Giang lúc này mở miệng nói. Dương Nôn Đạo, trước ngươi nói chiếm ba, chúng ta hoặc là có thể lùi một bước, có thể các ngươi ở Bắc Hải người nhà họ Dương đã bị chém chết, ngươi Dương gia có thể nói bây giờ liền một phần phân ngạch cũng không có thể cho ngươi chiếm một phần cũng là không tệ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn vừa mới dứt lời, Vu độc giáo Đông Thiên Ngạo liền vội vàng tiếp nối đạo. Tô Trường Giang nói đúng, ta đồng ý, hơn nữa, ta Vu độc giáo coi như đã mất đi Bắc Hải quyền khống chế, nhưng ít nhất lúc trước Bắc Hải cũng là ta dạy, bây giờ chỉ cần một phần phân ngạch, đã là khách khí với ngươi. Thấy có hai người nhất trí chống lại Dương Nôn Đạo, Mạc Vấn Thiên thần sắc hơi động, cũng không có mở miệng. Hắn là không quá nghĩ tưởng làm chim đầu đàn, ngược lại có người ra mặt, hắn chỉ cần hưởng có sẵn liền có thể. Thấy cảnh này, Dương Nôn Đạo trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Thanh âm mang tia lãnh đạm nói. Mạc Vấn Thiên, ngươi cũng cùng bọn họ là một cái ý tứ sao? Mạc Vấn Thiên ở trong ba người thực lực hơi thấp, Dương Nôn Đạo thấy hắn không nói, cho là hắn là sợ hãi, vì vậy trong thanh âm mang tia uy hiếp, muốn uy hiếp hắn thối lui ra. Thiếu một cái đồng minh, sẽ cùng hai người khác tranh luận một phen, hoặc là Bắc Hải phân ngạch sẽ toàn bộ tới tay. Bất quá, Mạc Vấn Thiên hiển nhiên cũng sẽ không để cho hắn như nguyện. Đó là dĩ nhiên. Ta đây cái thua thiệt cũng không thể ăn chùa đi. Mạc Vấn Thiên lạnh lùng mắt nhìn đối phương đạo. Muốn lấy Dương gia uy thế tới dọa hắn, hắn Mạc Vấn Thiên trước biết sợ, bây giờ lại bất đồng. Có hai cái đồng minh ở một bên, cái này đoạt được Bắc Hải phân ngạch cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vậy các ngươi đây? Dương Nôn Đạo thấy uy hiếp mấy người vô dụng, mặt trầm như nước đưa mắt nhìn sang còn lại tám người. Nếu như tám người này lại thò một chân vào, hắn Dương gia sợ là ngay cả nước cũng không có. Mặc dù không cam, bây giờ nhìn lại chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Những người này thực lực tương đối yếu hơn, tất cả đều chỉ có luyện khí bát tầng. Thấy Dương Nôn Đạo đem mũi rủi chỉ hướng nhóm người mình, còn lại 8 người liền vội vàng phủi sạch. Dương gia bọn họ không đắc tội nổi. Đây là các ngươi chuyện, chúng ta chỉ nghe chỉ nhìn, không nhúng tay vào. Nhưng vào lúc này, phòng tiếp khách cửa bị người mở ra, một tên luyện khí 3 tầng thanh niên vội vội vàng vàng đi tới. Hắn đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ xuống đi nhanh đến hơn Khánh Năm bên người một trận dị thai. Người sau cau mày một cái đối với người tới gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn sang trước người trông lại mọi người, hơn Khánh Năm giọng nhỏ có dị dạng đạo. Các vị, Bắc Hải Hoàng Tổ mang Bắc Hải Lý ra tới tranh đoạt Bắc Hải phân ngạch, ta xem các ngươi gian mâu thuẫn hay lại là đuổi để tốt. Dù sao, Hoàng Tổ đại biểu Linh Mất Bộ. bọn họ có tư cách tham gia tranh đoạt. Khác lấy được cuối cùng, các ngươi ở nơi này làm không công một trận. Nói đến đây, Hơn Khánh Năm nhàn nhạt mắt nhìn Dương Nôn Đạo, trong mắt lóe lên tia đùa cợt. Dám dùng Dương gia ép hắn, bây giờ nhìn hắn làm sao bây giờ, giết hắn người nhà họ Dương tục chuyển chính là linh bộ hoàng tổ chấp hành quan. Hơn Khánh Năm lời mới vừa ra khỏi miệng, người chung quanh sắc mặt biến đổi lớn. Đặc biệt là Mạc Vấn Thiên, hắn liền vội vàng lên tiếng hỏi. Người vừa tới trong có thể có hàn thần. Hắn lời này một hỏi ra lời, chung quanh mấy người cũng mặt mang đến vẻ chờ mong, hoàng tổ bọn họ cũng không quan tâm, chẳng qua là một bang giơ tay lên có thể diệt võ giả. Bọn họ sợ nhất chính là hàn thần. Đây chính là tiêu diệt Vu Độc giáo hộ pháp ngon nhân, Mạc Vấn Thiên nhưng là đối với hắn sợ hãi đến trong xương. Ly Hỏa Môn càng là có hai người chết ở tay, có thể nói, cướp đoạt Bắc Hải phân ngạch tứ gia tất cả đều cùng hàn thần có thù oán. Ghi danh tên trong, họ Hàn ngược lại có một cái, kêu Đông Vũ, không có nghe nói có kêu hàn thần. Đứng ở Hơn Khánh Năm bên người thanh niên thấy tự mình môn chủ cùng mọi người đưa mắt nhìn sang chính mình, liền vội vàng lên tiếng nói. Mọi người nghe vậy thở phào, nếu là hàn thần không có tới, vậy cũng được chuyện may mắn, chỉ cần những người này thi nhiều chút thủ đoạn, Bắc Hải phân ngạch hoàng tổ đoạt không đi. Bọn họ thậm chí có thể giống như 5 năm trước như vậy, đem hoàng tổ cùng tranh đoạt phân ngạch gia tộc cùng nhau diệt giết sạch. Đến lúc đó linh bộ truy cứu tới, tìm ai đi. 5 năm trước vị kia hoa hạ thủ hộ thần giết tới Vu Độc giáo, vậy cũng bởi vì Vu Độc giáo làm việc quá không cẩn thận, để cho người nắm được án. Bất quá. Cuối cùng còn chưa phải là không. Nghĩ đến điểm này, mọi người một trận ý động, hai mắt nhìn nhau một cái, Dương Nôn Đạo dẫn đầu lên tiếng nói, không bằng chúng ta định người kế tiếp quy tắc như thế nào. Có lời nói mau, có dám mau thả. Vu Độc giáo trưởng lão lạnh rên một tiếng. Dương Nôn Đạo trên mặt thoáng hiện tia nao sắc, bất quá, cũng rất nhanh giấu, mắt nhìn lặng lẽ đợi hắn mở miệng mọi người, hắn lại nói. Không bằng chúng ta liền noi theo 5 năm trước, ai nếu trước diệt hoàng tổ cùng Lý gia, như vậy Bắc Hải phân ngạch liền thuộc về người đó như thế nào. Ba người khác nghe vậy, có chút gật đầu một cái chủ ý này ngược lại không tệ, tại chỗ người bất kỳ một nhà, đều có thực lực này. Bất quá, Mạc Vấn Thiên nhưng là thần sắc hơi có chút không đúng, hắn quay đầu nhìn về phía Hơn Khánh Năm bên người thanh niên nói. Kia họ Hàn người bây giờ đang ở thì sao? Người thanh niên này nghe vậy vi lăng, hắn có chút kỳ quái Mạc Vấn Thiên tại sao phải hỏi cái này không liên hệ nhau người, bản năng lên tiếng đáp, vừa tới nơi này, liền theo một cô gái đi ra cửa. Như vậy phải không? Mạc Vấn Thiên cau mày một cái, đưa mắt nhìn sang Dương Nôn Đạo, trong mắt lóe lên tia vẻ kinh dị đạo, ta cảm thấy được hay là chờ kia họ Hàn người trở lại bàn lại chuyện này cho thỏa đáng. Nếu không, một ít người đến lúc đó thế nào chết cũng không biết. Hắn trong lời nói mang tia trâm trọng, lại mang tia có thâm ý, mọi người lập tức minh bạch hắn lời này là ý gì. Bọn họ hoài nghi vị này họ Hàn khả năng chính là hàn thần. Nhưng suy nghĩ một chút hàn thần cường đại như thế, chẳng lẽ tới tham gia cái hội mình, sẽ sửa danh đổi tính sao? Cái này cũng không phù hợp cao thủ tâm tính. Bất quá, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Người ở đây đều là lão hồ ly, có thể sống đến cái thanh này tuổi tác, cái nào không phải là đi qua vô số lần lục đục với nhau. Nhưng mà, Mạc Vấn Thiên lời này rõ ràng chính là sỉ và Dương Nôn Đạo, rêu cợt hắn người nhà họ Dương bị giết hết chuyện. Cái này làm cho Dương Nôn Đạo tâm lý rất nổi nóng. Hắn lạnh rên một tiếng đạo. Ngươi vô gian môn nếu là sợ, có thể không tham gia vào. Đến lúc đó ngươi chỉ cần không đùa bỡn vô lại như vậy đi lên lại thỉnh cầu phân ngạch liền có thể. Sợ. Mạc Vấn Thiên lạnh lùng nhìn Dương Nôn Đạo, khoe miệng treo tia cười lạnh nói, ngươi Dương gia muốn mượn cơ hội nuốt một mình phân ngạch nhưng là thật. Ngươi hai người đối chọi gay gắt. Chỉ lát nữa là phải cãi vả. Lúc này, ngồi ở chủ vị Hơn Khánh Năm ho nhẹ một tiếng đạo. Ta xem không bằng như vậy như thế nào. Nếu như, ai trước diệt hoàng tổ người, Bắc Hải phân ngạch trước chiếm một phần, còn lại ba phần là nhìn họ hàng người có phải là. Hay không hàn thần, nếu như là, ngược lại cũng phải cần chống lại hắn, không bằng các ngươi hợp lực trừ đi hắn, sau đó, nhấn ra lực bao nhiêu lại chia kia ba phần. Nếu như không phải là, kia còn lại ba phần các ngươi chia đều, như vậy được chưa? Coi như hội minh người chủ trì, mỗi lần đụng phải tương tự sự tình, hắn cũng có làm người trung gian này. Dù sao, bởi vì hắn tình huống đặc thù, hoàng tuyển khối này lớn nhất thì béo, đã là bị mọi người công nhận đặt ở trong miệng hắn. Nếu là không có thể để cho những người này hài lòng, hoàng tuyển cục thịt béo này nghĩ đến cấp người sẽ càng nhiều. Cho nên, hắn lúc này nói ra phương pháp đối với người nào đều là không thiên vị. Tốt kia cứ như vậy định. Một mực không mở miệng Tô Trường Giang lúc này nhưng là lên tiếng trước nhất. Hắn ánh mắt chớp động gian, trên mặt lộ ra tia quỷ dị cười. Ba người khác liếc hắn một cái, thần sắc trên mặt có chút u buồn, để cho bọn họ đi tiêu diệt hoàng tổ người, thật sự là có chút thật không dám. trừ sợ linh bộ truy cứu bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là kiêng kỵ gần đây quật khởi hàn thần. Người này nhưng là giết người không chớp mắt, thủ đoạn âm độc hung tàn cay độc. Mạc Vấn Thiên liền bị hại nặng nề. Hơn Khánh năm vừa mới pháp là công bình nhất, nhưng cũng là để cho những người này thấp thỏm. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cũng chỉ có thể là ngầm thừa nhận cái quyết định này. Tranh cãi nữa đi xuống cũng không có ý nghĩa. Cũng cạnh tranh không ra kết quả. Nhưng mà, nhìn ba người thần sắc trên mặt, sợ là mỗi người có tâm tư riêng, thật chính là muốn hành động, phỏng chừng cũng chỉ có Tô Trường Giang. Bất quá, ba người lại cũng không tin Tô Trường Giang thật sự dám ở chưa có xác định họ Hàn là ai lúc động thủ. Thật muốn động thủ, thuyết bất đắc ba người cũng phải khiến cho xuống chướng ngại, không thể để cho đối phương dễ dàng như nguyện. Mấy người mắt đối mắt sau, mỗi người lạnh rên một tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chờ mọi người đi tận sau, Hơn Khánh Năm quay đầu nhìn về phía sau lưng thanh niên nói, thất nguyên linh chứng cùng ô trúc cây mây đã đưa đi đấu giá sao? Lại mặt chủ, đã đưa đi. Dương Định Uy cùng Diệp Trấn Vũ, còn có Thành Phách Thiên đều đã đi đấu giá biết. Hết thảy đều ở theo kế hoạch tiến hành. Ừ, vậy thì tốt. Liền chờ chính bọn hắn mắc câu. Len lén đánh cắp ta lôi nguyên chứng, cũng không tin ngươi không sẽ lộ ra cái đuôi. Ta muốn nhìn là ai dám ở ta Hơn Khánh Năm trong tay trộm đồ. Hơn Khánh Năm lạnh rên một tiếng đạo. Môn chủ, nếu ngài hoài nghi là ba người này trộm lôi nguyên linh chứng, vậy vì sao phải đấu giá khác thất nguyên đây? Chỉ lấy ra nhất nguyên hoặc là hai nguyên tố đấu giá không liền có thể lấy. Hơn nữa, môn chủ vì sao lại muốn bắt ra ô trúc cây mây đi đấu giá đây? Thật giống như cùng bắt nguyên linh chứng không có quan hệ a. Đối môn chủ xuất ra nhiều như vậy chân quý vật phẩm đấu giá, thanh niên trên mặt lộ ra tia không hiểu. Dù sao, bất kể là chỉ còn thất nguyên linh chứng, còn có nửa linh dược ô trúc cây mây. Đây cơ hồ đều là khó gặp bảo vật. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không có ai sẽ đi đấu giá. Chỉ chụp nhất nhị nguyên, ngươi cảm thấy kia trộm lôi chứng người sẽ mắc lửa. Chỉ có khác bảy chứng đồng xuất, hắn mới có thể mạo hiểm. Về phần ô trúc cây mây, đây là vì để cho Thành Phách Thiên đi làm loạn. Hai người khác hiểm nghi mới là lớn nhất. Lấy Thành Phách Thiên cùng hai người khác quan hệ, ở hai người đấu giá nguyên chứng lúc, nhất định sẽ nâng cao giá tiền, chỉ có mang lên cao nhất lúc, cái đó cuối cùng chụp nguyên chứng người, khẳng định chính là trộm lôi chứng người. Bởi vì, bát nguyên chứng có thể nhận ra cũng không có nhiều người, sẽ đi chụp cũng không nhiều. Chỉ có trộm lôi chứng người nghiệp đoàn mới chụp. Nói đến đây, hắn nhàn nhạt mắt nhìn sau lưng thanh niên, trên mặt lộ ra tia có thâm ý đạo, hơn nữa, có ô trúc cây mây, chẳng những có thể hấp dẫn Thành Phách Thiên đi, càng có thể để cho hắn bởi vì sợ hai người khác cùng hắn cướp đoạt ô trúc cây mây, mà cố ý nâng cao nguyên chứng giá tiền tiêu hao địch nhân. Cuối cùng giúp ta tìm ra ăn trộm, ngươi nói tổn thất một gốc ô trúc cây mây, cái này mua bán có hay không tính toán đây? Thanh niên nghe vậy, trên mặt lộ ra tia bừng tỉnh, liền vội vàng cười nhẹ một tiếng trong miệng nói liên tục mấy câu môn chủ anh minh. Chương 239, tiểu ma nữ. Tiểu muội muội, còn không biết ngươi tên gì đây? Các ngươi cũng là đến tham gia hội minh sao? Lôi Ca mắt nhìn Hàn Thần, đưa mắt nhìn sang Lạc Hy đạo. Hắn lúc này cảm thấy tâm lý rất bực bội, Hàn Thần cùng Lạc Hy là cùng hắn cùng đi ra ngoài. Nhưng dọc theo đường đi, hắn mượn cơ hội muốn bộ Hàn Thần lời nói, nhưng là nói vài lời, đối phương lại dĩ nhiên không để ý tới hắn, cơ hồ là coi hắn là thành không khí. Cái này làm cho hắn là vừa tức giận, lại vừa đành chịu, nghĩ tưởng nổi giận lại không thể phát, một phát cũng đừng nghĩ lại đem hai người lừa gạt đến bọn họ nghĩ tưởng lừa gạt đi địa phương. Cho nên, hắn liền đem sự chú ý thả vào Lạc Hy trên người. Hàn đại ca, bên kia lầu thật cao A Lạc Hy nhìn cũng không nhìn Lôi Ca liếc mắt, kéo Hàn Thần, chỉ bên kia cao ốc đạo. Nàng thật giống như quên cùng mấy người kia đi ra ngoài là muốn đi đâu cái gọi là địa phương tốt gì mua đồ, càng giống như là đi ra đi lang thang, mà mấy người kia nhưng mà không liên hệ nhau hướng đạo, nghĩ tưởng lý liền lý, không nghĩ lý sẽ không lý. Lôi Ca nghe vậy, vẻ mặt hơi trầm lại, sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không tiện phát tác, vì chính mình mục đích, chỉ có thể là chịu đựng. Ô bên kia thật là nhiều người, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Lạc Hy kéo Hàn Thần liền đi một bên khác. Mới vừa đi mấy bước, nàng quay đầu mắt nhìn đi theo phía sau mặt đầy khó coi mấy người lại nói. Này, mấy người các ngươi không phải là muốn dẫn chúng ta đi địa phương tốt sao? Thế nào không theo kịp a? Không theo tới, vậy cho dù, tự chúng ta đi chơi. Nàng cười rất kiểu mị lại mê người, kia đôi mắt to cũng sắp biến thành một đôi trăng lưới liềm nhỏ. Điều này cũng làm cho mấy người sau lưng giống như đánh máu gà, trong nháy mắt khó chịu tâm tình lại khôi phục, liền vội vàng ứng tiếng theo sau. Lôi Ca cũng là mặt đầy âm trầm theo sau. Hàn đại ca, hoa vậy có đồ ăn ngon, ta nghĩ rằng ăn chút, chúng ta đi ăn. Các ngươi là người bản xứ, hẳn là thường xuyên ăn đi, vậy thì không lưu tâm các ngươi. Tiểu nha đầu nắm trên tay đặc sắc ăn vặt, vừa ăn vừa nhìn hướng bên người cổ họng động động mấy người. Đi. Dẫn chúng ta đi địa phương tốt. Chờ một chút, nơi này lại có thú vị, chơi trước một hồi. Tốt đi thôi, địa phương tốt, ta tới ổ, bên kia có mua tiểu động vật, à, thật là đáng yêu à. Cứ như vậy, dọc theo đường đi, Lôi Ca thỉnh thoảng muốn nói chuyện với Lạc Hy, có thể là tiểu nha đầu nhưng là xa cách, thỉnh thoảng cùng Hàn Thần nói vài lời, nếu không phải là tìm cơ hội xin khai thoại đề. Sau đó chính là đối với chung quanh phát sinh một ít chuyện lộ ra mới mẻ. Nàng mặt đầy vô tội hòa thanh thuần dáng vẻ, thấy thế nào cũng không giống là giả bộ tới. Hơn nữa, ở không tìm được đường lúc, hoặc là mấy người thần sắc không kiên nhẫn lúc, tiểu nha đầu lại sẽ lên tiếng hỏi một chút mấy người. Nàng vừa ra khỏi miệng, mấy người chống lại kia nhuyễn ngọc ôn hương giọng, lập tức tinh thần lại vừa là rung một cái, toàn bộ không thích thoáng qua liền biến mất. Bất quá, tiểu nha đầu cố ý hoặc là vô tình cũng không đi mấy người chỉ cái gì đường, cái này làm cho mấy người rất là bất đắc dĩ lại khó chịu, thậm chí cũng hoài nghi nữ nhân này là không phải là nhìn ra cái gì, nhưng là, chống lại Lạc Hy vậy đáng yêu lại ngây ngốc, nhưng lại mê người biểu tình lúc, loại cảm giác này trong nháy mắt sẽ để cho mấy người bỏ ra. Ít nhất, thì trở thành, ngược lại tiểu nha đầu muốn đi đường, coi như là mấy người khó mà nói, nàng cũng phải hướng kia đi, không muốn đi đường, coi như là mấy người nói tốt bao nhiêu. Nàng dĩ nhiên không đi. Từ gia hội Minh Lầu đến bây giờ, tiểu nha đầu căn bản chính là lấy chơi đùa làm chủ, thấy mấy người thần sắc không đúng, liền lại tới treo treo mấy người khẩu vị. Dọc theo đường đi nàng cơ hồ chính là đem mấy người trước mặt đùa bỡn xoay quanh, nhìn bề ngoài là đem mấy người kia trở thành miễn phí hướng đạo. Nhưng thực tế chính là thay đổi pháp dạy vò bọn họ. Từ từ, Lôi Ca cùng hắn mấy vị đồng bạn rốt cuộc phát hiện không đúng, nhìn người giống như tiểu ma nữ như vậy Lạc Hy, mấy trong lòng người một trận tức giận, trong tối một trận cắn răng nghiến lợi. Bọn họ kia còn không biết trước mắt tiểu ma nữ này là đang ở đùa bỡn bọn họ. Nhưng là, coi như là như thế, trên mặt bọn họ nhưng là cường mang theo mặt mày vui vẻ không dám phát tác. Dù sao, nơi này là trên đường chính, thật muốn trở mặt, trước thụ những thứ kia trêu đùa cũng liền uổng phí. Không được, nhất định phải đem người lừa gạt đến ít người địa phương, như vậy hạ thủ đứng lên cũng thuận lợi. Bây giờ còn là nhẫn nại à, nhìn một chút liền qua mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng an ủi mình như vậy. Ô Hàn đại ca, ngươi không phải là muốn mua dược liệu sao? Nơi này có gia thần dược các, nhìn rất lớn à, chúng ta vào xem một chút có được hay không, hoặc là sẽ có ngươi muốn đây. Thấy phía trước cách đó không xa một nhà cổ kính tiệm thuốc lúc, nhìn một cái kích thước còn không nhỏ, Lạc Hy chỉ tên tiệm đối với Hàn Thần đạo. Cũng không để ý phía trước dẫn đường mấy người, tiểu nha đầu kéo Hàn Thần liền hướng cửa tiệm kia đi vào trong đi, sau lưng lưu lại mấy người một trận cắn răng nghiến lợi. Lôi Ca, tiểu nha đầu này xem ra không muốn móc, đang đùa đến chúng ta chơi đùa à, như vậy cùng đi theo không phải là biện pháp. Làm sao bây giờ? Nhìn rời đi Hàn Thần hai người, Lôi Ca bên người một tên tiểu đệ tiến lên nhỏ giọng nói với hắn. Con bé nghịch ngợm, dám với ca đầu góc đùa bỡn. Lôi Ca nhìn đi vào thần dược các hai người, lạnh rên một tiếng đạo, trước với vào xem một chút lại nói. Hôm nay cô nàng này không phải là phải lấy được tay không thể. Mặc dù không cam, nhưng mấy người hay là làm trở về theo đuôi. Lạc Hy một vào trong tiệm, vô tình hay cố ý quay đầu mắt nhìn mấy người sau lưng, quay đầu lại lúc, nàng đối với Hàn Thần làm một khả ái mặt quỷ, vẻ mặt đáng yêu khả ái. Nhưng vào lúc này, trong tiệm tuổi trẻ cô bán hàng chào đón, mặt mang tươi cười nhìn về phía Hàn Thần hai người đạo, hai vị xin hỏi có cần gì không? Hàn Thần đối với nữ nhân viên tiệm gật gật đầu nói, xin hỏi có ô trúc đằng cùng hắc ngọc cao giao bán không? Nếu vào tiệm này, liền thuận tiện hỏi một chút hai chồng thuốc, Ninh Mưa đã đem ra thú cho hắn, Hàn Thần dù sao cũng nên giúp nhân gia tìm một chút chữa bệnh dược liệu. Hai chồng thuốc là trong đó trọng yếu nhất. Còn lại dược liệu có rất nhiều loại lựa chọn đường sống, tương đối dễ tìm, bởi vì, có thể thay đổi. Mà hai loại lại không thể. Nếu có thể tìm được hai chồng thuốc, Ninh Mưa thương liền có hy vọng chữa khỏi. Nữ nhân viên tiệm nghe vậy đầu tiên là sững sờ, mà ngồi ở giữa nhất bên trên quầy một người trung niên đang xem sách tay cũng là một hồi. Bất quá, thoáng qua nhưng lại khôi phục bình thường, tựa như là căn bản liền không nghe được bên này nói chuyện. Buồn điếm ngược lại có chút hắc ngọc cao dao, ô trúc đằng quá mức chân quý hiếm thấy, toàn bộ hoàng tuyển chấn sợ là không tìm được. Nữ nhân viên tiệm nghe vậy, nhẹ giọng kêu. Nói đến đây, nàng trên mặt lộ ra tia khác thường thần sắc đạo, bất quá, hắc ngọc cao dao buồn điếm chỉ đổi không bán. Ô như vậy phải không? Hàn Thần nghe vậy, thần sắc hơi động, tiện tay nhẹ lật, trong tay liền một trang giấy, hắn đem giấy đưa về phía phục vụ viên nói. Ngươi trước giúp ta xem một chút tờ đơn này trong dược liệu ngươi trong tiệm có hay không, có chúng ta bàn lại đổi chuyện. Hàn Thần không nghĩ tới tùy tiện vào tiệm, liền có thể tìm được trong đó như thế hiếm thấy thuốc chủ yếu. nơi này không hổ là hội minh nơi, tu chân giả nhiều vô số kể, liền một ít khó gặp đồ vật cũng sẽ tìm được, điều này cũng làm cho hắn đối với tìm tới còn lại thuốc có vài phần lòng tin. Chương 240, đồng ý. Về phần đối phương nói đổi, cái này đảo cũng không thèm để ý, thuốc này mặc dù chân quý, nhưng trên người hắn đan chỉ phải lấy ra, muốn đổi thuốc này chính là cái rất đơn giản chuyện. Đối phương nghĩ tưởng muốn trao đổi đơn giản chính là cùng hắc ngọc cao giao trọng yếu giống vậy đồ vật, thật nếu nói, trên người hắn đan có thể so với hắc ngọc cao giao muốn chân quý. Phục vụ viên nghe được Hàn Thần giọng, có chút xem thường, vật này cũng không phải là tốt như vậy đổi. Bất quá thấy Hàn Thần tay này bịa đặt hoàn toàn, lại có chút ngần ra, trong nội tâm nàng toát ra hai chữ, ma thuật. Đi theo Hàn Thần phía sau hai người Lôi Ca mấy người con ngươi nhưng là hơi co lại, tâm lý nhưng là toát ra bốn chữ. Pháp khí chứa đồ. Mấy người là tu chân giả, đối với Hàn Thần bịa đặt hoàn toàn thủ đoạn, làm sao không nghĩ tới cái gì. Vừa nghĩ tới pháp khí chứa đồ, mấy người trong mắt thần sắc nóng hừng hực. Vật này bọn họ liền chưa thấy qua, ngay cả bọn họ cha mẹ cũng chưa từng thấy qua vật như vậy. Trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Lấy Hàn Thần không có linh lực cùng nội lực phản ứng cũng có thể dùng pháp khí chứa đồ liền chân quý hơn. Mấy người đảo chưa từng nghĩ Hàn Thần có thể sẽ che giấu công pháp. Dù sao, mạnh hơn nữa che giấu công pháp cũng là có dấu vết để lần theo, có thể Hàn Thần trên người không có nửa tia dấu vết hiển lộ. Đánh chết bọn họ cũng không tin Hàn Thần có tu vi. Hai mắt nhìn nhau một cái, mấy người trong mắt sát ý chợt lóe lên. Pháp khí chứa đồ nhưng là so với pháp khí công kích càng bảo vật quý giá. Nếu có thể thu vào tay, không nói pháp khí chứa đồ bên trong có hay không thứ tốt, chính là pháp khí bản thân liền có thể nói giá trị liên thành. Mấy trong lòng người tham niệm dũng động. Đối diện phục vụ viên ở có chút ngẩn ra sau, mắt nhìn trong tay bên lai, thần sắc trên mặt nhỏ có dị dạng, tờ đơn này bôi thuốc tải không có chỗ nào mà không phải là chân quý lại khó gặp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thần đạo, tiên sinh cái này dược đơn dược liệu nếu là đặt ở khác trong tiệm, hoặc là 1/3 cũng không lấy ra được, bất quá, bổn điếm không sai biệt lắm có thể tất cả đều cho tiên sinh phối tể. Nhưng mà, giá tiền phương diện có thể sẽ rất đắt. Trong giọng nói của nàng mang tiếng ngạo nghễ. Mặc dù, Hàn Thần vừa vào tiệm nhìn rất đại khí, mở miệng liền muốn các nàng trấn điếm chi bảo. Có thể phục vụ viên cũng không cảm thấy được Hàn Thần có thể mua được chân quý như vậy dược liệu. Hàn Thần cho ra nhiều như vậy dược liệu danh sách, nếu thật là toàn bộ mua, chỉ sợ coi như là một cái cơ chung công ty cũng phải bị móc sạch. Đây chính là gần ước kế tiền. Về phần Hàn Thần muốn hắc ngọc cao giao, không là vật gì cũng có thể đổi, nữ phục vụ thậm chí nói đều không ở Hàn Thần trước mặt nói trong này là thế nào đổi, cần gì kiểu đồ mới có thể đổi. Trong nội tâm nàng căn bản đã cảm thấy Hàn Thần không có cái này đổi thực lực. Hàn Thần nghe vậy, đã nhìn ra phục vụ viên này là coi thường hắn, bất quá, hắn lại cũng không thèm để ý tiện tay xuất ra trường tử kim sắc thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt đối phương đạo. Cần bao nhiêu chính mình quét, đem dược liệu cho ta phối tốt là được. Tấm thẻ này là Giang Ngộng Ánh cho hắn làm, lấy bây giờ Húc Thăng tập đoàn tài lực, như vậy thẻ cũng không coi vào đâu. Nhìn Hàn Thần trong tay tử kim thẻ, phục vụ miệng há to, phía dưới lời nói lại cũng không nói được. Thụy Sĩ thẻ vàng, là toàn thế giới thông dụng thẻ, tử kim sắc là trong đó quyền hạn lớn nhất, có thể vô hạn chi nhiều hơn thu. Phục vụ viên nhận lấy thẻ vàng tay đều run rẩy, nàng có thể làm nhà này thần dược các phục vụ viên, điểm này ánh mắt vẫn có. Vừa mới còn coi thường người ta, bây giờ người ta lấy ra một tấm thẻ sợ là liền toàn bộ tiệm cũng có thể dễ dàng mua lại. Nàng khiếp sợ còn chưa xong, chỉ thấy Hàn Thần lại tiện tay xuất ra một chiếc bình ngọc, vạch chân bình ngọc một cổ nồng nặc mùi thuốc từ trong tản mát ra. Người chung quanh ngửi được mùi thuốc, cả người tinh thần hơi rung. Một trận thần thanh khí sảng cảm giác, trong nháy mắt bảy kín toàn thân. Lôi Ca trên mặt mấy người thần sắc càng là mừng rỡ. Mặc dù không biết trong bình ngọc là cái gì, nhưng là chỉ là tản mát ra mùi thuốc, giống như này để cho người thần thanh khí sảng, trong này tuyệt đối là đồ tốt. Rơi hạ thật là người có tiền chủ, phỏng trừng thân phận bối cảnh không thấp, bất quá, đến mức này, coi như Hàn Thần bối cảnh mạnh hơn nữa, mấy người cũng lên giết người đoạt bảo tham nghiệm, đâu còn sẽ quản còn lại. Bên kia đang xem trong sách năm khỏe mắt nhỏ rút ra, liền vội vàng thả ra trong tay sách, mắt mang vẻ kinh dị nhìn về phía Hàn Thần trong tay bình ngọc, đáy mắt lộ ra tia vui mừng. Hàn Thần đổ lên bình ngọc, nhàn nhạt quét mắt phục vụ viên nói: "Đi đem ta muốn thuốc phối tốt, thuận tiện để cho lão bản của các ngươi tới một chuyến." "Được, được. Ta đây phải đi tê." Phục vụ viên từ trong khiếp sợ tỉnh dậy, luôn miệng đáp ứng. Lại vừa là tử kim thẻ, lại vừa là cực phẩm thuốc. Hàn Thần đã không phải là nàng có thể chiêu đãi. Phục vụ viên nắm thẻ thật nhanh hướng tên kia trung niên đi tới, phục vụ viên còn chưa mở miệng nói chuyện, trung niên đưa tay ngăn cản nàng, đứng dậy từ kia đi ra, hắn cầm lấy phục vụ trong tay thẻ, mấy bước đi tới Hàn Thần trước người. hắn vẻ mặt mang kính y đem thẻ đưa đến Hàn Thần trước người đạo. Vị tiểu hữu này, bổn điếm Hắc Ngọc Cao Giao có thể trả lại cho ngươi, ngươi những dược liệu kia bổn điếm cũng không lấy tiền. Thậm chí là Ô Trúc Đằng tin tức, chúng ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Bất quá, ta có một điều kiện. Mời nói. Hàn Thần cũng không có nhận đối phương đưa tới thẻ ngân hàng, nhàn nhạt tảo hắn một cái nói. Hắn đoán được đối phương tâm tư, bất quá, nếu như đối phương ra điều kiện quá lố, hắn tình nguyện không đổi. Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần tiểu hưu có thể sử dụng 10 viên trong tay ngươi đan dược tới trao đổi, trở lên ta nói cũng có thể nhận lời tiểu hưu. Trung niên bình tĩnh mắt nhìn Hàn Thần đạo. Hàn Thần sắc trên mặt mặc dù không biến, nhưng là, đáy mắt lại mang tia kỳ vọng thậm chí là khát vọng. Hắc Ngọc Cao Giao đặt ở trong tiệm này bán ra, vốn chính là đổi Hàn Thần trong tay tương tự đan dược, bây giờ có người để đổi, hắn có chút không kịp chờ đợi. Nhưng vấn đề là, hắn đổi đo rất nhiều, lấy Hắc Ngọc Cao Giao giá trị, tối đa cũng chỉ có thể đổi 2 khỏa đến 3 viên Hàn Thần trong tay loại đan dược này. Lấy hắn luyện dược sư thân phận, chỉ ngửi một chút mùi thuốc, là có thể đoán được đan dược dược liệu. Làm sao phán đoán không ra Hàn Thần trong tay đan dược giá trị? Cho nên, hắn liền muốn dùng còn lại dược liệu cùng một tin tức liền đổi một ít đan dược. Hắn ngược lại cũng thành thật, không có nghĩ qua dùng cái này tới lừa dối Hàn Thần. Càng là không có đem điều kiện nói được quá lố. Thấy Hàn Thần nhàn nhạt quét về phía hắn ánh mắt, trung niên thần sắc trên mặt có chút thấp thỏm nói, nếu như, tiểu hữu không có phương tiện, hoặc là không có nhiều như vậy, giao thiếu đổi mấy viên cũng được. Đồng ý. Hắn lời vừa nói dứt, Hàn Thần nhưng là tiếp lấy trung niên trong tay thẻ, khẽ mỉm cười lên tiếng nói. Người này không có nhân cơ hội tăng giá, thật ra khiến hắn có chút nhìn với con mắt khác. Trung niên nghe vậy thần sắc vi lăng, có chút không tin nhìn về phía Hàn Thần. Chỉ đơn giản như vậy. Thế nào cũng không trả giá một phen, hơn nữa, liền một chút thương tiếc thần sắc cũng không có. Đây cũng không phải là đường đầu, mà là 10 viên tăng tiến tu vi đan dược. Trung niên còn lấy là mình đang nằm mơ. Nhưng hắn nào biết, với hắn mà nói như bảo đan thuốc, ở Hàn Thần mà nói, sợ là liền đường đầu cũng không bằng. Chỉ cần có dược liệu, nghĩ tưởng luyện bao nhiêu, hơn nữa, luyện chế loại đan dược này dược liệu còn cũng không phải là quá khó được. Lấy Hàn Thần tài luyện đan, luyện ra càng là cực phẩm trong cực phẩm. Chương 241, Ma Đế Hàn Thần. Cho đến Hàn Thần xuất ra một chiếc bình ngọc đưa đến trước mặt hắn, trung niên mới phản ứng được. Hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng nhận lấy chai thuốc, đối với Hàn Thần đưa tay nói, tiểu hữu sảng khoái, ở phía dưới diễm, dược thần tông nơi này trưởng lão. Giao dịch tức thành, kết giao bằng hữu đi. Mặc dù Hàn Thần xem ra không có linh lực, cũng không có nội lực, nhưng là, có thể xuất ra tăng tiến tu vi thuốc, nhìn qua lại khí độ bất phàm. Phương Diễm làm sao dám coi thường hắn. Hắn nhất phái trưởng lão lại nguyện ý lấy lễ tương giao. Tính cách ngược lại không tệ. Bất quá, chủ yếu nhất so với hắn Lôi Ca càng phải thật tính mắt. Hắn rất chắc chắn Hàn Thần trên người không phải là có che giấu tu vi bảo vật, chính là có cực kỳ cao thâm che giấu công pháp. Đương nhiên, hắn càng nghiêng về Hàn Thần có che giấu tu vi bảo vật, dù sao, công pháp thật sự là quá khó được. Toàn bộ tu chân giới sợ là cũng không thấy được. Thật muốn có loại công pháp này, làm ra một trận gió tanh mưa máu cũng có thể. Đây cũng là Lôi Ca không tin Hàn Thần sẽ có cao thâm che giấu công pháp nguyên nhân. Hàn Thần. Không môn không phái. Hàn Thần đưa tay cùng hắn cầm cầm, ứng tiếng nói. Đối phương ngược lại một cái đáng giá kết giao người, Hàn Thần cũng sẽ không nhìn chúng đối phương. Hàn Thần. Phương Diễm nghe vậy, trên mặt lộ ra tia khiếp sợ, hắn bình tĩnh nhìn Hàn Thần, há hốc mồm muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn đối với Hàn Thần cười cười, lại cũng không nói gì nữa, mấy người cứ như vậy có chút lúng túng đứng yên ở cấp độ kia đến phục vụ viên. Một bên Lạc Hy cũng thủy chung là không nói gì, thấy Hàn Thần có chính sự, nàng lúc này ngược lại lộ ra an tĩnh rất nhiều, cũng nhu thuận rất nhiều. Như vậy vẻ mặt nhìn ở mấy người khác trong mắt tâm ngứa hơn ngứa. Động như thỏ chạy, tĩnh nhược sử tử, loại này nữ hài sức hấp dẫn có thể không phải bình thường đại, chớ đừng nói chi là, Lạc Hy bất kể là dung mạo hay lại là vóc người trên đều là cực kỳ xuất chúng. Đồng thời, mấy trong lòng người tham nghiệm cũng càng quá mức, Hàn Thần tấm kia tử kim thẻ, còn có tiện tay liền lấy ra những đan dược kia, để cho mấy người đã nổi lên mưu tài hại mệnh tâm tư. Nhưng vào lúc này, nữ nhân viên tiệm đem ra bao lớn bao nhỏ rất nhiều dược liệu, còn có một chỉ tử đàn hộp vông. Trong này hẳn đuổi là Hắc Ngọc Cao Giao. Phương Diễm đem những thứ này giao cho Hàn Thần trong tay, Hàn Thần mỉm cười đối với hắn gật đầu một cái, theo tay nhẹ vây xuống, những thứ này cũng biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân viên tiệm trợn mắt hốc mồm nhìn trống chân như mình địa phương, há hốc mồm, sợ tại chỗ. Lạc Hy ngược lại không có phản ứng gì, Hàn Thần có pháp khí chứa đồ chuyện, nàng nhưng là biết. Phương Diễm thấy cảnh này, trong mắt lóe lên tia vẻ kinh dị, cười nhìn về phía Hàn Thần, có chút gật đầu một cái. ánh mắt chuyển hướng Hàn Thần sau lưng trong mắt ham mê nữ sắc nồng hơn mấy người, trong mắt thần sắc mang kia có thâm ý. Lúc này, Hàn Thần mang theo Lạc Hy xoay người cáo tử, Phương Diễm gật đầu mỉm cười đưa bọn họ đưa đến cửa tiệm nơi. Ngay tại Hàn Thần mấy người xoay người trong nháy mắt, khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích. Không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra miệng hắn động tới. Đi trước Hàn Thần thân hình hơi ngừng, quay đầu nhìn Phương Diễm liếc mắt, có chút gật đầu một cái. Nhưng sau đó xoay người đi. Nhìn Hàn Thần rời đi bóng lưng, Phương Diễm trên mặt lộ ra tia quỷ dị thần sắc lẩm bẩm nói. Hàn Thần. Ha ha, nếu là ta không đoán sai, người này sợ sẽ là gần đây để cho mấy đại phái nghe tin đã sợ mất mật ma đế Hàn Thần đi. Cũng không biết chờ một hồi hơn lôi lúc động thủ, phát hiện hắn đánh giá sai đối thủ sau, sẽ là thế nào một phen biểu tình, chỉ hy vọng ma đế đừng giết tiểu tử này, nếu là vì vậy chọc phải âm linh môn, ngược lại có chút phiền toái. Nói đến đây, hắn trên mặt lộ ra tia quỷ dị cười lại nói, ngược lại đã kết cái này thiện duyên, có giết hay không đó là chuyện hắn, vừa là ma đế, sợ thì sẽ không sợ âm linh môn đi. Hàn Thần mang theo Lạc Hy rời đi thần dược các, hắn quay đầu mắt nhìn với đi ra hơn lôi, khóe miệng lộ ra tia nghiền ngẫm. Thật ra thì không cần Phương Diễm nhắc nhở, hắn cũng biết người trước mắt này không là thứ tốt gì, bị đùa bỡn thành như vậy còn đi theo đám bọn hắn, kỳ tâm liền muốn biết. Mấy người đáy mắt ham mê nữ sắc cũng không tránh được ánh mắt hắn. Nếu là mấy người không nổi ý đồ xấu, Hàn Thần cũng không sẽ như thế nào, nếu như hắn nghĩ tưởng muốn tìm chết, Hàn Thần quyết định đưa bọn họ đoạn đường. Coi như là Phương Diễm nhắc nhở chính mình đối phương là âm linh môn trưởng môn chi tử, có thể vậy thì thế nào? Chính là âm linh môn môn chủ, dám làm sằng làm bậy đến trên đầu của hắn, cũng giết không tha. Ngược lại vị kia dược thần tông Phương Diễm phương trưởng lao ngược lại thú vị, hắn lại sẽ tuần hỏi mình có phải hay không Bắc Hải cái đó diệt vu độc giáo mọi người ma đế Hàn Thần. Mình là Hàn Thần không sai, nhưng là, lúc nào có cái này ma đế danh hiệu? Hàn Thần lại cũng không biết, từ Bắc Hải đoạt bảo sự kiện sau. Một mực tự xưng bản đế vừa ngoan cay vô thường hắn, tại tu chân giới bên trong, đã có một cái ma đế danh hiệu. Suy nghĩ một chút hắn liền một trận lắc đầu bật cười. Bất quá, khi ánh mắt chuyển hướng đi ở phía trước hơn lôi mấy người lúc, Hàn Thần trong mắt tinh quang thoáng qua. Trong mắt ý chợt lóe lên, nhưng mà, sắc ý này cũng rất nhanh lại thu hồi lại. Giết mấy người kia rất đơn giản, nhấc giơ tay lên chuyện. Nhưng ở trên đường giết người có thể cũng. Hơn nữa, mấy người kia tạm thời vẫn không thể giết. Bởi vì Phương Diễm nói cho hắn biết, âm linh môn tổ chức đấu giá hội lý sẽ coi ô trúc đằng, mà hơn lôi biết đấu giá sẽ ở kia. Chủ yếu nhất là, lại chụp thời gian đúng lúc là hôm nay. Nhìn quay đầu lại hơn lôi, Hàn Thần thanh âm nhàn nhạt nói. Nghe nói các ngươi có một lại chủ biết, không biết mấy vị có biết địa phương. Hơn lôi mấy người nghe vậy, trên mặt lộ ra tia vui mừng, đang giàu không cách nào lừa gạt Hàn Thần đi không người địa phương, hiện tại tại bực này vì vậy đưa tới cửa. Cái này dĩ nhiên biết. Nơi này trừ chúng ta lôi ca sợ là không người sẽ biết. Hơn lôi bên người tiểu đệ liền vội vàng lên tiếng nói, Lâm vẫn không quên chụp hơn lôi một cái nịnh bợ. Hơn lôi lúc này cũng gật gật đầu nói, người anh em là nghĩ đi không? Ta đây liền dẫn ngươi đi như thế nào? Trong lòng của hắn mặc dù vui, nhưng là trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, điểm này hắn ngược lại so với mấy người khác làm tốt lắm. Hàn Thần khỏe miệng treo tia khác thường cười gật đầu một cái. Cười cười được hơn lôi tâm lý một trận bất an, thậm chí có loại ảo giác. Hàn Thần như là đã biết mấy người lòng không tốt, hơn nữa, hay lại là cố ý hướng bộ trong chui. Bất quá, suy nghĩ một chút Hàn Thần không có linh lực cùng nội lực, loại ảo giác này lại trong nháy mắt bị hắn hủy bỏ. Hắn đối với Hàn Thần lộ ra tia tiêu ý, xoay người liền đi về phía trước. Đồng thời, không quên quay đầu chào hỏi Hàn Thần hai người. Hắn nhìn thật giống là nhiệt tâm giúp người thanh niên tốt như vậy. Hàn Thần lại biết cái này nhìn ấm áp nhiệt tâm thanh niên, là chỉ ăn tươi nuốt sống lang. Trước mặt đã mở ra bộ để cho hắn chui. Bất quá, bộ này cuối cùng nhưng chỉ là những người này địa ngục. Cười lạnh một tiếng, Hàn Thần mang theo mặt mang khác thường Lạc Hy theo sau. Tiểu nha đầu như là biết có thể phải phát sinh một ít chuyện, nàng ôm Hàn Thần kết chặt, loại biểu hiện này cũng không phải là khẩn trương sợ hãi, mà là tâm tình phức tạp. Cứ như vậy, mấy người trước mặt mang theo Hàn Thần hai người quẹo qua mấy cái đường phố, từ từ càng đi càng lệnh hoang vắng. Đồng thời, tám người phân chia hai nhóm, tiền tứ sau bốn. Vô tình hay cố ý đem Hàn Thần hai người kẹp ở giữa. Chương 242, cố ý lộ tài sản. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Liền thêm canh ba. Cuối cùng, hy vọng mọi người ủng hộ bản chính. Thấy cảnh này, Lạc Hy ôm Hàn Thần tay chặt hơn, vậy đối với đầy đặn ép sâu hơn. Hàn Thần quay đầu mắt nhìn tiểu nha đầu phức tạp ánh mắt, đối với nàng lộ ra tia mỉm cười. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng. Tiểu nha đầu đối với Hàn Thần cũng là cười một tiếng. Vậy đối với Nguyệt Nha Nhi thoạt nhìn là như thế mê người, bất quá, cười lại là có chút miễn cưỡng. Tâm tính hiền lành nàng, biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng này chuyện nàng không cách nào ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản, hiền lành thuộc về hiền lành, nhưng là, cũng không biết bảo thủ. Chỉ là muốn đến mấy mạng người, liền bởi vì trong lòng tham niệm mà tự chịu diệt vong, thật sự là không đành lòng. Mấy người rất nhanh vào một nơi hẻm nhỏ, tốc độ dần dần chậm lại, bọn họ nhìn trái phải mắt, chắc chắn không có ai sau, lúc này lại toàn bộ đều dừng lại. Tám người một trước một sau cứ như vậy đem Hàn Thần hai người ngăn ở chính giữa. Bọn họ đưa mắt nhìn sang Hàn Thần, trong miệng lộ ra tia cười âm hiểm, bất quá, chống lại Hàn Thần mặt vô biểu tình lại lạnh nhạt thần sắc, nhưng là hơi sửng sờ. Trong dự liệu sợ hãi cùng vẻ sợ hãi cũng chưa từng xuất hiện, Hàn Thần kia thần sắc như là đã sớm biết mấy người ác niệm một dạng, cái này làm cho Hơn Lôi trong lòng hơi có chút bất an. Bất quá, sự tình đến mức này, liền không có đường lui có thể nói. Không nói Lạc Hy bọn họ mơ ước đã lâu, liền nói Hàn Thần trên người bảo vật, bọn họ cũng đã lên tham nghiệm. Tiểu tử, tục nói chuyện, tai bất lộ bạch. Lại dám ở chúng ta Hoàng Tuyền Bát Hổ trước mặt lộ tài sản, xem ra ngươi là thật sống không nhịn được a. Trong tám người một tên tiểu đệ lạnh lùng lên tiếng nói. Hơn Lôi lạnh giá chứ thần tình nhìn Hàn Thần hai người, bất quá, hắn ấy mắt trừ bất an ra, càng nhiều là nóng hừng hực. Bất kể là nhìn về phía Hàn Thần hay lại là nhìn về phía Lạc Hy. Thật sao? Ngươi tại sao không nói là bản đế cố ý lộ cho ngươi nhìn đây? Hàn Thần tựa như cười mà không phải cười mắt nhìn mấy người, nhàn nhạt lên tiếng nói. Ngu si, trả vốn đế, ai cho ngươi bản đế, cố ý lộ cho chúng ta nhìn, ngươi đầu óc có bệnh à? Lúc này, lại một người nhìn Hàn Thần cười lạnh cả giận nói. Bị Hàn Thần cùng Lạc Hy đùa bỡn lâu như vậy, bực bội gần chết. Bây giờ nắm giữ quyền chủ động, mấy người như là tìm về lấy trước kia loại huy phong bát diện cảm giác. Càng là nghĩ đến lấy trước kia nhiều chút bị bọn họ mưu hại hơn người, kia dãy rủa cầu sinh, không ngừng cầu xin tha thứ lại bất ức không chịu nổi dáng vẻ. Mà những người này ở đây cùng Hàn Thần một chút xíu sinh giấy gấp, nghĩ tới đây, mấy trong lòng người liền một trận sung sướng. Về phần, Hàn Thần lời nói đối với bọn họ mà nói, chính là thu hậu mã trách, trước khi chết bính đạt mấy cái mà thôi. Bất quá, Hơn Lôi nghe vậy, con ngươi nhưng là hơi co lại, lời này mặc dù nghe có chút không được tự nhiên cùng ngu xuẩn. Nhưng là, Hàn Thần biểu hiện giống như là ngu xuẩn ngốc nghếch người sao. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Nhìn về phía Hàn Thần bên người sắc mặt bình tĩnh Lạc Hy, hắn không có ở trong mắt đối phương nhìn đến bất kỳ kinh hoàng cùng sợ, ngược lại thấy tia thương hại cùng không đành lòng. Loại thần sắc này để cho trong lòng của hắn bất an mãnh liệt hơn mấy phần. Mà mấy người khác lại đang đợi thế nào ngược sát Hàn Thần. Lúc này, Hàn Thần thanh âm nhưng là nhàn nhạt vang lên. Không cùng các ngươi chơi đùa. Nếu chắc chắn bọn ngươi là người cặn bã, bản đế cũng không cần nương tay. Đối diện mấy người nghe vậy, phát ra một giễu cợt. Không có một người linh lực cùng nội lực người bình thường, nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi, thật là khờ ép một cái. Hơn Lôi nghe vậy, nhưng là nói thầm một tiếng không được. Thân hình không tự chủ lui về phía sau vội vàng thối lui đi. Hắn có thể làm những người này lão đại, bao nhiêu vẫn còn có chút suy nghĩ tâm trí. Đáng tiếc, hắn phát hiện quá muộn. Hàn Thần trong tay đột nhiên bắn ra mấy đạo ánh sáng lạnh lẽo. Mọi người còn chưa thấy rõ đây là cái gì, liền cảm thấy cổ chợt lạnh, ý thức cũng tại lúc này một trận mơ hồ. Ánh sáng lạnh lẽo cũng vào giờ khắc này bay trở về đến Hàn Thần trong tay, biến thành một thanh tiểu kiếm. Lui về phía sau một bước Hơn Lôi cũng không thể tránh được bạch quang chém đầu. Huyết phun thanh âm, mấy cái đầu từ trên thân thể bị phún rơi vào đất, làm ác hoàng tuyển chấn bát hổ cứ như vậy bị chém chết. Đến chết, mắt mang kinh hoàng cùng không tin bọn họ, mới biết mình là ngu xuẩn cùng ngốc điếc. Lúc này cũng minh bạch Hàn Thần vì sao lại nói là cố ý lộ cho bọn hắn nhìn. Từ đầu chí cuối, bọn họ vẫn bị trêu đùa đến. Chỉ là bọn hắn chính mình cũng không tự biết, còn một lòng nghĩ tưởng muốn tìm chết. Chính mình đem mình dẫn vào tử địa. Hàn Thần đưa tay đem Hơn Lôi đầu hút tới trong tay, một trận siêu hồn đi qua. Tám cổ thi thể thoáng qua bị thiêu cháy thành cho bụi. Một bên Lạc Hy trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng lại cũng không có nói gì. Nàng nói thế nào cũng là hoàng tổ tổ viên, cũng không phải là không có gặp qua sinh tử, cũng không phải là không có gặp qua giết người. Những người này đang chết, giết chết cũng không có cái gì có thể nói. Hàn Thần thật ra thì cũng chưa từng nghĩ muốn giết mấy người kia, vốn là, mấy người kia chỉ cần đàng hoàng dẫn hắn đi lại chủ biết. Hắn cũng làm như chẳng có chuyện gì. Dám đối với hắn mưu tài hại mệnh. Vậy thì thật xin lỗi. Cái này cũng tỉnh hắn để cho người khác mang đi phiền toái, chính mình đi tìm hoặc là tốt hơn nhiều chút. Hàn Thần mang theo Lạc Hy xuyên qua mấy cái đường phố, đến một nơi trạch địa chi trước, gõ nhẹ vài cái lên cửa, bên trong truyền tới một trận hỏi ám hiệu tiếng, Hàn Thần đáp một cái ám hiệu. Lúc này, cửa mở ra, trong cửa lưỡng danh đại hán mắt nhìn Hàn Thần, tránh người ra liền để cho hai người đi vào. Xuyên qua mấy cái lộng đường, một tên trong đó đại hán đem hai người mang tới một gian phòng, mở ra một người trong đó thầm nói, đại hán tỏ ý hai người từ thầm nói đi xuống. Hàn Thần kéo Lạc Hy liền đi hướng thầm nói, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như là có cơ quan cạm bẫy cũng trói không được hắn, một cái tiểu tiểu thầm nói lại coi là cái gì. Lạc Hy trên mặt tuy có lo lắng, nhưng vẫn là đi theo Hàn Thần đi xuống. Tên đại hán kia cũng không theo tới. Thầm nói bên trong có yếu ớt ánh đèn, dọc theo dài đi xuống ước mấy chục thước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cự đại mà xuống không gian, bên trong lúc này lại tụ tập có gần trăm người. Những người này đều là tu chân giả, thực lực lớn liền cũng đang luyện khí 5 tầng tả hữu, cũng có luyện khí tầng 7 tầng 8. Luyện khí 9 tầng có 5-6 người, cao nhất đạt tới luyện khí thập tầng, người như vậy có 3 người. Lúc này, những người này có đang cùng bên người người nói chuyện, có nhưng là nhắm mắt dưỡng thần, mọi người như là đang đợi cái gì. Ở chính giữa nhưng là một cái đài cao, trên đài một tấm đại trường bàn. Nhưng mà, nơi đó lúc này nhưng là không có một bóng người. Hàn Thần cùng Lạc Hy tiến vào đưa tới một số người chú ý mọi người nhưng mà nhìn một chút Hàn Thần, lại cũng không hề để ý, nhìn về phía Lạc Hy ánh mắt nhưng là nhìn lâu mấy lần. Dù sao, Hàn Thần nhìn quá phổ thông, mà Lạc Hy xuất chúng không đưa tới người khác chú ý mới là lạ. Nơi này không gian ngược lại quá lớn, ngồi vài trăm người phòng trừng cũng không có vấn đề gì, bàn trống cũng có thật nhiều. Hàn Thần cùng Lạc Hy cũng tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Lại chụp sẽ xem ra cũng không bắt đầu. Tiểu nha đầu Lạc Hy ánh mắt nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, bất quá, nàng nhưng cũng biết chung quanh những người này là tu chân giả, cũng không dễ trêu chọc. Nàng chưa nhìn chung quanh ra, cũng không có còn lại cử động. Chỉ là tiểu nha đầu thỉnh thoảng sẽ cùng Hàn Thần nói lên mấy câu, sau đó, hỏi lại hơn mấy câu. Cứ như vậy, bọn họ vừa trò chuyện vừa chờ ước nửa giờ. Từ bên kia thầm nói bên trong lúc này đi ra mấy người. Chương 243, Bát Nguyên Linh Chứng. Người dẫn đầu là một người trung niên, với sau lưng hắn là mấy tên thanh niên nam nữ, những người này trong tay bưng vài kiện lớn nhỏ dài ngắn không đồng nhất hộp gỗ. Mấy người đi thẳng tới trung gian trên đài, mấy tên thanh niên nam nữ đem hộp gỗ đặt ở bàn dài hai bên, sau đó, bọn họ thối lui đến trung niên sau lưng. Trung niên thực lực luyện khí thất tầng, hắn mắt nhìn mọi người, trên mặt lộ ra tia mỉm cười đối với mọi người ôm quyền nói. Các vị đạo hữu, ta là Âm Linh môn trưởng lão Lâm Thụy, hôm nay lại chụp liền để ta làm cho mọi người chủ trì, nhận biết chúng ta hẳn đều biết tự mình uy tín, cũng biết bổn môn uy tín. Nói đến đây, hắn đông nhiên dừng lại, mắt nhìn bốn phía lại nói, cho nên, mọi người yên tâm lại chụp, bổn môn tuyệt đối có thể bảo đảm các vị an toàn rời đi nơi này, về phần ra nơi này sau, vậy thì bất kể bổn môn chuyện. Hắn lời nói này ngược lại cũng không có cái gì chỗ sai, có thể đảm bảo ngươi ở đây không việc gì, đã rất là không dễ dàng. Bất quá, hắn lời này nhưng cũng đồng thời nhắc nhở mọi người, như vậy công khai lại chụp tới đồ vật, rất có thể sẽ đưa tới người khác mơ ước. Như vậy lại chụp tương đương với nói, chính là mỗi người dựa vào thực lực, lại mỗi người dựa vào thủ đoạn, nếu như, không có thực lực và thủ đoạn, có vài thứ cũng không cần bốc lên cái này đầu tốt. Dù sao, nơi này cường giả rất nhiều, đảm nhiệm nếu ai bởi vì bảo vật đưa tới người khác mơ ước, phòng trừng cũng có thể sẽ để cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Bất quá. Nếu là thực lực cường đại người, ngược lại cũng không sợ người khác mơ ước, dám kẻ mong chờ, đó chính là tìm chết. Thấy mọi người không có bất kỳ dị nghị, Lâm Thụy cầm lấy một người trong đó hộp vông nhỏ lên tiếng nói. Được, chúng ta tới chụp kiện vật phẩm thứ nhất, là một khối hàn thiết, luyện chế pháp khí công kích tốt nhất chủ tài. Giá quy định 100.000 nguyên. Nói đến đây, hắn mở hộp gỗ ra, trong đó xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay cục sắt. Nơi này mặc dù là tu chân giả lại chủ biết, nhưng là... Dùng nhưng vẫn là tiền tệ giao dịch, dĩ nhiên, lấy vật đổi vật cũng không phải là không có. Bất quá, ở nơi này dạng công khai lại chụp, không người nào dám lấy vật đổi vật, bất kể là thành công hay không, cuối cùng cũng có thể cho mình rước lấy tai họa. Mà tiền tệ vốn là trên địa cầu thông dụng vật, tu chân giả cũng là người, cũng cần số lớn tiền tệ để sinh tồn, đây cũng là vì sao lại có Hoàng Tuyển Hội Minh xuất hiện nguyên nhân. Ở Hội Minh ở bên trong lấy được phân ngạch, vậy bọn họ khống chế địa hạ thế lực. Sẽ cho bọn họ liên tục không ngừng kim tiền lợi ích. Đây cơ hồ thì tương đương với tu chân tài nguyên. Hàn Thần nhìn khối này hàn thiết, nhưng là lắc đầu một cái, mặc dù là có thể luyện chế pháp khí công kích vật phẩm, có thể nhiều nhất cũng chỉ có thể là luyện chế ra hạ phẩm pháp khí. Ở đặc tính thượng, cùng hắn cửu linh kiếm căn bản là không có cách so với, uy lực càng là không thể so sánh nổi. Vật này đối với Hàn Thần mà nói, cũng bất quá là rác dưới bên trong ra dưới. Còn không có đảo trì mục với hắn mà nói có sức hấp dẫn. Cho nên, chung quanh coi như có rất nhiều người ở tăng giá, hắn lại ngay cả động cũng không nhúc nhích. Nhưng vật này với hắn mà nói có lẽ rất dễ, nhưng đối với pháp khí công kích rất ít những người tu chân kia môn mà nói, vật này chính là khó gặp bảo vật. Lại người đấu giá rất nhiều. Liên tiếp tiếng gọi giá để cho vốn là có chút vắng lặng lại chụp sẽ nhất thời náo nhiệt lên. Rất nhanh, cái này hàn thiết bị người lấy 800 vạn giá tiền vỗ xuống. Đang chủ trì đấu giá thân thể con người sau một tên thanh niên, đem trang bị hàn hộp thiết, đưa đến lại đánh thành công nhân thủ bên trong, đồng thời, hắn cầm một cái soát tạp cơ để cho người kia quẹt thẻ. Mà bên tiếp theo kiện vật phẩm thứ hai lại chụp đã bắt đầu, một gốc trăm năm tuyết sâm. Đây cũng là một gốc dưỡng khí bổ nguyên hảo dự tài, đối với tu vi tăng trưởng cũng có nhất định công hiệu. Giá quy định cũng là 100 ngàn, cuối cùng, có người lấy 1 triệu rưỡi giá tiền đồng ý đây cũng là một món đối với hàn thần mà nói là rác dưới đồ vật. Trước mặt vật phẩm không có hàn thần có thể liếc mắt nhìn, cho đến thứ 7 cái vật phẩm xuất hiện, hàn thần trong mắt thần sắc mới khẽ nhúc nhích. Đây là một việc, phải nói là 7 cái hợp nhất vật phẩm, 7 loại màu sắc hòn đá nhỏ, thạch đầu bản thân ước to bằng trứng chim cút tiểu, thâm thân tản mát ra một cổ khắc thường sáng bóng. Đây là thất thải thạch trứng, bản thân có nhất định linh lực phản ứng, nhưng là, cụ thể công dụng lại không người biết. Bất quá, vật này sáng bóng kinh người, nhìn một cái thì không phải là phàm phẩm, giá quy định 500 ngàn. Mời yêu cầu đạo hữu lại chụp. Lâm Thụy cầm lên thạch trứng ở trước mắt mọi người lắc lư, sau đó thu, ánh mắt chuyển là vô tình hay cố ý quét mắt bên kia ba gã luyện khí thập tầng tu chân giả. Ba người này cho tới bây giờ cũng không có đã tham gia đấu giá. Ở nơi này thạch trứng xuất hiện trong nháy mắt, chỉ có một người trong đó ánh mắt động động. Mà mọi người chung quanh nhìn thạch trứng, nhưng là một trận lãnh tràng, trước vật phẩm lại chụp lúc, tăng giá âm thanh liên tiếp, có thể là đụng phải vật này lúc, lại không có một tăng giá. Chủ yếu nhất là, vật này phần lớn người cũng không nhận ra. Hơn nữa, giá quy định lại cao. Cho nên, ngay cả một tăng giá người cũng không có. Hàn thần nhìn kia thất thải thạch trứng, trên mặt lộ ra tia tiểu ý, hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải sóc thể lúc đồ trọng yếu nhất. Đây cũng không phải là cái gì thất thải thạch trứng, mà là bát nguyên linh trứng. Loại này chỉ dựng dục ở linh lực tối dư thừa chi đồ vật này nọ. Trước hàn thần muốn sóc thể lúc, còn chưa không nghĩ tới phải dùng loại vật này tới sóc thể. Dù sao, trên địa cầu bực này linh khí khô kiệt nơi, có thể tạo ra bát nguyên linh trứng có khả năng quá thấp. Hắn vốn là đã chuẩn bị dùng còn lại 8 loại nguyên tố nhân tài để thay thế bát nguyên trứng. Lại không nghĩ rằng sẽ ở đây để cho hắn đụng phải. Mặc dù, trên đài chỉ có thất nguyên, thiếu lôi nguyên. Nhưng là, hàn thần chỉ cần lại tìm lối hệ nguyên tố nhân tài thay thế liền có thể sóc thể. Bất quá, hàn thần ánh mắt nhưng là nhỏ có dị dạng, bát nguyên linh trứng hẳn là bát nguyên cộng sinh mới đúng, không thể nào chỉ có thất nguyên. Trong này thiếu lôi nguyên, hoặc là chính là mất, hoặc là chính là vẫn còn ở đầu người đấu giá trong tay. Nhưng bất kể như thế nào, hàn thần cảm thấy hay là trước bắt lại vật này lại nói. Mọi người ở đây cho là món đồ này muốn lưu phách, hàn thần cũng đang chuẩn bị tăng giá lúc, cách đó không xa có cái thanh âm lên tiếng nói, 1 triệu. Thanh âm này vang lên, để cho trên đài Lâm Thụy thở phào, đồng thời đáy mắt nhưng cũng thoáng qua tia có thâm ý thần sắc. Hàn thần quay đầu nhìn về phía tăng giá người. Đây là một tên trong đó luyện khí thập tầng tu chân giả, thực lực ở trong sân coi như là đứng đầu mấy cái một trong. Hắn tăng giá, để cho có vài người tâm thần có chút ý động. Dù sao, luyện khí thập tầng cao thủ, nói thế nào kiến thức cũng sẽ hơn người, hắn có thể là vật này trong nháy mắt tăng giá 500 ngàn, chỉ sợ là nhìn ra vật này giới giá trị. Bất quá, coi như là có rất nhiều người ý động, nhưng không ai dám tăng giá, một là không quá chắc chắn, còn có một cái là thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Không người nào dám đi dẫn đến. 1,5 triệu. Đang lúc này, lại một cái lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Nói chuyện là đang ở cách này, người cách đó không xa một tên khác luyện khí thập tầng tu chân giả. Hắn tăng giá để cho lần đầu tiên tăng giá chi sắc mặt người nhỏ não. Người này đối với hạng nhì ra giá người quát lạnh tiếng nói, Thành Phách Thiên, ngươi có ý gì? Chương 244, tăng giá. Diệp Chấn Vũ, lại chụp chính là người trả giá cao được, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tăng giá? Sẽ không chuẩn bổn tọa tăng giá. Có phải là ngươi hay không cảm giác mình Lý Hỏa Môn liền có thể vô pháp vô thiên? Chẳng lẽ ta Thiên Diệp Tông Nhân sẽ còn sợ ngươi sao? Lần thứ hai tăng giá Thành Phách Thiên lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt quét mắt nói chuyện Diệp Chấn Vũ. Ngươi Diệp Chấn Vũ trực tiếp bị những lời này cho ngăn trở về, thực lực đối phương cùng hắn không phân cao thấp, nếu đánh thật, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Đối phương thần tình kia, rõ ràng cũng là muốn tìm hắn để gây sự, tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa. Diệp Chấn Vũ mặc dù tức giận, nhưng vẫn là lạnh rên một tiếng thanh âm đạo. Rất tốt, chúng ta đây sẽ nhìn một chút ai đấu thắng ai. Bất kể đối phương là tới phá rối, hay là thật tới đoạt bảo vật, hắn đều chỉ có thể là bất đắc dĩ ứng chiến. Nhưng mà, trong mắt của hắn vẻ giận lại nồng mấy phần, trên đài đồ vật hắn nhất định phải lấy được. Vật này đem quan hệ đến hắn có thể hay không lên cấp trúc cơ kỳ. Tại chỗ có lẽ chỉ có hắn có thể nhìn ra vật này giá trị, lại không nghĩ rằng Thành Phách Thiên sẽ đến phá rối. Trong lòng của hắn thậm chí có nhiều chút thấp thỏm Thành Phách Thiên có phải hay không phát hiện vật này giá trị. Bất quá, thấy Thành Phách Thiên kia nghiền ngẫm thần sắc, chỉ sợ là cho hắn khó chịu chiếm đa số. 2 triệu hắn trực tiếp lại vừa là thêm 500 ngàn, vốn là chỉ cần 10 ngàn thêm, nhưng hắn lại trực tiếp liền lại thêm 500 ngàn. Hắn đối với Bát Nguyên Linh chứng tình thế bắt buộc. Chỉ hy vọng đối phương sẽ bởi vì chính mình biểu hiện ra quyết tâm mà biết khó mà lui. 201 vạn. Đối diện Thành Phách Thiên lạnh lùng mắt nhìn Diệp Dung Trời, thanh âm nhàn nhạt nói. Tam Bách Vạn Diệp Trấn Vũ khẽ cắn răng, lần này thêm 1 triệu, Thành Phách Thiên đây cơ hồ là kẻ đáng ghét tăng giá, để cho hắn rất căm tức. 301 vạn. Thành Phách Thiên lần nữa tăng giá. Lần này tăng giá để cho người chung quanh sững sờ, trước thêm 10 ngàn cũng không tính, thứ nhì lại chỉ thêm 10 ngàn. Rõ ràng liền là cố ý chứ sao. Chẳng những là Diệp Trấn Vũ đã nhìn ra Thành Phách Thiên là cố ý làm loạn, ngay cả người chung quanh cũng nghe được. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. 5 triệu. 501 vạn. Người. 10 triệu. 1001 vạn liên tục như vậy mấy lần tăng giá, Thành Phách Thiên vẫn luôn là không mặn không lạn, hơn nữa, mỗi lần cũng liền nhiều hơn 10 ngàn. Như vậy biểu hiện dẫn đến Diệp Trấn Vũ thẳng cắn răng, cơ hồ muốn xông lên cùng đối phương đánh nhau. Giá tiền nhưng cũng là bị càng nhấc càng cao. Mắt thấy liền 7 khối phá hòn đá, cũng đã đánh ra 10 triệu giá tiền. Coi như là Diệp Trấn Vũ là Ly Hỏa Môn, phỏng chừng rất có tiền, tuy nhiên lại cũng không nhịn được dày vò như vậy. Hắn có chút ách hỏa, vẻ mặt hơi có chút do dự, hắn biết rõ mình nếu là một còn như vậy cộng vào, Thành Phách Thiên phỏng chừng cũng sẽ một mực cùng hắn thêm đến cùng. Tiếp tục như vậy chung quy không phải là một biện pháp, chỉ sẽ để cho giá tiền càng thêm càng cao, hắn biết rõ mình quá mau cắt. Để cho Thành Phách Thiên biết rõ mình đối với vật này nhất định phải được. Lạnh lùng mắt nhìn đối diện Thành Phách Thiên, Diệp Trấn Vũ khỏe miệng treo tia cười lạnh, hắn lại không thêm giới. Mà trên đài đấu giá sư Lâm Thụy nhưng là thần sắc vi lăng, có chút mở mịt mắt nhìn hai người, bất quá, rất nhanh hắn lại kịp phản ứng, liền vội vàng lên tiếng bắt đầu hô đầu hàng. Đối diện Thành Phách Thiên thấy cảnh này ánh mắt rút ra, sắc mặt trở nên khó coi, hắn biết rõ mình với được quá hung, làm loạn cách làm quá rõ ràng. Diệp Trấn Vũ nếu là không tăng giá, để cho hắn xài nhiều tiền như vậy mua một tảng đá vụn trở về, vậy hắn tiếp theo làm sao đi chụp món đó cực kỳ trọng yếu dược liệu. Huống chi, hiện tại ở cái giá tiền này, Diệp Trấn Vũ chỉ cần tăng giá nữa, đã đợi vì vậy để cho hắn phí đi rất lớn một bộ phận tài lực, đến lúc đó tranh đoạt món đó dược liệu lúc khẳng định lực không hề đãi. Hắn có thâm ý mắt nhìn Diệp Trấn Vũ, bưng lên trước người nước trà uống một hớp. Lại đưa mắt cùng lạnh lùng nhìn tới Diệp Trấn Vũ hai mắt nhìn nhau một cái. Liên cái nhìn này hai người như là đạt thành một loại an ý như vậy. Mặc dù, Diệp Trấn Vũ nhìn như không thêm giới, nhưng là Thành Phách Thiên lại biết đối phương chắc chắn sẽ không buông tha. Quả nhiên, Diệp Trấn Vũ lĩnh hội Thành Phách Thiên ý tứ, lạnh rên một tiếng, đang đấu giá sư muốn hô ra lần thứ ba lúc, lạnh lùng lên tiếng nói, 11 triệu. Theo hắn tiếng này, đối diện Thành Phách Thiên khỏe miệng treo tia khác thường cười, lại cũng không có tăng giá. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không lại liếc mắt nhìn trên đài đồ vật cùng đối diện Diệp Trấn Vũ. Đấu giá sư mắt nhìn hai người, lại mắt nhìn bốn phía, trong miệng liền vội vàng lần nữa bắt đầu kêu số lần, trong tay đấu giá truy cũng nắm lên đến, tùy thời chuẩn bị muốn giải quyết dứt khoát. Diệp Trấn Vũ nhìn chằm chằm đấu giá sư bữa, cổ họng không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Đồ vật lập tức phải tới tay, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm chen vào. 1101 vạn. Theo cái thanh âm này, Thành Phách Thiên trên mặt lộ ra tia kinh ngạc, đưa mắt quét bốn phía. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, trừ chính mình dám trêu Diệp Trấn Vũ ra, còn ai có gan này dám đến chọc người này. Diệp Trấn Vũ nhưng là sắc mặt run lên, lúc này còn dám tăng giá người, hơn nữa, lại nhưng mà thêm một vạn người, cái này so với Thành Phách Thiên còn phải đánh hắn mặt. So với Thành Phách Thiên càng giống như tìm phiền toái. Người chung quanh sắc mặt trong nháy mắt thì phải xuất sắc, rơi ạ là thực sự sẽ tìm chuyện á làm mọi người thấy hàn thần, lại thấy hắn kia không có bất kỳ linh lực cùng nội lực phản ứng thân thể lúc. Trong mắt mọi người lộ ra tia kinh ngạc cùng không tin, nhưng càng nhiều nhưng là mang tia thương hại. Rời ạ liền là muốn chết chứ sao? Một cái nửa chút tu vi người, lại đi trêu người ta Diệp Trấn Vũ. Người ta đã tới hồi báo đằng nửa ngày, ngươi lúc này cắm vào, đây không phải là đổ dầu vào lửa sao? Hơn nữa, lần này liền đem cừu hận toàn bộ kéo đi. Mọi người thật không biết hàn thần bằng cần gì phải thực lực dám ở Diệp Trấn Vũ trong miệng đoạt thức ăn, càng là có cái gì dũng khí dám mặt với luyện khí thập tầng Diệp Trấn Vũ. Lúc này, Diệp Trấn Vũ quay đầu lạnh lùng nhìn về phía ra giá hàn thần, thấy trên người đối phương kia vô linh lực lại không có nội lực phản ứng, hắn trên mặt lộ ra tia âm độc hung tàn ánh sáng lạnh lẽo, thanh âm mang tia uy hiếp nói: "Tiểu tử, lão phu cục ngươi cũng dám khoái, có gan à? Coi như ngươi có thể an toàn đi ra nơi này, ngươi cảm giác mình có thể sống mấy ngày? Dám uy hiếp bản đế, ngươi cũng có gan?" Hàn Thần nghe vậy, quay đầu nhàn nhạt mắt nhìn Diệp Chấn Vũ, khóe miệng treo tia lánh liệt cười nói. Hắn lời kia vừa thốt ra, người chung quanh vẻ mặt sững sờ, trong nháy mắt biểu tình trở nên cực kỳ xuất sắc, một đại đội tu vi cũng không có người lại dám phản sặc Diệp Chấn Vũ, giới hạ thật là người tiên, cũng là đủ cuồng. Ngay cả Diệp Chấn Vũ cũng có nhiều chút chố mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người này phản đối. Còn là một gã tuổi trẻ được không thể tưởng tượng nổi, vừa không có tu vi người phản đối. Về phần Hàn Thần câu kia bản đế, hắn coi như trò cười nghe. Thậm chí cảm thấy được người nọ là không là được nuông chiều quá lâu, cũng không biết đông nam tây bắc. Thành Phách Thiên mới vừa uống được trong miệng nước trà trong nháy mắt phun ra ngoài, hắn nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt liền kia nghiền ngẫm, cũng nhiều tia thưởng thức. Dám đối Diệp Chấn Vũ người, hắn đều nhìn đến thuận mắt. Chương 245, đoạt thức ăn trước miệng cọp.